Chương 176, muốn rời đi, đám người phỏng đoán chương 176, muốn rời đi, đám người phỏng đoán việc này phải chăng là thật. Không thể tưởng tượng nổi. Ai, có Trạm Trần lão tổ tại, chúng ta tương lai không có chút nào hy vọng a. Rất nhiều nghe nói việc này tiên tiêu ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy mình xuất thân quá muộn. Nếu là có thể sớm cái mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, bọn hắn dù là nghe được chiến tích này cũng nhất định sẽ cùng Trạm Trần lão tổ so sánh phân cao thấp, cùng hắn tranh đoạt đại đế vị trí. Bây giờ thôi, cảm giác hay là tắm một cái ngủ đi. Mà những cái kia lão bối thì nghĩ khác biệt, bọn hắn mặc dù cũng đối Trạm Trần lão tổ xem trọng, nhưng cũng không có như vậy xem trọng. Dù sao qua lại bảo quản lại cường giả cổ lão hay là thật nhiều, Trạm Trần lão tổ có thể hay không tranh qua còn chưa thể biết được. Vong Trần Sơn trụ sở bên trên. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Một mực lưu thủ tại trụ sở bên trên Nguyệt Tử Yên nhìn thấy Diệp Thanh Vân cùng Tinh Lan hai người trở về, trên mặt mặc dù không chút biểu tình, nhưng trong mắt lại toát ra một tia nhỏ không thể thấy quan tâm. Không có việc gì, ngươi còn không biết được ngươi sư tôn năng lực của ta a. Diệp Thanh Vân cười yếu ớt một tiếng. Sư tôn năng lực xác thực rất lớn. Nguyệt Tử Yên tán thành gật đầu. Chính là không biết nàng nói năng lực là chỉ phương diện nào đi nữa. Đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng Tinh Lam không nói gì, chỉ là huy động tay ngọc, đem Hàn Nguyệt Lam các nàng phóng ra. Một lát, nơi đây liền nhiều hơn rất nhiều nghiêng nước nghiêng thành giai nhân, đủ để cho bất luận một vị nào nam tử không thể chuyển rời ánh mắt. Các nàng mới ra đến, đã nhìn thấy đứng ở phía trước Diệp Thanh Vân. Hoàng sư tôn, ngài không có bị thương chứ? Nhanh để Đỗ Nhi nhìn xem. Hàn Nguyệt Lam một ngựa đi đầu dậm chân tiến lên, sắc mặt lo lắng tại Diệp Thanh Vân trên thân cái này sờ sờ. Sở chỗ kia một chút, để Diệp Thanh Vân nhịn không được sắc mặt tối sầm. Hắn đưa tay nắm chặt nàng một đôi cổ tay trắng, tại trước mặt nhiều người như vậy sờ loạn cái gì đâu. Nhìn xem Hàn Nguyệt Lam đôi mắt đẹp kia hàm quang dáng vẻ, Diệp Thanh Vân tức giận nói: "Hắc hắc, Đồ Nhi đây là thử một chút ngài có bị thương hay không, nếu là thụ thương, Đồ Nhi sợ ngày sau không cách nào tu luyện càn khôn hợp đạo quyết." Hàn Nguyệt Lam gặp hắn không có chút nào thương thế, lúc này liền cười hì hì mở miệng. Chúng nữ gặp nàng dáng vẻ, liền hiểu lão tổ không có gì đáng ngại, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại thu thập ngươi. Diệp Thanh Vân chừng nàng một chút, chuẩn bị đến lúc đó dùng tà đạo tu luyện pháp để nàng để mắt. Đỗ Nhi chờ lấy ngài a. Diệp Thanh Vân không có đi xem Hàn Nguyệt Lam cái kia tràn ngập đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, ngược lại nhìn về phía chúng nữ bên trong Cố Thanh Nhiêu. Tiểu Nhiêu Nhi, đem Cố Nguyên Hô trở về, chúng ta muốn ly khai. Hắn ôn hòa mở miệng. Nghe vậy, Cố Thanh Nhiêu gật gật đầu, xuất ra ngọc phù gọi đến Cố Nguyên trở về. Không bao lâu, Cố Nguyên thần thanh khí sảng trở về, cũng không biết trước đó đi làm chuyện gì tốt. Lão tổ. Khi nhìn đến nơi đây đám người sau, Cố Nguyên vội vàng xoay người chắp tay, nhu thuận không có khả năng lại nhu thuận. Không có cách nào, người nơi này bối phận đều so với hắn lớn. Diệp Thanh Vân hướng hắn gật đầu. Thấy mọi người đều đến đông đủ sau, hắn phất tay, ra hiệu tất cả mọi người trước tiến vào trong cung điện đợi đám người tiến vào trong cung điện sau, Diệp Thanh Vân khí tức bùng ra, không che giấu nữa. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tiên tháp chỗ trên hòn đảo này lắc lư một cái trước mắt, đánh thức vô số thế lực người. Đạo đạo thân ảnh hưu một chút từ nhà mình trong trụ sở bay ra. Bọn hắn khí tức cường đại, đứng sừng sững tứ phương, mỗi một cái đặt ở bên ngoài đều là đủ để cho người kính ý đại nhân vật. Có thể giờ phút này chút ít đại nhân vật lại là sắc mặt chấn kinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vong Trần Sơn trụ sở bên trên hiện ra Kình Thiên Pháp Tướng. Cái kia Kình Thiên Pháp Tướng vĩ ngạn mênh mông, uy áp cái thế, liếc nhìn lại cũng làm người ta tự ti mặc cảm giác tự thân tựa như sâu kiến bình thường. Cương đại như thế khí tức, đại thánh xa xa không kịp, là Trạm Trần lão tổ. Vị này trở về, vậy liền đại biểu năm vị kia chuẩn đế thật triệt để bỏ mình. Đám người sợ hãi thán phục, triệt để tin ba vị kia chuẩn đế truyền lại ra tin tức. Trạm Trần lão tổ đây là muốn làm cái gì? Có người nghi hoặc mở miệng. Nơi đây không có địch nhân, Trạm Trần lão tổ vì sao muốn triển khai chuẩn đế pháp tướng? Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đang nghi ngờ, nhao nhao trong lòng suy đoán Trạm Trần lão tổ ý đồ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu vị này muốn làm gì. Vâng. Chỉ gặp cái kia Kình Thiên pháp tướng đưa tay hư nhất, cái kia Vong Trần Sơn trụ sở hợp lý tức chấn động, tựa như tại một loại không thể gặp lực lượng bên dưới càng bay càng cao. Trạm Trần lão tổ bọn hắn là muốn rời đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người lúc này minh ngộ vị này là muốn rời khỏi. Có thể sau một khắc, trong mắt bọn họ lại dâng lên một tia nghi hoặc. Mặc dù những cái kia vạn tộc người hư hư thực thực biến mất rời đi, nhưng hỗn độn cổ đại lục bên trên cơ duyên đều còn tại, nhiều lắm là chính là so qua hướng nhiều một chút nguy cơ. Kết quả Vong Trần Sơn người thế mà trực tiếp đi. Cái này khiến đám người không thể không suy nghĩ sâu xa, hoài nghi hỗn độn cổ đại lục bên trên có phải hay không còn có một số bọn hắn nhìn không thấy nguy cơ, mới khiến cho vị này muốn rời đi. Nghĩ đến đây, có ít người trong mắt tinh mang lướt qua, cũng có rời đi ý nghĩ. Dù sao thiên tiêu tại tiên tháp bên trong thu hoạch cơ duyên đại khái đã thủ, còn lại cơ duyên bông tha cũng không phải không được. Diệp Thanh Vân có thể không thèm để ý những người này ở đây nghĩ cái gì, hắn giờ phút này đã mang theo Vong Trần Sơn trụ sở tiến về Thần Châu đảo, muốn thông qua thông đạo trở về Thần Châu đại lục. Vong Trần Sơn trụ sở vốn là kiện đặc thù pháp khí, lại thêm lực lượng của hắn, Diệp Thanh Vân rất nhanh liền thấy được Thần Châu đảo thông đạo. Thần Châu đảo thông đạo là một chỗ không biết bao lớn đen kịt cửa lớn. Đen kịt cửa lớn thông thiên triệt địa, vô số ngôi sao chiếu rọi trên đó, điểm điểm tinh quang đem bốn phía chiếu rọi đẹp như mộng ảo. Thấy thế, Diệp Thanh Vân động tác không ngừng, thi pháp để Vong Trần Sơn trụ sở tiến nhập trong thông đạo. Ngoại giới, Vô Ngân tinh không. Tinh chi đàn bên ngoài, đang có hai đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ này chính trò chuyện thứ gì. Bọn hắn là Thiên Tiên thư viện trưởng lão cùng Linh Tiên thư viện trưởng lão, phụ mệnh trấn thủ ở đây. Nói như vậy, các ngươi cái kia Thiên Tiên thư viện Lâm Vân vẫn lạc tại trong đó. Cái kia Linh Tiên thư viện trưởng lão có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Bây giờ Linh Tiên thư viện cùng Thiên Tiên thư viện quan hệ tuy nói không tính kém, nhưng lại không thể nói tốt, này đối với tại Thiên Tiên thư viện Thiên Kiêu vẫn lạc, Linh Tiên thư viện trưởng lão hay là rất vui với gặp thành. Hừ. Nghe được hắn cái kia như có chút cao hứng thanh âm, cái kia Thiên Tiên thư viện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút bực bội. Lâm Vân vẫn lạc cũng không phải làm việc nhỏ, tục truyền tại trong thư viện đương đại đại trưởng lão tức giận, đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Thiên Tiên thư viện bên trong đối với phàm tục xuất thân Thiên Kiêu tràn đầy ác ý nhất mạch bên trên. Mà cái này cũng liền dẫn đến bây giờ Thiên Tiên thư viện bên trong bầu không khí rất không thích hợp, kiềm chế rất. Càng quan trọng hơn là viện chủ không có ra mặt ngăn cản cái gì, dẫn đến việc này hướng về không thể biết trước phương hướng phát triển. Bọn hắn những này trung lập trưởng lão đều không muốn trộn lẫn trong đó, đành phải kiếm chuyện ở bên ngoài tòa chấn, rất sợ liên lụy trong đó. Ô lão quỷ, tin tưởng đã có người bắt đầu lôi kéo ngươi đi, không biết ngươi khuynh hướng hệ phái nào? Linh Tiên thư viện trưởng lão hiếu kỳ hỏi thăm. Đây cũng chính là hắn cùng cái này Ô lão quỷ tính quan hệ không tệ, không phải vậy hắn cũng sẽ không hỏi thăm. Vân lão quỷ, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta nghe ngóng cái gì. Ô lão quỷ liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có hướng hắn lộ ra cái gì dự định. Mặc dù giữa bọn hắn quan hệ tính không sai, nhưng trời mới biết người này có thể hay không bị thu mua cũng hướng hắn thăm dò cái gì. Mà lại hắn cũng không có dự định sớm như vậy xếp hàng ý tứ, quyết định xem trước một chút thế cục lại nói. Vân lão quỷ còn muốn hỏi lại, lại đột nhiên sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về thông đạo phương hướng. Có người trở về. Ô lão quỷ đồng dạng nhìn lại, nhìn thấy một màn trước mắt, hắn thì thào nói nhỏ lấy. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 177, tin tức truyền ra, ngũ vực đều là chấn. Chương 177, tin tức truyền ra. Vũ vực đều là chấn chỉ gặp một tòa tựa như đại lục hòn đảo từ tinh môn bên trong vượt ngang mà ra, nó trên hòn đảo hiện hiện một cái kình thiên pháp tướng để hai vị khác biệt thư viện trưởng lão run lẩy bẩy, như muốn quỳ xuống. A, không đối, bọn hắn đã quỳ xuống. Chuẩn đế chi uy. Tại cảm nhận được cái kia kình thiên pháp tướng toát ra nhàn nhạt đế uy sau, quỳ rạp xuống trên trời sao Vân lão quỷ cùng Ô lão quỷ cúi đầu xuống, bắt đầu nghĩ đến cái kia bốn cái có chuẩn đế đến đây chấn giữ thế lực lớn cái nào trở về. Nhưng này kình thiên pháp tướng giống như không quan tâm hai người suy nghĩ cái gì, chỉ là một lát hắn ngay tại thao túng hòn đảo khổng lồ lấy hai người hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ biến mất tại hai người trước mắt, biến mất theo, còn có cái kia tràn ngập nơi đây chuẩn đế bị áp. Cảm nhận được trên thân cái kia áp lực nặng nề biến mất, hai người thân thể nhẹ bẫng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt nơi này chỉ chúng ta hai người. Vân lão quỷ run run rẩy rẩy đứng người lên, trên mặt mang theo vẻ may mắn. Nếu để cho học sinh của hắn đệ tử thấy cảnh này, ngay sau hắn cảm giác hắn đều không bỏ ra nổi sư trưởng uy nghiêm. Sợ cái gì, quỳ một vị chuẩn đế lại không mất mặt. Ô lão quỷ ngược lại là nhìn rất thoáng, không cảm thấy quỳ lệ một vị cường giả có vấn đề gì. Có lẽ vậy. Vân lão quỷ cười khổ mở miệng. Trưởng thành đến hắn tình trạng này, bình thường đều là người khác quỳ lệ với hắn, mà tự thân tựa như sâu kiến cảm giác hắn thật lâu đều chưa từng có, trong lúc nhất thời lại có loại khuất nhục cảm giác. Mặc dù trong thư viện mặc dù có không ít người đều mạnh hơn hắn, nhưng cũng sẽ không có việc gì phóng thích khí tức uy áp người khác. Lập tức hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đem việc này ném sau, trở thành khúc nhạc dạo ngắn, tiếp tục trấn thủ ở chỗ này. Diệp Thanh Vân giờ phút này cũng không có lập tức mang theo trụ sở trở về Vong Trần Sơn, mà là tại Vô Ngân Tinh không tìm một chỗ phương viên ức vạn dặm không có chút nào sinh linh tồn tại địa phương. Tinh Lan, đi trước độ kiếp đi. Diệp Thanh Vân thu hồi Kình Thiên Pháp Tướng, đối với sau lưng trong cung điện chậm rãi đi ra thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn mở miệng. Hắn chỗ này tự nhiên là chuyên môn vì độ kiếp, dù sao tại Hỗn Độn Cổ Đại Lục bên trên tất cả mọi người riêng phần mình có tiến bộ, nhưng bởi vì Hỗn Độn Cổ Đại Lục không cách nào hạ xuống tiên kiếp, trở lại Thần Châu Đại Lục tự nhiên là muốn bổ sung. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn gật gật đầu, thân hình hóa thành ánh sáng cầu vồng hướng một chỗ phương hướng bay đi. Thấy thế, Diệp Thanh Vân thu hồi ánh mắt, hướng cùng với nàng phương hướng ngược nhau phi thân mà ra. Đến rời xa Vong Trần Sơn trụ sở, xác nhận sẽ không bị lan đến gần Diệp Thanh Vân buông ra khí tức, cùng thiên địa giao hòa. Ầm ầm. Nguyên bản bị vô số tinh thần chiếu sáng Vô Ngân Tinh Không, giờ phút này lại bị lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm kiếp vân để ép. Kiếp vân trung lôi xả cuồn cuộn, lốt bốt âm thanh bên tai không dứt, đủ loại vô số lôi đình bắt đầu ngưng tụ, để Diệp Thanh Vân không khỏi rùng mình, tóc gáy dựng lên. Ta bây giờ đã là chuẩn đế lục trọng thiên, lần trước thời điểm độ kiếp hay là tại chuẩn đế nhị trọng thiên. Cho nên ta lần này xem như 4 lần lôi kiếp sát nhập ở cùng một chỗ, so bình thường chuẩn đế lục trọng thiên muốn độ cấp kinh khủng hơn. Diệp Thanh Vân ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú cái kia lôi kiếp kinh khủng, nói thầm trong lòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Vâng, đạo thứ nhất lôi kiếp đánh rớt. Vong Trần Sơn trụ sở bên trên, chúng nữ cũng từ trong cung điện đi ra. Sư tỷ, hoàng sư tôn không có sao chứ? Nhìn thấy Diệp Thanh Vân tại trong lôi kiếp có chút dáng vẻ chật vật, Hàn Nguyệt Lam có chút lo lắng, hướng bên cạnh tóc bạc Tử Mâu Nguyệt Tử Yên hỏi thăm. Cố Thanh Nhiêu ánh mắt của các nàng cũng tại chuyển đến. Hiển nhiên các nàng đều là có chút bận tâm Diệp Thanh Vân. Nguyệt Tử Yên nhìn ra xa nhìn hư không nơi xa một chút, thản nhiên nói, yên tâm, sư tôn không có việc gì, nhiều lắm là sẽ thụ chút ra ngoại thương, tính không được cái gì. Giọng nói của nàng trầm ổn, làm cho người rất là tâm an. Chúng nữ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có triệt để buông xuống lo lắng. Dù sao dù là thánh chủ tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ đã đến thánh vương chi cảnh, nhưng cũng chỉ là thánh vương, làm sao có thể hoàn toàn nhìn tấu chuẩn đế lôi kiếp. Nhìn thấy đám người thần sắc, Nguyệt Tử Yên tự nhiên rõ ràng các nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhìn xem sư tôn cùng Tinh Lan độ kiếp phương hướng. Nửa tháng sau, Tinh Lan khí thế mãnh liệt, độ kiếp trở về. Tôn thượng còn không có độ kiếp hoàn a? Nhìn thấy xa xa Diệp Thanh Vân còn tại độ kiếp, Tinh Lan có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ nghĩ, Tôn thượng tại Hỗn Độn Cổ Đại Lục bên trên liên tiếp đột phá, nghĩ đến cần thời gian so với nàng phải nhiều hơn không lâu. Lập tức nàng đưa ánh mắt đặt ở trụ sở chúng nữ trên thân. Các ngươi cũng đi trước độ kiếp đi. Tinh Lan nhẹ giọng mở miệng, hiện ra màu lưu ly đôi mắt đẹp xẹt qua nhu hòa chi sắc. Là, Tinh Lan lão tổ. Chúng nữ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó Vong Trần Sơn một đám thiên kiêu tại ở gần trụ sở địa phương độ kiếp, mà những trưởng lão kia cùng Nguyệt Tử Yên thì tại càng xa xôi độ kiếp. Trong lúc nhất thời, nơi đây phương viên ức vạn dặm khắp nơi đều là kiếp vân, hoặc nhỏ yếu, hoặc cường đại, xa xa nhìn lại để cho người ta hoa mắt. Tinh Lan lặng lặng nhìn chăm chú lên các nàng, chỉ có khi ánh mắt rơi vào Nguyệt Tử Yên trên người thời điểm, nàng dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Sau một khắc, nàng mười phần tự nhiên lướt qua nàng, tiếp tục làm lên chúng nữ người hộ đạo. Không biết qua bao lâu, tại chúng nữ đều độ xong kiếp sau, Diệp Thanh Vân cũng rốt cục vượt qua lôi kiếp, trở lại Vong Trần Sơn trụ sở bên trên. Đều độ kiếp hoàn. Giờ phút này Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy mênh mông, nhìn về phía chúng nữ, phát hiện thực lực của các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên một chút sau, âm thầm gật đầu. Tôn thượng, chúng ta đã đều vượt qua lôi kiếp, có thể trở về Vong Trần Sơn. Tinh Lan dậm chân tiến lên, đối với Diệp Thanh Vân cung kính báo cáo. Tốt. Nghe được lời của nàng, Diệp Thanh Vân lên tiếng, không có nhiều lời, phóng thích tự thân lực lượng mang theo Vong Trần Sơn trụ sở di động, hướng đông vực phương hướng mà đi. Nhưng bọn hắn không biết được chính là, tại Diệp Thanh Vân mang theo chúng nữ rời đi Hỗn Độn Cổ Đại Lục không bao lâu sau, cũng có không ít thế lực đi theo trở về Thần Châu Đại Lục. Có lẽ là bọn hắn không có giống Diệp Thanh Vân cường giả bình thường cần độ kiếp hồi lâu, là lấy bọn hắn trước Vong Trần Sơn một bước trở về tới nhà mình trong thế lực. Tự nhiên, Hỗn Độn Cổ Đại Lục bên trong phát sinh đủ loại sự tình, cùng Trạm Trần lão tổ khi tiến vào Hỗn Độn Cổ Đại Lục trước liền cường thế chém giết một vị chuẩn đế sự tình cũng lưu truyền ra đi. Những sự tình này lưu truyền sôi sùng sục, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ngũ vực. Vô số người tại biết được sau chuyện này, lúc này chính là một bước. Chứ không đề cập tới vạn tộc xuất hiện sự tình, bọn hắn muốn biết chính là Trạm Trần lão tổ vì sao như vậy ngu bức. Trẻ tuổi như vậy liền bước vào chuẩn đế không nói trước, kết quả bước vào chuẩn đế không bao lâu ngay tại Vô Ngân Tinh không bên trên chém giết một cái chuẩn đế, lại còn tại Hỗn Độn Cổ Đại Lục bên trong chém giết năm vị chuẩn đế, rời cái đại phổ. Trong cổ sử nhưng từ không có tu vi tinh tiến như thế nhanh chóng chuẩn đế, cái này khiến vô số người hoài nghi, Trạm Trần lão tổ đến cùng đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Có bộ phận thế lực người đều đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Vong Trần Sơn bên trên, hoài nghi cái kia biến mất đã lâu thôn thiên chuyển nhân có phải hay không bị Vong Trần Sơn bắt lấy, cũng hoặc là thôn thiên chuyển nhân là Vong Trần Sơn người. Dù sao cái này Trạm Trần lão tổ tăng lên thực lực thật sự là quá mức không hợp thói thường. Rất nhiều người mặc dù kiên kỵ Trạm Trần lão tổ cùng sau lưng của hắn Vong Trần Sơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được tham niệm trong lòng, bắt đầu ở vụng trộm làm chút ít động tác. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 178, về Vong Trần Sơn chương 178, về Vong Trần Sơn 3 ngày sau. Vong Trần Sơn. Vâng. Một tòa từ trên trời giáng xuống hòn đảo khổng lồ giáng lâm ở trên không không một người đỉnh núi trên quảng trường. Cái kia kinh thiên tiếng vang đem vô số Vong Trần Sơn đệ tử cùng lưu thủ trưởng lão đều đánh thức, không biết chuyện gì xảy ra. Những trưởng lão kia từ riêng phần mình trong ngọn núi phóng lên tận trời, hóa thành đạo đạo khác biệt phong cách, nhưng đều cực kỳ tịnh lệ giai nhân tuyệt sắc. Các nàng sắc mặt bình tĩnh, dù là nghe được to lớn tiếng vang cũng không có khẩn trương, càng không có hoài nghi có phải hay không có địch nhân đánh vào đến. Dù sao các nàng thế nhưng là biết được nhà mình hộ tông đại trận cường hãn bao nhiêu, cho dù là đế thống thế lực cử tông đánh tới đều khó có khả năng công phá, chớ nói chi là còn tại Vong Trần Sơn bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy. Là lao tổ cùng thánh chủ các nàng trở về. Một người mặc trắng đoan váy dài, mái tóc mây rủ xuống bên hông thanh lãnh tiên tử đứng sừng sững ở hư không, đôi mắt đẹp ngắm nhìn hòn đảo khổng lồ kia bên trên rất nhiều bóng người. Nàng là Vong Trần Sơn nhị trưởng lão, Từ Tử Huyên. Lao tổ khí tức cường đại như thế, xem ra ngoại giới những truyền ngôn kia không giả. Còn lại trưởng lão cũng không khỏi nhìn xem trên hòn đảo cái kia cực kỳ bắt mắt, khí tức kinh người bạch bảo nam tử trên thân, mắt lộ cảm thán, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác hưng phấn xuất hiện. Lao tổ thực lực tăng lên nhanh như vậy, các nàng Vong Trần Sơn thế hệ này không chừng lại đều sẽ xuất hiện một vị vô thượng đại đế che đậy vào cổ. Mà lời của các nàng âm thanh không có chút nào che giấu, để dưới đáy đông đảo đệ tử nghe rõ ràng. Nguyên lai là lão tổ cùng thánh chủ các nàng trở về, ta còn tưởng rằng có ngoại địch tiến đánh chúng ta Vong Trần Sơn nữa nha. Làm sao có thể, phương nào thế lực dám chủ động tiến công ta Vong Trần Sơn? Một vị Vong Trần Sơn đệ tử nội môn bình tĩnh mở miệng, trong ngôn ngữ đối với ngoại giới thế lực ẩn ẩn có chút khinh thường. Tại nàng bên cạnh chúng đệ tử nghe được nàng, tán thành gật đầu, trong lòng đều đối với mình thân là Vong Trần Sơn đệ tử mà tự hào. Trời Tuyết sư tỷ, ngươi làm sao một mực tại nhìn xem Trạm Trần lão tổ? Có đệ tử nội môn phát hiện phía trước đã là đệ tử chân truyền Lâm Tiên Tuyết đang nhìn Trạm Trần lão tổ thân ảnh ngẩn người, không khỏi nghi ngờ hỏi một tiếng. Ta chỉ là tại chiêm ngưỡng lão tổ dáng người. Nghe vậy, Lâm Tiên Tuyết khẽ hé môi son, mười phần tự nhiên thu hồi ánh mắt. Nàng cũng không thể nói nhìn thấy lao tổ liền để nàng nhớ tới tại Trạm Trần Điện bị tu luyện từng màn đi. Đệ tử nội môn kia không nói gì, chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm phía trước dáng người hiểu điệu, dung mạo thanh lệ Lâm Thiên Tuyết, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vị này sẽ không thật sự là đã từng trong truyền thuyết trợ Trạm Trần lao tổ đoạn tình muốn đệ tử một trong đi. Trụ sở bên trên, Diệp Thanh Vân nhìn ra ngoài một chút đám người, tại cùng Thiên Đạo Phong bên trên một bóng người xinh đẹp liếc nhau sau, liền quay đầu, đem một trong đó bên trong không gian cực lớn nhẫn chứa vật giao cho mình đại đệ tử Nguyệt Tử Yên. Tiên Nhi, trong này tài nguyên ngươi nhìn xem xử lý, lão tổ ta trước hết trở về Trạm Trần Điện. Diệp Thanh Vân nhẹ giọng mở miệng. Lúc trước hắn thu đến thông chi, chỉ Nguyệt đã đem cái kia Lê Minh mang đến. Là. Nguyệt Tử Yên nhìn thoáng qua trong nhẫn chứa vật khổng lồ tài nguyên, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng sư tôn, ngài không đem đồ nhi cùng một chỗ mang về thôi. Hàn Nguyệt Lam lúc này nhảy ra ngoài, đôi mắt đẹp linh động, một mặt dụ hoặc phun ra nóng hơi thở, ý tứ trong đó làm cho người mơ màng không thôi. Đối với nhà mình đồ nhi như có như không dụ hoặc, Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi trước hết cùng tiểu Nhiêu Nhi các nàng cùng một chỗ tu luyện trước đi. A nghe được muốn cùng Cố Thanh Nhiêu cùng một chỗ, Hàn Nguyệt Lam sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Cùng nữ nhân xấu kia cùng một chỗ, rất dễ dàng để cho lòng người không khoái. A Cố Thanh Nhiêu lườm nàng một chút, tinh mâu lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thanh Vân không có quản các nàng ý tưởng gì, thân hình khẽ động, biến mất tại mọi người trong mắt. Tinh Lam gặp hắn rời đi, cũng không có muốn lưu lại ý nghĩ, đang cùng chúng nữ nói vài câu sau, liền rời đi nơi đây, trở về tổ địa vòng trần đảo bên trong. Các ngươi cũng tản đi đi. Thấy thế, Nguyệt Tử Yên người thánh chủ này nhạt âm thanh mở miệng, đã là cho chúng quanh chúng nữ nói tới, cũng là với bên ngoài trưởng lão cùng đệ tử nói tới. Là, thánh chủ. Ở đây chúng nữ cùng phía ngoài chúng nữ đều tại đối với Nguyệt Tử Yên chắp tay thi lễ, sau đó hóa thành ánh sáng cầu vồng ai về nhà nấy, tiếp tục như thường ngày bình thường khổ tu. Độc lưu ở nơi đây Nguyệt Tử Yên không nói gì, vẫy vẫy tay, dưới đáy trụ sở liền bắt đầu thu nhỏ, bị nàng thu vào. Lập tức nàng mũi chân một chút, phiêu miểu rời đi. Khi Diệp Thanh Vân tiến vào Trạm Trần Điện đằng sau, liền thấy quay chúng quanh bàn ngồi hai vị nữ tử. Trong đó một vị da thịt trắng hơn tuyết, người mặc lưu ly lê đất váy dài, khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, chính là Diệp Thanh Vân sư tỷ Triệu Thanh Âm. Mà đổi thành một vị nữ tử thì là đen tím váy dài khỏa thân, trắng non khuôn mặt vũ mị tự nhiên, thiện thiện cười một tiếng ở giữa liền mang theo kinh người mỹ ý, để cho người ta không khỏi thật sâu trầm mê trong đó. Nghe được tiếng bước chân, nguyên bản chính nói cái gì nữ tử vũ mị ngừng nói, nghiêng đầu lại, thấy rõ trước đó bóng người tới sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một tia ý mừng. Chủ nhân. Dạ Chỉ Nguyệt cọ một chút đứng người lên, đạp trên tiểu thoái bộ cấp tốc tràn vào trong ngực của hắn. Nhìn thấy trong ngực giai nhân đang dùng đầu cọ lấy bộ ngực của hắn, thậm chí còn hít vào một hơi thật dài, như là si nữ bình thường dáng vẻ để Diệp Thanh Vân buồn cười nói, chẳng phải một đoạn thời gian không gặp, đến nỗi như thế à? Đối với người tu luyện mà nói, mấy năm hoặc thời gian mấy chục năm bất quá nhoáng một cái liền qua, thuộc về bế cái mấy lần quan liền có thể tùy ý vượt qua thời gian. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn đối với đã lâu không gặp thân bằng hảo hữu, cũng sẽ không có bất luận cái gì lạnh nhạt. Dù sao tại thời gian của bọn hắn quan niệm bên trong, cái này bất quá cùng loại với mấy ngày không gặp thôi. Chỉ Nguyệt muốn chủ nhân thôi. Dạ Chỉ Nguyệt nũng nịu mở miệng, còn như có như không dùng chính mình mỹ hảo dáng người dụ hoặc lấy Diệp Thanh Vân, muốn cho hắn phạm điểm sai. Diệp Thanh Vân ánh mắt khẽ động, đang muốn trước ngay tại chỗ chỉ điểm nàng lúc tu hành, lại nhìn thấy nhà mình sư tỷ ánh mắt lạnh lùng kia quan tới, để hắn trong nháy mắt không có tạm niệm. Khụ, Chỉ Nguyệt, cái kia Lê Minh ở đâu? Diệp Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề. Nghe chủ nhân nói lên chính sự, Dạ Chỉ Nguyệt liền lưu luyến không rời buông ra hắn, lui ra phía sau một bước, cung kính báo cáo, bẩm báo chủ nhân, Lê Minh đã bị ta tóm lấy, hiện tại ngay tại bên ngoài bị thuộc hạ của ta tạm giam, cần Chỉ Nguyệt hiện tại đem hắn mang đến sao? Mang tới đi. Diệp Thanh Vân khẽ bước cằm. Là. Dạ Chỉ Nguyệt nghiêm sắc mặt, vặn mẹo vòng eo, di chuyển thon dài cặp đùi đẹp đi ra ngoài. Đợi nàng rời đi, Diệp Thanh Vân liền nhìn về phía ngay tại bình tĩnh uống trà Triệu Thanh Âm trên thân. Sư tỷ, gần nhất tu luyện như thế nào, có cần hay không sư đệ ta vì ngươi chỉ điểm một phen? Hắn khẽ môi câu lên, đối với nó chơi bừa. Nghe vậy, Triệu Thanh Âm đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới nàng đã hoàn toàn nhìn không thấu sư đệ. Một lát sau, nàng khẽ hé môi son, xác thực cần ngươi chỉ điểm một đoạn thời gian. Nàng bây giờ tu vi còn tại Thánh Vương sơ kỳ, nếu muốn nhanh chóng tiến bộ, xác thực cần cùng sư đệ tu luyện cán khôn hợp đạo quyết. Tốt, đợi chút nữa ta hảo hảo chỉ điểm sư tỷ một phen, cam đoan để sư tỷ cùng đại đạo triệt để hợp nhất, đắm chìm tại tu luyện giai cảnh bên trong. Diệp Thanh Vân vỗ vỗ ngực, nghiêm mặt nói. Nếu không phải Triệu Thanh Âm cực kỳ thấu hiểu Diệp Thanh Vân, không phải vậy thật đúng là cho là hắn đang nói cái gì nghiêm chỉnh tu luyện. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 179, đặc biệt thiên mệnh chi tử chương 179, đặc biệt thiên mệnh chi tử sư tỷ, đế tổ còn tại trong thiên điện sao? Đế tổ, nàng lao nhân ra còn tại. Triệu Thanh Âm tố thủ bưng chén trà, điểm nhẹ vầng trán. Nàng nghĩ nghĩ, hướng nó hỏi thăm, thế nào? Đi tìm đế tổ là có cái gì chuyện quan trọng sao? Sắc mặt nàng mặc dù mười phần lạnh nhạt, tựa như không thèm để ý cái gì, nhưng trong lời nói cái kia nhàn nhạt quan tâm cũng là bị Diệp Thanh Vân đã hiểu. Trong lòng của hắn ấm áp, biết được sư tỷ là sợ hắn ở bên ngoài chọc cái gì cường giả, cần đế tổ đi giải quyết. Yên tâm đi, sư tỷ, ta tìm đế tổ là có cái gì giao cho nàng, không phải chuyện gì khác. Diệp Thanh Vân cởi mở miệng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi nhanh đi. Nghe vậy, Triệu Thanh Âm yên tâm bên trong dâng lên một tia lo lắng, không có hỏi nhiều cái gì. Diệp Thanh Vân gật đầu, quay người tiến về thiên điện. Chỉ chốc lát, vừa tiến vào thiên điện hắn liền nghe đến một đạo linh hoạt kỳ ảo cao miểu, tựa như từ trong đáy lòng truyền đến thanh âm, "Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đem thứ gì giao cho ta?" Diệp Thanh Vân ngước mắt, liền gặp trong thiên điện ương ngồi tại trên bồ đoàn xương mù thân ảnh. Có thể nhìn thấy nó trên tay chính cầm một gốc trạng thái như màu vàng tiểu long thần dược, chính là chân long thần dược. Diệp Thanh Vân có thể cảm giác được, đế tổ chính rất có hứng thú nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, trước đó hắn cùng sư tỷ đối thoại bị đế tổ nghe nhất thanh nhị sở. "Đế tổ, Thanh Vân ở bên ngoài đạt được một tiên kinh, đơn giản lĩnh hội một lát sau cảm thấy sẽ đối với đế tổ rất hữu hiệu, là lấy vừa muốn đem nó hiến cho đế tổ." "Tiên kinh?" Đế tổ thanh âm không linh kia mang theo từng tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Diệp Thanh Vân có thể được đến một tiên kinh. Diệp Thanh Vân trên mặt cười yếu ớt, có chút há mồm, từng sợi đạo âm từ trong miệng hắn truyền ra, như trời như đạo tính nghĩa ở chỗ này hiển hóa. Hắn đây là đang đem hoàn chỉnh thương thiên tiên công trình bày cho đế tổ. Đế tổ nghe nói huyền ảo đạo âm, sương mù dưới con mắt giống như nổi lên tinh quang, trên thân tuân ra khí thế không tên. Đạo này khí cơ cũng không kiềm chế, tựa như cùng Diệp Thanh Vân trình bày đại đạo tinh nghĩa tại kết hợp, sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Thật lâu, Diệp Thanh Vân trình bày xong thương thiên tiên công sau, không có quấy rầy, quay người rời đi. Hắn biết đế tổ lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo hoàn cảnh bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ này chờ xuống dưới, còn không bằng hồi chủ điện, nghĩ đến Chỉ Nguyệt đã đem cái kia Lê Minh mang đến. Chủ điện. Khi Diệp Thanh Vân sau khi trở về, liền thấy Dạ Chỉ Nguyệt cùng một người nam tử thân ảnh. Đốt. Kiểm tra đo lường đến tiên mệnh chi tử Lê Minh thân phận, người xuyên việt, kia mây tiên các chủ thể chất, phàm thể tu vi, âm dương cảnh đỉnh phong quả nhiên, cái này Lê Minh là thiên mệnh chi tử. Nhìn xem tên nam tử kia, Diệp Thanh Vân trong mắt xẹt qua mỉm cười. Chủ nhân, vị này chính là ngài muốn tìm Lê Minh. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đến, nguyên bản mặt không thay đổi Dạ Chỉ Nguyệt lúc này lún đồng tiền như hoa đi lên trước cùng hắn thân mật gần sát, cũng đưa tay chỉ hướng Lê Minh. Có thể nhìn thấy Lê Minh nuốt ngụm nước bọt, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này Dạ nữ vương chủ nhân lại là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu Trạm Trần lão tổ. Người chính là Lê Minh. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy ra Dạ Chỉ Nguyệt, tiến lên ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, quan sát vị này thiên mệnh chi tử. Bảo tọa bên cạnh, thanh nhã như tiên triệu thanh âm chính đứng lặng ở chỗ này đánh giá Lê Minh, tựa như muốn nhìn một chút hắn bất đồng nơi nào, có thể bị sư đệ của nàng để mắt tới. Phù phù. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Lê Minh mười phần không có cốt khí quỳ xuống. Trạm Trần lão tổ tha mạng, vãn bối không biết nơi nào đắc tội ngài, nhưng còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha vãn bối một cái mạng, ngày sau mặc kệ là ngài muốn cái gì, cũng hoặc là để vãn bối làm nô tỳ, vãn bối tuyệt đối không nói hai lời, tùy ý ngài phân công. Nói xong, Lê Minh còn không ngừng dập đầu, cái kia phanh 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 tiếng va chạm tại lúc này tĩnh mịch Trạm Trần điện bên trong vang vọng. Diệp Thanh Vân trầm mặc, Triệu Thanh Âm cũng trầm mặc, liền ngay cả Dạ Chỉ Nguyệt cũng là ánh mắt của quái, tựa như lần thứ nhất nhận biết cái này Lê Minh bình thường. Đối với bọn hắn ánh mắt của quái, Lê Minh xem thường. Tôn nghiêm tiết tháo cái gì, nào có mệnh trọng yếu. Cái này tiên mệnh chi tử, có chút. Đặc biệt a. Nhìn xem cái chán đều nhanh đập chảy máu Lê Minh, Diệp Thanh Vân nhíu mày, đủ, đừng dập đầu, đều nhanh đem lão tổ ta Trạm Trần điện làm bẩn. A. Nghe đến mấy câu này, Lê Minh không còn dập đầu, một mặt cười làm lành dùng sạch sẽ ống tay áo lau sạch lấy sàn nhà, rất sợ chỗ nào làm bẩn. Thấy hắn như thế hèn mọn dáng vẻ, Diệp Thanh Vân trong lòng dâng lên hứng thú, ngươi nói một chút, ngươi có bản lĩnh gì có thể làm cho lão tổ ta thả ngươi? Có hy vọng. Lê Minh ánh mắt sáng lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, Trạm Trần lão tổ ngài hẳn là biết được Vãn Bối khai sáng kia mây tiên các là buôn bán những nữ tính kia la miệt. Trong đó có một vật bị Vãn Bối mệnh danh là Tất Chân, là Vãn Bối thiết kế tỉ mỉ, có thể làm cho nữ tu mị lực nâng cao một bước, ám vực những cái kia nam tu đối với Vãn Bối Tất Chân đều là khen không dứt miệng. Nói, Lê Minh còn từ chính mình trong nhẫn chứa vật xuất ra mấy món Tất Chân, trong đó có chỉ đen, tơ trắng, tử ti, tơ hồng đủ loại, để Triệu Thanh Âm ánh mắt không hiểu. Đã từng sư đệ không phải cũng cho nàng mặc vào những này gọi là Tất Chân đồ vật a, nếu như chỉ là như vậy, còn không đủ. Diệp Thanh Vân nhìn xem những này Tất Chân, trong lòng hơi có chút hoài niệm, bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì. Nghe nói lời ấy, Lê Minh khẽ cắn môi, vạn bối trong đầu còn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, đều là có thể gia tăng nữ tính mị lực đồ vật, lại rất nhiều đều là loại kia phương diện đồ vật. Ngữ khí của hắn có chút mờ, làm cho người một chút liền hiểu hắn nói tới chính là cái gì. Lê Minh biết được Trạm Trần lão tổ thân là Dạ Nữ Vương chủ nhân, lại thêm bọn hắn vừa rồi thân mật chi sắc, ngươi phải nói vị này Trạm Trần lão tổ thanh tâm quả dục hắn cũng không tin. Hắn tin tưởng, thân là thổ dân Trạm Trần lão tổ khẳng định sẽ nói với hắn những vật này cảm thấy hứng thú, không chừng đằng sau liền không giết hắn, sẽ còn cho hắn cung cấp che chở đâu. Không đủ. Để Lê Minh không hiểu là, Trạm Trần lão tổ thế mà lắc đầu, tựa như nói với hắn đồ vật căn bản không có hứng thú. Nhưng hắn không kịp nghĩ sâu, sợ bị Diệp Thanh Vân gạt bỏ hắn đội vàng mở miệng, không chỉ như vậy, vạn bối trong đầu những cái kia kỳ tư diệu tưởng như chế tạo ra đến có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên, vạn bối thề, ngày sau chỉ lấy những thứ này một thành lợi nhuận, còn lại chín thành đều lên cung cấp Vong Trần Sơn. Dường như sợ bọn họ không biết kiếm lấy tài nguyên có bao nhiêu, Lê Minh nói thẳng ra hắn dùng Tất Chân chỗ kiếm lấy tài nguyên, để Dạ Chỉ Nguyệt giật nảy cả mình. Dù là nàng nghĩ tới cái này tất chân bạo lợi, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy bạo lợi. Cái này so đoạt linh thạch còn nhanh a. Diệp Thanh Vân cùng Triệu Thanh Âm ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao bọn hắn từ nhỏ sống ở vòng Trần Sơn, đối với phổ thông tài nguyên không có gì khái niệm. Còn chưa đủ. Tại Lê Minh ánh mắt mong chờ kia bên dưới, Diệp Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh. Hắn vòng Trần Sơn dưới trướng thế lực có nhiều lắm, hàng năm dâng lễ đổ vật cũng không biết phàm phàm, làm sao có thể để ý điểm ấy lợi ích nhỏ. Liền ngay cả những cái kia gia tăng nữ tính mị lực đồ chơi đoán chừng đều là kiếp trước những vật kia, những vật này sớm đã bị Diệp Thanh Vân chơi nát, chơi chán, căn bản không cảm thấy có cái gì. Lê Minh giờ phút này có chút tuyệt vọng, hắn vắt hết óc, tiếp tục không ngừng nghĩ đến phá cục phương pháp. Đột ngột, Lê Minh nghĩ đến một người, một cái bị hắn cực kỳ xem trọng nữ nhân. Trảm Chân lão tổ, vãn bối còn có một người có thể lên thờ, vãn bối có thể cam đoan, người kia tuyệt đối sẽ vì ngài mang đến chỗ tốt cực lớn. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 180, Khương Văn Hy, song bảo thai tỷ tỷ Khương Hùng Giao, đạo cốt bị đảo. Chương 180, Khương Văn Hy, song bảo thai tỷ tỷ Khương Hùng Giao, đạo cốt bị đảo. A. Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn xem Lê Minh. Có thể làm cho thân là thiên mệnh chi tử Lê Minh nói như thế, người kia khẳng định không đơn giản, không chừng thật đúng là có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Trước đó một đoạn thời gian, Văn Bối ngoài ý muốn cứu một cái bị đuổi giết nữ nhân, mà từ cái kia người truy sát trong miệng, Văn Bối biết được nữ nhân kia thân phận. Có lẽ là bởi vì sợ chết, cũng hoặc là đầu óc vốn là không tốt, Lê Minh không có chút nào giấu giếm nói ra, để Diệp Thanh Vân trên mặt dáng tươi cười càng lúc càng nồng nặc. Nguyên lai là cái này, Lê Minh gặp một cái bị đuổi giết ma đạo thiên ma tông thánh nữ, tên là Khương Văn Hy. Mà cái này thánh nữ Khương Văn Hy xuất thân từ trung vực cổ lão đế tộc Khương gia, nhưng chẳng biết tại sao trở thành thiên ma tông thánh nữ, còn bị người truy sát. Nếu như chỉ là những này Diệp Thanh Vân còn không để trong lòng lời nói, vậy kế tiếp Lê Minh lời nói liền để Diệp Thanh Vân triệt để ý xong vào thai tỷ tỷ Khương Hồng Giao, trời sinh đạo cốt, vô thượng đệ tử, lại tại khi còn nhỏ bị quét xương, thành tựu đương kim Khương gia thiếu chủ Khương Trường Sinh, mà Khương Hồng Giao bây giờ không biết tung tích, chật chược. Diệp Thanh Vân giờ phút này nhìn Lê Minh thấy thế nào làm sao thuận mắt. Cái kia Khương Hồng Giao mô bản quá quen thuộc, tuyệt đối là một cái thiên mệnh chi nữ, mà cái kia Khương Trường Sinh có lẽ là một cái nhân vật phản diện nhân vật chính. Nói như thế, Lê Minh trực tiếp cho hắn cung cấp một cái thiên mệnh chi nữ cùng thiên mệnh chi tử tin tức, a phải biết, loại bê bối này tuyệt đối là sẽ bị Khương gia phong tỏa, có thể bị Lê Minh biết được đoán chừng cũng là bởi vì hắn thiên mệnh khí vận. Có lẽ, cái này Lê Minh là một cái cơm chùa lưu chủ sừng. Nhìn xem khắp khuôn mặt là định nọt nụ cười Lê Minh, Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Mà Lê Minh giờ phút này lại hết sức khổ bức. Thân là người xuyên việt, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái kia Khương Vãn Hy tỷ tỷ Khương Hồng Giao là nhân vật nào. Cái kia thỏa thỏa tương lai kim đại thối, a chỉ cần hắn đem cái kia Khương Vãn Hy đổi tới tay, trở thành Khương Hồng Giao muội phu. Vậy hắn tương lai liền có thể triệt để nằm ngửa. Đáng tiếc không có cách nào, tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ, nếu như bây giờ bệnh cũng bị mất, hắn muốn Khương Vãn Hy có làm được cái gì? Ai, hy vọng Trạm Trần lão tổ có thể nhìn thấy cái kia Khương Vãn Hy giá trị đi. Lê Minh nói thầm trong lòng, sợ Trạm Trần lão tổ cái này thổ dân không biết hàng, đem hắn trực tiếp thuận tay giết. Cho nên lúc trước hắn thế nhưng là tại các loại ám chỉ, còn kém Minh nói cái kia Khương Hồng Giao sống được thật tốt, mà lại thiên tư so qua hướng thêm gần một bước, tương lai tuyệt đối là cái kim đại thối. Không tệ không tệ, lão tổ ta rất hài lòng tin tức của ngươi. Diệp Thanh Vân cười híp mắt gật đầu. Còn không đợi Lê Minh thở phào, chỉ thấy Diệp Thanh Vân tiếp tục mở miệng, "Nếu là ngươi ngày sau còn có thể mang đến cho ta như thế kinh hỉ tin tức, vậy ta tương lai đương nhiên sẽ không giết ngươi." "A?" Lê Minh mộng bức mà nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong lòng có mở mở tờ muốn giảng. "Ngươi có biết hay không ta cho tin tức có bao nhiêu đáng tiền a?" "Là, vãn bối ngày sau ổn thỏa cố gắng." Mặc dù tại trong đấy lòng miệng phun hương thơm, nhưng Lê Minh trên mặt lại tràn đầy định nói, biểu thị chính mình nhất định sẽ làm được. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. "Nói đi." Ngươi lời nói Khương Vãn Hy giờ phút này ngay tại nơi nào? Vị kia giờ phút này ngay tại vạn bối sáng lập Vân Ti Tiên Các bên trong. Chỉ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thanh Vân quăng tới ánh mắt, cùng hắn ở chung thật lâu sau dạ Chỉ Nguyệt tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. "Chủ nhân, xin ngài chờ một chút một đoạn thời gian, Chỉ Nguyệt cái này phân phó đem nữ nhân kia mang đến nơi này." Dạ Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, cái kia biển chuyển dễ nghe êm tai thanh âm để Lê Minh cũng không khỏi trong lòng rung động. Thầm mắng một tiếng chính mình, Lê Minh đội vàng thu liễm nỗi lòng, cúi đầu, trong lòng không ngừng mặc niệm đây là Trạm Trần lão tổ nữ nhân. Không thể có bất luận cái gì ngấp nghé chi sắc, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mắt thấy Dạ Chỉ Nguyệt muốn quay người lui ra, Diệp Thanh Vân mở miệng ngăn cản nàng, "Chờ chút." Dạ Chỉ Nguyệt nghe vậy sửng sở, nghi ngờ nhìn xem chủ nhân, không biết còn có cái gì mệnh lệnh. Ngồi tại trên bảo tọa Diệp Thanh Vân vươn tay, hai đạo quang mang hiện lên. Trong đó bạch quang tràn vào Dạ Chỉ Nguyệt cái trán, một đạo khác hắc quang xông vào Lê Minh thể nội, gieo xuống ma trùng. Lê Minh cũng không dám phản kháng, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Tại Dạ Chỉ Nguyệt hấp thu xong trong bạch quang tin tức sau, nàng vũ mị cười một tiếng, "Chỉ Nguyệt biết được, chủ nhân." Diệp Thanh Vân gật đầu, phất phất tay, đem Lê Minh cũng cùng nhau mang đi. Cái này Lê Minh nếu mang đến cho hắn một cái thiên mệnh chi nữ cùng một cái thiên mệnh chi tử tin tức, hắn hiện tại tự nhiên cũng sẽ không giết hắn. Đương nhiên, đây cũng là Lê Minh đằng sau có thể tiếp tục cho hắn kinh hỉ. Không phải vậy hắn cũng là sẽ cực kỳ vô tình đem hắn thôn vệ. Vừa vặn hắn từ lần đó màu vàng hệ thống ban thưởng đằng sau, lại cướp đoạt 4 cái thiên mệnh chi tử tất cả khí vận, chỉ kém cái cuối cùng thiên mệnh chi tử liền có thể lần nữa thu hoạch được màu vàng hệ thống ban thưởng. Nghe được Trạm Trần lão tổ muốn thả hắn rời đi, Lê Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, túi đầu xuống lần nữa dập đầu cảm kích, đa tạ Trạm Trần lão tổ ân không giết. Ngay sau đó hắn đứng người lên, đi theo Dạ Chỉ Nguyệt hướng đi ra ngoài điện. Bất quá Lê Minh 10 phần có chừng mực, không chỉ có cùng với nàng cách một khoảng cách, còn nhìn không chớp mắt, rất sợ bị Trạm Trần lão tổ hiểu lầm cái gì. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Diệp Thanh Vân thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh sư tỷ Triệu Thanh Âm khẽ cười nói, "Sư tỷ, bọn hắn đều đi, lần này không ai ảnh hưởng chúng ta tu luyện." Nghe vậy, Triệu Thanh Âm nhẹ gật đầu. Lúc đầu nàng cho là hắn sẽ giống thường ngày bình thường ôm nàng về tầm cung tu luyện, lại nào biết hắn ngồi tại trên bảo tọa động cũng không động, chỉ là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đôi băng kia la miệt, cùng loại Lê Minh trước đó xuất ra tất chân. "Sư tỷ, mặc vào cái này có thể gia tăng tu luyện hiệu suất." Nhìn thấy vật này, Triệu Thanh Âm hơi nhíu mày, bất quá cũng không có cự tuyệt, rồi ra trắng đoán tay ngọc tiếp nhận, cũng tại Diệp Thanh Vân trước mặt tự mình mặc vào. Không bao lâu, nàng thon dài trên chân ngọc bọc lấy băng kia la miệt, cực kỳ mê người. Triệu Thanh Âm nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, đón Diệp Thanh Vân ánh mắt lửa nóng kia, hiện ra một vòng ý cười, "Sư đệ, là muốn cùng sư tỷ ở chỗ này tu hành sao?" Nàng phun nóng hơi thở, trong mắt giống như mang theo vẻ đạm nhiên, lại tốt giống như mang theo liên tục tình ý, khiến người không khỏi hãm sâu trong đó. "Tự nhiên." Diệp Thanh Vân vươn tay, đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Cảm thụ được trong ngực nhuyễn hương nó ngọc, cùng chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt hương thơm, hắn khẽ môi phát họa ra một vòng đường cong, "Ở chỗ này tu luyện, chắc hẳn có thể làm cho sư tỷ càng thêm dục tiên dục tử." Triệu Thanh Âm con ngươi nửa mở nửa khép, gương mặt xinh đỏ, đẹp không sao tả xiết. Nương theo lấy tất sột soạt tiếng vang lên, từng sợi đạo âm bắt đầu ở Trạm Trần điện bên trong quanh quẩn. Vất đi tiên các là ám vực mới quật khởi một phương thế lực, nó cái kia đặc biệt mới lạ là miệt đại thụ khen ngợi, vô số nam tử không tiếc bỏ ra nhiều tiền cũng muốn đặt hàng. Không hắn, tay kia cảm giác thật tốt, tu luyện động lực tràn đầy. Bất quá ám vực bên trong rất nhiều hữu thức chi sĩ lại là có thể nhìn ra trong đó bạo lợi, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đỏ mắt, muốn nhúng tay trong đó thị trường. Cũng còn có người dự định cưỡng ép chiếm cứ Vân Ti Tiên Các, trở thành Vân Ti Tiên Các chi chủ. Lúc đầu có vô số người dự định nhìn xem cho hay, muốn nhìn một chút cái kia khai sáng Vân Ti Tiên Các chủ nhân ứng đối như thế nào. Kết quả một cái thánh nhân ra sân để đám người trong nháy mắt ngộng, lập tức mà đến mấy đại thế lực bị diệt môn tin tức để nguyên bản đối với Vân Ti Tiên Các có các loại tâm tư thế lực khắp nơi lúc này chịu nhận lỗi. Đương nhiên, đây cũng là chân chính thế lực lớn không có hạ tràng mới khiến cho Vân Ti Tiên Các uy phong như vậy. Mà chuyện như vậy, nguyên bản Vân Ti Tiên Các lực ảnh hưởng nâng cao một bước, không ít tám vực tu sĩ đều gia nhập trong đó. Lúc đầu coi là hết thảy đều sẽ phát triển không ngừng, nào biết cái kia ám vực Dạ Nữ Vương chẳng biết tại sao đột nhiên đối với Vân Ti Tiên Các độc thủ. Cùng Dạ Nữ Vương dưới trướng thế lực to lớn so ra, chỉ là Vân Ti Tiên Các tự nhiên không chịu nổi một kích. Rất nhanh, tòa trấn tại Vân Ti Tiên Các thánh nhân bị trọng thương, Vân Ti Tiên Các các chủ bị bắt, nhất chúng Vân Ti Tiên Các tu sĩ bị trông giữ lên tin tức truyền khắp toàn bộ ám vực. Tất cả mọi người biết được, Vân Ti Tiên Các xong. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy. Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 181, phức tạp suy nghĩ là lớn lao tăng thêm chương 181, phức tạp suy nghĩ là lớn lao tăng thêm đáng tiếc, như lại trải qua một khoảng thời gian lắng đọng. Cái này Vân Ti Tiên Các không chừng sẽ trở thành ám vực bá chủ một phương đâu. Có người nhìn xem Vân Ti Tiên Các từ người nguyên bản sơn nhân biển, nối liền không dứt, cho tới bây giờ không người hỏi thăm, không khỏi thổn thức không thôi. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, tại cửa ra vào, cái kia Dạ Nữ Vương dưới trướng tu sĩ chính lạnh lùng đứng tại Vân Ti Tiên Các cửa ra vào trông coi, không để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cũng không nhất định, Vân Ti Tiên Các chỗ mua bán đồ vật không chỉ có mới lạ, mà lại sử dụng vật liệu cùng bán đi giá cả so không đáng giá nhắc tới, so đoạt linh thạch còn nhanh, loại sinh ý này khẳng định sớm đã bị các đại thế lực để mắt tới. Bây giờ Dạ Nữ Vương bất quá là người đầu tiên xuất thủ thôi. Có xuất thân bất phàm nam tử chậm rãi mà nói, hiển nhiên cho là Dạ Chỉ Nguyệt đối với Vân Ti Tiên Các động thủ chính là coi trọng Vân Ti Tiên Các trong đó to lớn lợi ích. Xác thực, cuối cùng vẫn là Vân Ti Tiên Các quá yếu. Một bên có tu sĩ tán thành gật đầu. Vân Ti Tiên Các khuyết điểm lớn nhất chính là nội tình không đủ, cường giả quá ít, liền như là tiểu nhi cầm kim sơn bình thường, không đoạt người đoạt ai. Mà liền tại đám người ngươi nói một câu, ta nói một câu thời điểm, Vân Ti Tiên Các bên trong một nữ tử lại là tâm tình phức tạp. Vân Ti Tiên Các nội bộ có một tòa đẹp đẽ lầu cát. Tại trong lầu cát ở một vị nữ tử, cho dù là Vân Ti Tiên Các bị Dạ Chỉ Nguyệt người chiếm lĩnh, cũng không ai đã quấy rầy nơi này. Ai, cũng không biết những người này sẽ như thế xử trí ta. Dung mạo tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo lạnh lẽo phong mang váy xòe nữ tử tại lầu 2 thông qua cửa sổ quan tài nhìn thấy phía dưới cửa ra vào đứng lặng mấy cái hộ vệ sau, nhỏ không thể thấy thở dài một tiếng. Nàng quay người doanh doanh cất bước, ngồi tại mép giường bên cạnh, cảm nhận được thể nội tu vi đã tại bị tấm phù lục kia chậm rãi ma diệt sau, cảm thấy tuyệt vọng. Tỷ tỷ còn không có tìm tới, liền muốn trước vẫn là sao váy xòe nữ tử cắn thật chặt môi dưới, trên mặt nhiều một tia yếu đuối, cũng tràn đầy không cam tâm. Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, thần sắc trên mặt cấp tốc chuyển thành lạnh lùng nhìn về phía trước. Có thể nhìn thấy phía trước đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh mặc hắc bào. thân ảnh mặc hắc bào nhìn xem niên kỷ khá lớn, tóc mai ở giữa mang theo một chút tóc trắng, dù là toàn thân không có triển lộ mảy may khí tức, nhưng này song sắc bén hai mắt lại làm cho người không dám khinh thường. Hắc Vân tôn giả, không biết ngươi đến đây chỗ ở của ta là vì cái gì? Váy xòe nữ tử mặt lộ lạnh nhạt, dù là đối mặt một cái so với nàng còn cường đại hơn thánh nhân cấp cường giả, trong mắt của nàng vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Khương tiểu thư, phía trên phân phó, muốn để ta đem ngươi đưa đến một nơi. Hắc Vân tôn giả ngữ khí ôn hòa, đối trước mắt bị hắn gọi là Khương tiểu thư người có chút khách khí. Phía trên, Khương Vãn Hy cảm thấy ngưng trọng, biết được Hắc Vân tôn giả nói phía trên hẳn là sau lưng của hắn cùng dạ nữ vương người sau lưng. Thật lâu, nàng chậm rãi gật đầu, tốt. Khương Vãn Hy biết mình không có cự tuyệt chỗ trống, nhìn Hắc Vân tôn giả dáng vẻ liền biết, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ đem nàng cưỡng ép dẫn đi. Đa tạ Khương tiểu thư không để cho ta khó làm. Gặp nàng đáp ứng, Hắc Vân tôn giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt vị này thân phận cũng không bình thường, chính là đế tộc xuất thân thiên chi tiểu nữ, dù là nàng cô đơn đến tận đây, hắn cũng không dám quá phận. Lại vị này bị chủ nhân coi trọng, nghĩ đến tương lai sẽ trở thành chủ nhân nữ nhân, là lấy hắn cũng không muốn cho vị này lưu lại cái gì ấn tượng xấu, rất sợ còn có thổi gió bên gối. Xin mời Khương tiểu thư đi theo ta. Hắc Vân tôn giả ngữ khí càng lộ vẻ ôn hòa, đưa tay hướng phía cửa ra hiệu, cũng đi tới cửa, vì đó dẫn đường. Khương Vãn Hy trầm mặc từ mép giường bên cạnh đứng dậy, di chuyển bộ pháp, lặng lặng cùng tại Hắc Vân tôn giả sau lưng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, nàng đi theo Hắc Vân tôn giả đi tới một chỗ trên đại quảng trường. Nơi này đỗ lấy một chiếc dài đến ngàn trượng, toàn thân lấy thánh nhân thần tài đúc thành bạch ngọc phi chu. Cái này đủ để cho bình thường tu sĩ khiếp sợ không thôi bạch ngọc phi chu. Khương Vãn Hy chỉ là nhìn thoáng qua liền đem nó lướt qua, ngược lại đem ánh mắt đặt ở ba vị vừa tiến vào phi chu trên người nữ tử. Các nàng đều là diện mạo cực giai, khí chất cao quý, liền ngay cả tu vi đều có âm dương cảnh tuyệt sắc nữ tu. Cũng không biết ba vị này nữ tử vì sao lên phi chu, là thị nữ sao? Dường như biết được nghi ngờ của nàng, Hắc Vân tôn giả ở phía trước giải thích nói, này ba nữ là ta Hắc Vân tông bên trong xuất sắc nhất ba vị đệ tử, cũng là dùng để đằng sau cống lên cho chủ nhân. Nghe đến đó, Khương Vãn Hy trong mắt nhiều một tia chán ghét, đối bọn hắn phía sau cái gọi là chủ nhân đánh lên một tốt sắc nhãn hiệu. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới chính mình, chủ nhân của bọn hắn đem nàng kêu lên sẽ không cũng là coi trọng nàng đi. Khương Vãn Hy muốn chạy, nhưng nhìn trước mắt Hắc Vân tôn giả, cùng thể nội chậm rãi tiêu tán tu vi, trong nội tâm nàng thở dài, không có đảo tẩu suy nghĩ. Lên phi chu, Khương Vãn Hy bị Hắc Vân tôn giả an bài tại một chỗ tốt nhất trong phòng, nhưng nàng đối với cái này cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tràn đầy phiền muộn. "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi." Tựa ở trên tường, Khương Vãn Hy sắc mặt không còn lạnh nhạt, mà là trở nên nhu nhược. Nàng đầu ngón tay vuốt ve bên hông ngọc bội màu bạc, đây là đã từng tỷ tỷ đưa cho nàng, cũng là nàng vật chân quý nhất. Theo không ngừng vuốt ve, Khương Vãn Hy trong mắt dần dần lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Một tháng sau, rốt cuộc đã đến. Vong Trần Sơn, Trạm Trần Điện bên trong, Diệp Thanh Vân ngồi tại trên bảo tọa, ánh mắt nhìn về phương xa, tựa như có thể xuyên thấu vô số khoảng cách nhìn thấy một chỗ dáng lâm bạch ngọc phi chu. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng rên rỉ đột ngột vang lên. Diệp Thanh Vân thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ngồi ở trên người hắn nữ tử tóc trắng. "Thái Vi lão tổ, ngươi bây giờ dục niệm có chút nặng à?" Cái này khiến Thanh Vân rất là lo lắng. Nhìn xem tựa ở trong ngực hắn lặng lặng tở, hoàn mỹ gương mặt nổi lên đỏ ửng, nguyên bản trải chỉnh chỉnh tề tề sợi tóc đều trở nên cực kỳ xốp xếp Thái Vi đại thánh, Diệp Thanh Vân nghiền ngẫm cười nói: "Trong đoạn thời gian này, hắn cơ hồ đều ở trong tu luyện vượt qua. Không phải cùng sư tỷ cùng Bạch Ngọc trong vách đông đảo mỹ nhân tu luyện, chính là đi chỉ điểm sư tôn trưởng lão cùng một đám lão tổ, thỉnh thoảng còn đem tiểu Nhiêu Nhi cùng hắn hai vị đệ tử gọi tới, vì bọn nàng tẩy lễ một phen, có thể nói là thời gian qua đắc ý mà trong đó Thái Vi đại thánh bị hắn trọng điểm tu luyện, dù sao bây giờ nàng muốn đột phá đến chuẩn đế. Ta không có sinh ra dục niệm, cái kia cũng chỉ là vì đột phá, nếu không có như vậy, ta như thế nào chăm chú quấn quýt si mê ngươi?" Nhớ tới trước đó điên cuồng, Thái Vi đại thánh cắn chặt răng ngà, giải thích: "Nàng đều là vì đột phá, không sai, vì đột phá, nàng làm sao lại sinh ra bẩn thỉu dục niệm? Có đúng không?" Diệp Thanh Vân từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía Thái Vi đại thánh, cô ánh mắt kia để nàng rất không được tự nhiên, cảm thấy mình toàn thân đều bị hắn nhìn thấu bình thường. "Đúng. Thái Vi lão tổ, ngươi về trước tổ địa đi, đằng sau có người ngoài muốn tới nơi này." Diệp Thanh Vân đưa tay vô vô nàng. Đối với cái này, Thái Vi đại thánh chỉ là nhíu nhíu mày lại, đằng sau liền không có bất kỳ phản ứng nào, xem xét chính là quen thuộc. Là nữ nhân. Vận chuyển thanh tâm quyết, khôi phục thường ngày lạnh nhạt, Thái Vi đại thánh liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí chẳng biết tại sao có chút đế ẩm. "Đề cử chuyển hót, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực." Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. "Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm." "Ha ha, ăn trước ta 10 đao." "Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp." "Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng." "Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ." "Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì." Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 182, Khương Vãn Hy hãi nhiên. Chương 182, Khương Vãn Hy hãi nhiên ăn dấm. "Không có, chính là sợ ngươi bị bên ngoài những cái kia không sạch sẽ nữ nhân ô nhiễm." Nhìn xem Diệp Thanh Vân nụ cười trên mặt, Thái Vi đại thánh ánh mắt dao động, phủ nhận hắn. "Ha ha." Diệp Thanh Vân khẽ cười một tiếng, cảm thấy Thái Vi lão tổ có chút nạo kiểu. "Hừ." Thấy thế, Thái Vi đại thánh hừ lạnh một tiếng, ngọc túc dấm, mặc vào đà bảo, cũng sửa sang tán loạn tóc bạc. Bây giờ hấp thu một đợt bản nguyên, đằng sau liền muốn đi bế quan đột phá. Dù là đột phá chuẩn đế sau hay là chỉ có thể nhìn lên hắn, nhưng nàng sẽ yên lặng phát dục, chờ đợi thời cơ, để hắn biết được dục niệm không thể có, đến đàng hoàng tại trong tổ địa cùng nàng tu luyện mới là chính đạo. Mắt thấy Thái Vi đại thánh trở về tổ địa vong trần đảo, Diệp Thanh Vân lười biếng phất phất tay, lập tức để nơi đây trở nên sạch sẽ đứng lên. Nhìn xem yên tĩnh trạm chân điện, suy nghĩ của hắn không khỏi phát tán đứng lên. Hắn đang suy nghĩ Chí Dương đại đế sự tình. Ta giết hắn ba cái đế bục, kết quả nhìn giống như cũng không có phát sinh cái gì mở dạng, nếu không phải dự định nhịn, chính là trong bóng tối làm càng lớn sự tình. Diệp Thanh Vân đập bảo tọa lan can, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn biết, chỉ cần hắn đợi tại Vong Trần Sơn bên trong, vậy hắn chính là tuyệt đối an toàn. Nhưng cũng có thể sao? Bây giờ tu vi của hắn đã tới chuẩn đế lục trọng thiên, như muốn tiếp tục tăng thêm tốc độ đột phá, trừ tu luyện càn khôn hợp đạo quyết, vậy cũng chỉ có thôn vệ bản nguyên. Mà muốn thôn vệ bản nguyên vậy thì phải đi ra bên ngoài giới. Dù sao có thể làm cho hắn tiến bộ bản nguyên đám kia thuộc hạ có thể làm không được. Xem ra cần phải âm thầm chờ đợi thời cơ, cũng đại lực bồi dưỡng trong môn cùng cái kia một đám thuộc hạ, để bọn hắn có thể tốt hơn giúp ta thu thập bản nguyên. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù chuẩn đế trở xuống bản nguyên đối với hắn không có quá tác dụng lớn, nhưng góp gió thành bão, luôn có thể để hắn tiến bộ mau một chút, lại còn có thể chứa được một chút sinh mệnh bản nguyên, để một đám chuẩn đế lao tổ đều có thể có sung túc thọ nguyên xuất thế. Đúng rồi, nhớ kỹ cái kia cực đạo binh hồn còn không có dùng. Nghĩ đến trước đó hệ thống ban thưởng cực đạo binh hồn, Diệp Thanh Vân tay vừa nhấc, một đạo quang hoa màu vàng lượn lờ, vô số binh khí hình thức ban đầu ẩn hiện cực đạo binh hồn xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trên. Nhìn xem cực đạo binh hồn, Diệp Thanh Vân trầm tư một lát, liền đem vật này dung nhập vào trạm trận địa. Hắn bản mệnh chi khí kim ô chung không cần vật này, sẽ theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Còn lại binh khí cũng không quá cần vật này, dù sao muốn trở thành dài đến cực đạo đế khí là muốn thời gian dài. Mà trong đoạn thời gian này, hắn không chừng đều có thể chứng đạo đại đế, đến lúc đó đều có thể tự hành luyện chế ra. Càng nghĩ, hắn cũng liền đem cái này cực đạo binh hồn dung nhập trạm chân điện, để cho mình trụ sở trở thành tương lai đế điện. Vừa mới dung nhập, cả tòa trạm chân điện liền sinh ra không hiểu biến hóa. Không chỉ có các loại giống như thiên thành cổ lão đạo văn bắt đầu chậm chậm khắc sâu tại trên đại điện, nó bản thân càng là như là sống đến đây bình thường, tựa như tu sĩ đồng dạng tại tự chủ thổ nạp linh khí, bản thân trưởng thành. Nhìn thấy trạm chân điện không ngừng hướng tốt biến hóa, Diệp Thanh Vân hơi lộ ra ý cười. Một bên khác, Thương Vãn Hy đang đi ra phi chu, nhìn khắp bốn phía, phát hiện phi chu dáng lâm chi địa linh khí cực kỳ nồng đậm, các loại linh tú ngọn núi đứng sừng sững trong đó, thỉnh thoảng còn có tiên hạc lướt qua, mờ mịn xương trắng ở giữa, tựa như tiên cảnh bình thường. Nhưng đối với xuất thân đế tộc Thương Vãn Hy mà nói, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cái này cũng không hề tính là gì, càng làm nàng hơn để ý là nơi đây lại để cho nàng có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ sâu đằng sau, trong nội tâm nàng trong nháy mắt tuôn ra Vong Trần Sơn thế lực cổ lão này. Làm sao lại, chẳng lẽ bọn hắn phía sau chủ nhân là Vong Trần Sơn người? Thương Vãn Hy trong lòng thì thào, chưa từ bỏ ý định lần nữa dò xét bốn phía, phát hiện nơi đây thật sự là Vong Trần Sơn sau, đôi mắt chỗ sâu sinh ra một tia không cách nào đè xuống hãi nhiên. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn chủ nhân không phải là? Tâm tư thông tuệ Thương Vãn Hy lập tức nghĩ đến Vong Trần Sơn hiện nay như mặt trời ban trưa chạm trần lão tổ. Thân là Vong Trần Sơn duy nhất nam tu, thích nữ sắc người cũng chỉ có hắn. Nhưng phát hiện này để nàng lòng sinh tuyệt vọng. Cái này cũng đại biểu cho chính mình cái gọi là đế tộc thân phận không đáng giá nhắc tới, sợ là tránh đều không trốn mất. Mà liên tại nàng không biết làm sao thời điểm, Hắc Vân Tôn giả chính hướng về phía một vị tuyết thường thiếu nữ túi đầu không lưng lấy. Chín người kia đều là sư tôn muốn. Hàn Nguyệt Lam nhìn về phía phi chu bên ngoài chín người, trong đó có nàng thấy qua cái kia Hồ Tiên Đu, còn có tướng mạo không sai biệt lắm tứ bào thai, cùng mặt khác bốn cái đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Chính là tiểu thư. Vị kia tứ bảo thai cùng Hồ Tiên Đu là chủ nhân điểm danh thuộc hạ muốn đi nhận, mà cái kia Khương tiểu thư Khương Vãn Hy cũng là chủ nhân trọng điểm nhắc nhở, về phần mặt khác ba nữ thì là thuộc hạ đối với chủ nhân dâng lễ. Hắc Vân Tôn giả khắp khuôn mặt là mỹ thiếu, mười phần có kiên nhẫn mở miệng. Hàn Nguyệt Lam nhỏ không thể thấy liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy tuy có chút không thích hắn nhiều đưa cho Hỏng Sư Tôn nữ nhân hành vi, nhưng cũng biết nếu không phải Hỏng Sư Tôn tiên vị đạo này, hắn những thuộc hạ này sợ là không có gì đồ vật có thể lên thờ. Dù sao nhà mình Hỏng Sư Tôn tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh. Đi, ta sẽ đem các nàng đưa đến Sư Tôn cái kia, ngươi có thể rời đi. Hàn Nguyệt Lam không còn thường ngày linh động, mà là cực kỳ cao lạnh phất phất tay, mệnh lệnh lấy hắn rời đi. Cho đến ngày nay, nàng tự nhiên sẽ hiểu sư tôn rất nhiều chuyện, tự nhiên, đối với mấy cái này cái gọi là cấp dưới nàng cũng không thế nào để ở trong lòng, đây cũng là Hỏng Sư Tôn cùng với nàng nói tới. Đối với mấy cái này cấp dưới, ôn hòa cái gì không có tác dụng gì, còn không bằng thực sự cho bọn hắn lợi ích. Là, tiểu thư. Hắc Vân Tôn giả đối với nàng lạnh nhạt thái độ cũng không giận, cười ha hả lui ra, ngồi Bạch Ngọc Phi Chu đi thần môn bên trong lĩnh thường đi. Đại hắn rời đi, Hàn Nguyệt Lam ánh mắt đặt ở chín người trên thân. Trong đó tại Khương Vãn Hy trên thân nhìn nhiều một chút. Ân, rất xinh đẹp, cũng liền kém nàng một chút. Các ngươi đều tới, ta mang theo các ngươi bên trên trạm trần phòng. Ở trước mặt người ngoài, Hàn Nguyệt Lam một mặt nghiêm túc, như là thiên nữ bình thường. Cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp khí chất để chín người có chút cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiều lời, cho dù là Khương Vãn Hy cũng giống như vậy. Đây chính là trạm trần lão tổ nhị đệ tử, tục truyền rất là sủng ái, ngay cả cực đạo đế phôi đều ban cho, có thể thấy được luồng đốn. Tại các nàng đi tới sau, Hàn Nguyệt Lam tay ngọc vung lên, một đóa tiên khí mờ mịt, các loại mỹ lệ tinh mang rủ xuống màu sắc rực rỡ vân đóa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lên đây đi. Nàng đạp trên giày thêu đứng tại màu sắc rực rỡ trên đám mây, cũng quay đầu lại đối với chúng nữ nói ra. Chúng nữ nhu thuận gật đầu, cùng nàng cùng nhau đạp vào màu sắc rực rỡ vân đóa. Trong đó thân phận cao quý, Kiến thức phi phàm Khương Vãn Hy nhìn xem dưới chân màu sắc rực rỡ vân đoá, cái kia từng sợi toát ra đạo vận để nàng con ngươi hơi co lại, thật giống như bị triệt để rung động một phen. Nếu nàng không nhìn lầm, vật này chính là chuẩn đế khí. Vị này Thái Âm tiên tử thật đúng là đến chạm Trần lão tổ sủng ái, thậm chí ngay cả chuẩn đế khí đều ban thưởng. Nhìn qua Hàn Nguyệt Lam mê người bóng lưng, Khương Vãn Hy lộ ra từng tia vẻ hâm mộ. Liền xem như đế tộc cũng không có khả năng hào phóng như vậy cho một kiện chuẩn đế khí, đây chính là đủ để làm một phương nội tình tồn tại, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cho một tên tiểu bối. Đoán chừng cũng liền chạm Trần lão tổ mới hào phóng như vậy. Dường như cảm ứng được nàng hâm mộ ánh mắt, Hàn Nguyệt Lam khẽ miệng không khỏi ngắc ngắc. Đây chính là nàng hao tổn tâm cơ, thật vất vả mới từ Hỏng Sư Tôn cái kia cầu tới Trường Thiên Tiên Vân. Vì vật này, nàng thế nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới, kém chút đều bị tu luyện bị hư. Bất quá vẫn là Hỏng Sư Tôn cái kia hỗn độn cổ chiến xa phong cách à, hay là cực đạo đồ vật, cũng không biết Hỏng Sư Tôn từ nơi nào có được. Nghĩ đến cái kia hỗn độn cổ chiến xa, Hàn Nguyệt Lam liếm liếm môi đỏ, chuẩn bị các loại Hỏng Sư Tôn chứng đạo đại đế sau cho nàng làm một cái chơi đùa. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 183, nói chuyện, khao khát lực lượng chương 183, nói chuyện, khao khát lực lượng thân là chuẩn đế khí, Trường Thiên Tiên Vân tốc độ tự nhiên cực nhanh, không bao lâu thời gian liền chở mọi người đi tới trạm Trần Phong bên trên. Khương Vãn Hy ngươi tiến vào chủ điện, sư tôn đang chờ ngươi. Hàn Nguyệt Lam đi xuống Trường Thiên Tiên Vân, khẽ mở môi đỏ, đồng thời có chút nghi ngờ nhìn về phía trạm Trần điện. Nàng làm sao cảm giác trạm Trần điện giống như có chút không giống với lúc trước. Khương Vãn Hy trầm mặc gật đầu. Hướng phía trước bắt mắt không gì sánh được chạm Trần Điện dậm chân đi đến. Thấy thế, Hàn Nguyệt Lam không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhìn về phía còn lại bắt nữ, tại chỉ một cái thiên điện để các nàng tiến đến sau, liền nhẹ lướt đi. Đợi lát nữa nàng còn muốn củng cố thanh nhiêu các nàng trở về Linh Tiên thư viện, liền không cùng những người này tranh giành. Dù sao hôm qua Hỏng Sư Tôn đã đem nàng hung hăng tu luyện qua. Chạm Trần Điện bên trong, ngồi tại trên bảo tọa Diệp Thanh Vân nhìn về phía đi tới Khương Vãn Hy. Nàng đen nhánh sợi tóc rủ xuống bên hông, một tấm đẹp đẽ đến không tì vết chút nào trên khuôn mặt bị một tầng băng xương bao trùm, ngọc khu bị cùng trang chăm chú khỏa thân, lấy Diệp Thanh Vân ánh mắt đến xem, trước người nó chập trùng không lớn, ngay cả Thiệu Thần Vân cũng không bằng. Bất quá nó so bình thường nam tử cao nửa cái đầu, nghĩ đến dưới váy cặp đùi đẹp chiều dài kinh người, có thể tốt hơn phụ trợ tu luyện. Nàng này thể nội có một vật ngay tại ma diệt tu vi của nàng cùng tăng cơ. Có ý tứ. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy. Khương Vãn Hy đi vào trong điện trung ương, nhìn về phía ngồi ở phía trên trạm Trần lão tổ, nàng ánh mắt phức tạp, cắn chặt môi dưới, cúi người hành lễ. Đế tộc Khương gia Khương Vãn Hy, bái kiến trạm Trần lão tổ. Nghe được nàng cố ý tại Đế tộc Khương gia bốn chữ càng thêm nặng ngữ khí, Diệp Thanh Vân lông mày nhíu lại. Làm sao, ngươi là muốn cố ý cáo chi lão tổ ta ngươi là người Khương gia? Vãn Hy không dám. Dường như Diệp Thanh Vân ánh mắt bức nhân, Khương Vãn Hy sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Nàng điểm danh chính mình là người Khương gia cũng là sợ trạm Trần lão tổ xuống tay với nàng. Dù là trạm Trần lão tổ khả năng không để trong lòng, nhưng không chừng hắn sẽ lo lắng một hai đâu. Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn xem Khương Vãn Hy, nghĩ đến trước đó hắn nhìn thấy cùng với nàng từ Phi Chu đi ra tới mấy vị nữ tử, hắn tự nhiên biết rõ Khương Vãn Hy suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là sợ hắn thú tâm đại phát xuống tay với nàng. Trạm Trần lão tổ, không biết ngài để Vãn Hy đến đây vong Trần Sơn là vì chuyện gì? Khương Vãn Hy tỉnh táo lại, hướng nó dò hỏi. Nhưng nào biết Diệp Thanh Vân tiếp xuống một câu liền để trên mặt của nàng kém chút duy trì không nổi bình tĩnh. Ngươi tìm tới tỷ tỷ ngươi Khương Hồng Giao hạ là sao? Trạm Trần lão tổ ý gì? Khương Vãn Hy ngẩng đầu, trong mắt nhiều một tia nghi kỵ chi sắc. Trạm Trần lão tổ không phải là cùng mạch kia người có chỗ liên hệ, muốn truy sát nàng tỷ tỷ đi. Ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi có hơi nhiều sao? Diệp Thanh Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, dù là không có bất kỳ cái gì uy thế, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt liền để Khương Vãn Hy sắc mặt đỏ lên, cặp đuôi đẹp một khúc, thân thể không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Hai người sinh mệnh cấp độ chênh lệch thực sự quá lớn. Hiện tại có thể nói a? Diệp Thanh Vân quan sát Khương Vãn Hy, ngữ khí bình tĩnh. Ta sẽ không nói. Khương Vãn Hy cắn răng đứng người lên, một mặt bất khuất mà nhìn xem Diệp Thanh Vân. Đừng nói nàng không biết, coi như nàng biết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân kể rõ. A, chẳng lẽ lại ngươi lo lắng ta cùng Khương gia bây giờ cầm quyền nhất mạch kia có chỗ cấu kết? Thấy được nàng trong mắt nồng đậm vẻ đề phòng, Diệp Thanh Vân nghĩ trước đó tra được một chút tin tức, trong lòng nhất thời một trận giật mình. Khương Vãn Hy không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Không trách nàng nghĩ như vậy, một cái cùng với nàng tỷ tỷ bắt can tử đánh không đến cùng nhau người đột nhiên hướng nàng hỏi tỷ tỷ nàng hạ lạc, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến đã từng cưỡng ép cướp đoạt tỷ tỷ nàng đạo cốt nhất mạch kia. Ta có thể hướng ngươi nói thẳng, ta cùng nhất mạch kia không có bất cứ liên hệ nào. Diệp Thanh Vân nhạt âm thanh mở miệng. Nghe nói lời ấy, Khương Vãn Hy trên mặt cảnh giới giảm xuống, trong mắt nhiều một tia nghi hoặc. Mặc dù nàng không có hoàn toàn tin Trạm Trần lão tổ lời nói, nhưng cũng tin hơn phân nửa. Cương giả loại này là khinh thường tại gặp người. Nhưng nếu hắn thật cùng nhất mạch kia không có chút nào liên quan, vậy hắn tìm nàng tỷ tỷ là vì cái gì? Lúc này, Khương Vãn Hy hỏi tới trong lòng mình nghi hoặc. Ha ha, lão tổ ta đoạn thời gian trước tâm huyết dâng trào, thôi diễn ra cùng một vị tên là Khương Hồng Giao nữ tử hữu duyên, lập tức ta phái người đi điều tra thân phận của nàng. Đáng tiếc nàng bây giờ tung tích không rõ, ta liền đem ánh mắt bỏ vào làm muội muội nàng trên người ngươi. Diệp Thanh Vân mặt không chân thật đáng tin nói hiệu nói bượng, dùng trước lừa gạt Lạc Vân Hà phương pháp dùng tại Khương Vãn Hy trên thân. Hữu duyên. Khương Vãn Hy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, cũng không có hoài nghi chạm Trần lão tổ nói tới những lời này. Thân là chuẩn đế, nó tâm huyết dâng trào cảm giác đúng vậy hư, từ trên trời cơ bên trong thôi diễn ra cái gì chẳng có gì lạ. Chỉ là để nàng lung túng phát hiện, Vân Ti Tiên các mầm thai bạ tựa như là do nàng đưa tới. Như thế nào, có thể nói cho lão tổ ta tỉ tỉ ngươi hạ lạc. Lúc này Diệp Thanh Vân ngữ khí ôn hòa xuống tới, cái kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thái độ làm cho Khương Vãn Hy trong lúc nhất thời có chút không quen, trong lòng lại đối chạm Trần lão tổ đánh lên không thể ước đoán nhãn hiệu. Trầm mặc thật lâu, Khương Vãn Hy chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết tỉ tỉ bây giờ hạ lạc ở nơi nào, sống hay chết cũng không biết. Có đúng không? Diệp Thanh Vân nhíu nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra Khương Vãn Hy cũng không hề nói dối, cái này để hắn bất đắc dĩ. Xem ra cần phải các loại cái kia Khương Hồng Giao chính mình nhảy ra ngoài, cực lớn xác suất thân là thiên mệnh chi nữ nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hướng nhất mạch kia báo thù, không chừng sẽ đem mục tiêu thứ nhất đặt ở cái kia di thực nàng nói xương, hư hư thực thực cũng là thiên mệnh chi tử Khương Trường Sinh. Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp lóe, sau khi quyết định muốn bao nhiêu chú ý xuống Khương gia đủ loại tin tức, mà Khương Vãn Hy ánh mắt cũng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Nàng trước đó lựa chọn ăn ngay nói thật, cũng là biết được thân là chuẩn đế Trạm Trần lão tổ tuyệt đối có biện pháp từ trong miệng nàng bệnh lên nói. Càng quan trọng hơn là, nàng cũng không biết tỉ tỉ mình ở đâu, đây cũng là nàng không do dự bao lâu liền nói ra miệng nguyên nhân. Diệp Thanh Vân tại có minh xác ý nghĩ sau, đè xuống suy nghĩ, đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Vãn Hy trên thân, có thể nhìn ra trong con mắt của hắn nhiều một tia lửa nóng. Nếu Khương Vãn Hy không biết được tỉ tỉ nàng hạ lạc, vậy cũng chỉ có thể phát huy nàng sau cùng một cái tác dụng, cùng hắn tu luyện, cướp đoạt Lê Minh bộ phận khí vận. Có lẽ là hắn không có chút nào che giấu, Khương Vãn Hy tự nhiên cũng là chú ý tới rơi vào trên người nàng cái kia cơ hồ nhìn xuyên thân thể nàng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh lửa nóng ánh mắt, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi không được tự nhiên, cũng có chút sợ sệt. Nàng đã ẩn ẩn suy đoán ra Trạm Trần lão tổ đằng sau muốn làm gì. Khương Vãn Hy, tới. Diệp Thanh Vân cái kia mang theo một tia bá đạo thanh âm vang lên. Quả nhiên, Khương Vãn Hy cắn chặt môi dưới. Trạm Trần lão tổ, Vãn Hy là đế tộc người Khương gia, từng đến một vị chuẩn đế lão tổ coi trọng. Dù là biết được hy vọng nhỏ bé, nhưng nàng hay là mở miệng. Nhìn xem mặt ngoài băng lãnh như sương, ngón tay trong lúc vô tình vuốt ve ở mấy, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một chút sợ hãi Khương Vãn Hy, Diệp Thanh Vân cười khẽ, ta trước đó nhưng đánh nghe được ngươi thật giống như đã rời khỏi Khương gia, không còn thừa nhận chính mình là Khương gia một thành viên, bây giờ làm sao ngược lại đem Khương gia treo ở trong miệng. Ta Khương Vãn Hy đôi mắt rủ xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng vậy a, nàng làm sao còn đem gia tộc treo ở trong miệng đâu? Có lẽ là ở bên ngoài, gia tộc danh hào có thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Khương Vãn Hy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đồng thời trong lòng của nàng đối với thực lực lần nữa có điên cuồng khao khát. Nếu là nàng có lực lượng cường đại, tỷ tỷ lúc trước làm sao lại bị cướp đoạt đạo cốt, bây giờ tung tích không rõ sống chết. Nếu là nàng có lực lượng cường đại, Trạm Trần lão tổ lại thế nào khả năng ép buộc nàng, muốn cùng nàng làm cấp độ kia sự tình. Đây hết thảy nguyên nhân đều là nàng quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Diệp Thanh Vân nhìn qua sắc mặt dãy rủa không ngừng Khương Vãn Hy, khóe miệng mỉm cười, mở miệng lần nữa, ta có thể giải quyết trong cơ thể ngươi tâm kia đạo phủ. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền để Khương Vãn Hy không bình tĩnh. Trạm Trần lão tổ, chuyện này là thật. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp dâng lên vẻ ưa ao. Trong cơ thể nàng tấm kia đạo phù đã cùng nàng chặt chẽ tương liên, bình thường tới nói tu vi của nàng căn cơ ma diệt đã là không thể địch. Nhưng nàng trước mắt vị này chính là ai, là có thể chém giết 6 vị chuẩn đế, cơ hồ bị ca tụng là đương đại có khả năng nhất chứng đạo đại đế Trạm Trần lão tổ. Nếu là do hắn xuất thủ, không chừng còn có thể thật giải quyết vấn đề của nàng. Đề cử chuyện hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái. Có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 184, Nam vực sự tỉnh chương 184, Nam vực sự tỉnh tự nhiên coi là thật, lão tổ ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Thanh Vân hờ hững nói. Đối với bình thường chuẩn đế tới nói, Khương Vãn Hy vấn đề cũng có chút khó giải quyết, nhưng đối với tu luyện Thôn Tiên Ma Công hắn lại không thành vấn đề. Chỉ cần có bản nguyên, Thôn Tiên Ma Công đều có thể bớt. Nghe vậy, Khương Vãn Hy sắc mặt không do dự nữa, kiên định xuống tới, như ngài có thể vì Vãn Hy giải quyết tấm kia đạo phù, Vãn Hy nguyện ý cùng ngài tu luyện. Chỉ cần thể nội đạo phù giải quyết, nàng liền có thể lần nữa tu luyện, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm tỷ tỷ. Vì thế, chính thiết cái gì buông tha liền buông tha. Mà lại cái này cũng có thể tính nàng đối với Trạm Trần lão tổ báo đáp đi. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, có chút nâng lên tay trái, một đạo quang mang đen kịt tràn vào Khương Vãn Hy thể nội. Tấm kia làm cho Khương Vãn Hy tuyệt vọng không thôi, không cách nào dùng bất kỳ vật gì hủy diệt đạo phù liền bị cái này quang mang đen kịt từng khúc thôn vệ, trở thành Diệp Thanh Vân không có ý nghĩa chất dinh dưỡng. Đạo phù kia lão tổ ta đã giải quyết. Diệp Thanh Vân thả tay xuống, ngữ khí bình tĩnh, tựa như giải quyết tấm kia đạo phù với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhanh như vậy liền tốt. Cảm nhận được thể nội cảm giác suy yếu tiêu tán hơn phân nửa, Khương Vãn Hy sắc mặt hoảng hốt, có loại cảm giác không chân thật. Nếu không muốn như nào, một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Đồ chơi nhỏ. Khương Vãn Hy cười khổ một tiếng. Có lẽ thật là như vậy, ở trong mắt nàng khó chơi không gì sánh được đồ vật, tại vị này trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Lập tức, Khương Vãn Hy di chuyển trực tiếp thon dài cặp đùi đẹp hướng trên bảo tọa Diệp Thanh Vân đi đến. Nếu vị này giúp nàng diệt trừ đạo phù, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng vị này tu luyện. Khi nàng đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt, Khương Vãn Hy liền thân thể cứng đờ, có thể nhìn thấy một cái đại thủ chính nhẹ nhàng đặt tại nàng nhu nhược kia không xương trên bờ eo. Thấy được nàng không có chút nào phản kháng, từ từ nhắm hai mắt cắn răng tiếp nhận Khương Vãn Hy, Diệp Thanh Vân mỉm cười, thần niệm khẽ động, đem Càn Khôn Hợp Đạo Quyết truyền cho nàng. Thông qua lúc trước hắn quan sát, hắn có thể nhìn ra Khương Vãn Hy khát vọng đối với lực lượng, cũng làm cho hắn hiểu được nữ nhân này rất tốt nắm. Tin tưởng chỉ cần thông qua Càn Khôn Hợp Đạo Quyết tu luyện một lần, cái này đế tộc xuất thân Khương Vãn Hy liền sẽ triệt để nghiện, không cách nào tự kiềm chế. Cái này, đây là cảm ứng được trong đầu cái kia tên là Càn Khôn Hợp Đạo Quyết công pháp, Khương Vãn Hy mở mắt ra, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, hiển nhiên cũng là nhìn ra trong đó huyền ảo. Ngay sau đó, nàng liền bị từ trên bảo tọa đứng dậy Diệp Thanh Vân nắm ở trong ngực, mang theo tiến về tẩm cung. Niệm tính ngươi là lần đầu tiên, lão tổ ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Theo hai người tiến vào tẩm cung, cửa lớn tự chủ đóng lại, làm cảnh tượng bên trong không cách nào bị ngoại nhân nhìn trộm. Sau đó không lâu, đạo đạo giống như thuốc thít giống như đạo âm từ nội bộ truyền ra, để cho người ta không khỏi đau lòng. Đốt. Thiên mệnh chi tử Lê Minh tương lai nữ nhân bị đoạn, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, thiên thánh cỏ một gốc, chuẩn đế tam trọng tiên một tia cảm ngộ, nam bực đã từng là bị man tộc chiếm lĩnh địa bực. Nhục thân nó cường hành, cực kỳ hiếu chiến, thậm chí ăn sống vạn tộc, cho đã từng vạn tộc người lưu lại lớn lao bóng ma. Mà cường hành như vậy chủng tộc trừ chiến đấu phương diện điểm đấy, còn lại có thể nói là rối tinh rối mù. Dù là bây giờ xuống dốc, hơn phân nửa nam vực bị nhân tộc chiếm lĩnh, nam vực cũng còn có mảng lớn man hoang địa vực, vô số man thu ở chỗ này hoành hành, để ở tại man hoang địa vực bộ lạc khổ không thể tả. Vâng, một mảnh cắt vàng đầy trời, vô biên vô tận trên hoang dã, đột ngột vang lên một đạo tiếng vang ầm ầm. Chỉ gặp một cái dài đến trăm trượng, trên thân lân phiến trải rộng, trên đầu mọc ra ba cây mọc sừng man thú chính suy yếu nằm nghiêng trên mặt đất. Có thể nhìn thấy lồng ngực của nó có một đạo quyền ấn, sâu đủ thấy xương, đại lượng huyết dịch từ đó chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ cắt vàng. Không tệ không tệ, có thể chịu ta một quyền, thịt này xem xét liền rất căng thực. Nghe được cái kia êm hai bên trong mang theo vẻ hài lòng thanh âm, man thú cái kia con mắt to lớn nhiều một tia sợ hãi, cũng tại phản chiếu lấy một vị đi tới vị kia thiếu nữ áo lam. Nàng da thịt trắng nõn, dung nhan tuyệt sắc, tư thái tinh tế, ba búi tóc đen tùy ý hướng về sau rối tung, hai đầu lông mày mang theo vẻ kiên nghị. Mà như nhìn kỹ, liền sẽ nàng bề ngoài tương tự Khương Vãn Hy, lại trước ngực so Khương Vãn Hy càng thêm thường thường không có gì lạ, ngay cả chút điểm chập trùng đều không có. Thiếu nữ áo lam nhìn xem trước người vô lực phản kháng man thú, hai lòng gật đầu, nện bước rắn chắc hữu lực đôi chân dài, tiến lên níu lại cái đuôi của nó, kéo lấy nó hướng một chỗ phương hướng hành động. Cái kia nhu nhu nhược nhược thân thể lại kéo lấy so với nàng lớn chí ít mấy chục hơn trăm lần man thú, cảnh tượng này đủ để đem bất luận cái gì man thú dọa lùi, cũng làm cho vô số cùng cảnh giới tu sĩ xấu hổ. Rất nhanh, thiếu nữ áo lam liền kéo lấy cái này man thú đi tới một chỗ trong bộ lạc. Mà nàng đến cũng bị trong bộ lạc thôn dân chố mắt thấy. Hồng Giao lại đi săn rồi. Một cái áo gai bại thô, thân hình còn xuống lão giả hai tay đặt ở sau lưng, cười híp mắt đi tới. Thấy lão giả, bị hắn xưng là Hồng Giao thiếu nữ áo lam nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy à, Dư Bá, lần này ta bắt được một cái âm dương cảnh man thú, mau đưa nó kéo đi nấu đi. Tốt. Dư Bá sủng chìm cười một tiếng, rồi tay, cái kia âm dương cảnh man thú thế mà bị hắn không tốn sức chút nào cách không nhấc lên. Mà chung quanh thôn dân thấy thế, cũng không thể không biết kinh ngạc, cũng không thấy đến đây là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Ngươi đi trước thôn trưởng vậy đi, thôn trưởng đã đang chờ ngươi. Dư Ba đối với Khương Hồng Giao nhẹ giọng mở miệng, đằng sau liền khiêng man thú, hướng một chỗ rộng lớn đất trống mà đi. Tốt. Khương Hồng Giao mắt to sáng lên, gật gật đầu, nhanh chóng hướng trong bộ lạc đi đến. Dọc đường, nàng trên mặt vui vẻ cùng đông đảo thôn dân chào hỏi, dù là bị đánh thú, nàng cũng chỉ là mỉm cười, không chút nào để ở trong lòng. Chỉ chốc lát, nàng liền đi tới bộ lạc thôn trưởng hiện đang ở chi địa bên trong. Khương Hồng Giao đi vào, liền thấy ngoài nhà đã đang lặng lặng đốn tuổi lão giả râu bạc trắng. Sư tôn. Khương Hồng Giao nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức phất phất tay, một mặt cao hứng chạy chậm mà đến. Lão giả râu bạc trắng bổ xong trước mắt một cây củi lửa, liền thu hồi trong tay búa đá, liếc nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, đều thành đại cô nương, làm sao còn như thế nôn nôn nóng nóng. Hắc hắc, Khương Hồng Giao le lưỡi cười một tiếng, để lão giả râu bạc trắng không thể làm gì. Hắn cái kia có chút đục ngầu ánh mắt nhìn về phía thân thể của nàng, cũng chính là trong cơ thể nàng một cây đạo vận tràn ngập, thần dị không gì sánh được xương cốt màu vàng. Giao Nhi, ngươi đạo cốt một lần nữa mọc ra, thậm chí so qua hướng nâng cao một bước, lại tu vi của ngươi đã đến âm dương cảnh đỉnh phong, bây giờ đã có thể ra ngoài sông sáo, làm chuyện ngươi muốn làm. Nghe đến đó, Khương Hồng Giao sắc mặt sững sờ, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, một cỗ từ trong ra ngoài cao quý bộc lộ mà ra, tựa như trên trời thần nữ bình thường cao không thể chạm. Có thể thấy được nàng trên khuôn mặt có như vậy một chút do dự. Sư tôn, ta Khương Hồng Giao lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị lão giả râu bạc trắng phất tay đánh gãy. Nơi này không phải ngươi nên tiếp tục chờ đợi địa phương, ngươi nếu muốn tiếp tục trưởng thành, đánh bại bây giờ Khương gia thiếu chủ lời nói, ngươi nhất định phải sông sáo bên ngoài du lịch, trải qua gặp chắc trở, nở rộ thuộc về mình hào quang. Nói đến đây, lão giả râu bạc trắng dừng một chút, mà lại ngươi đừng quên, muội muội của ngươi đã cùng Khương gia đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ đã tung tích không rõ. Nghe vậy, Khương Hồng Giao trên mặt trong nháy mắt kiên định xuống tới. Đúng vậy à, không chỉ có là mối thù của nàng còn chưa báo, liền ngay cả muội muội đều bởi vì chuyện của nàng vẫn mà rời đi Khương gia không biết tung tích, mà nàng lại đối với nơi này lưu niệm, có chút không muốn rời đi, ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ. Ta hiểu được, sư tôn. Nhìn thấy nhà mình Đồ Nhi tại chiều hắn chắp tay thi lễ, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, lão giả râu bạc trắng đôi mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Đợi nàng rời đi bộ lạc sau, hắn mới bình tĩnh mở miệng, bảo vệ tốt nàng. Minh Bạch. Một đạo hơi có vẻ trầm muộn thanh âm ở trong hư không vang lên, không người phát giác, chỉ có lão giả râu bạc trắng mới có thể nghe thấy. Tại hướng bầu trời nhìn một cái sau, lão giả râu bạc trắng ánh mắt lần nữa đục ngầu xuống tới, bắt đầu cầm bữa đá như thường ngày bình thường trẻ tuổi. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 185, tâm tư chuyển biến, chuẩn đế lôi kiếp. Chương 185, tâm tư chuyển biến, chuẩn đế lôi kiếp. Dùng cái này càn khôn hợp đạo quyết cùng Trạm Trần lao tổ tu luyện một lần, thế mà có thể khôi phục ta nhiều như vậy tu vi. Trạm Trần điện, thập cung, ngọc khu trắng đoán, câu người đoạt phách lánh diễm thiếu nữ tại trên giường nhíu mày ngồi dậy. Tại cảm nhận được thể nội tu vi khôi phục trình độ sau, liền xem như nàng cái này đế tộc xuất thân quý nữ đều kinh hãi. Phải biết nàng mặc dù bị đạo phủ kia tra tấn hồi lâu, từ vương giả cảnh sơ kỳ rơi xuống đến thần cung cảnh đỉnh phong, cần dùng nhiều năm thời gian khôi phục lại. Kết quả ngắn ngủi một lần tu luyện, thế mà để nàng trong nháy mắt khôi phục lại âm dương cảnh sơ kỳ, cách âm dương cảnh trung kỳ đều không xa. Đây có phải hay không là đại biểu nàng chỉ cần cùng Trạm Trần lão tổ cùng một chỗ tu luyện, nàng liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục, thậm chí vượt qua hướng. Nghĩ đến đây, vốn chỉ là muốn báo đáp Khương Vãn Hy tâm động, liên đối nhìn về phía Diệp Thanh Vân ánh mắt cũng không giống nhau. Bên ngoài giường vừa phủ thêm vạn pháp đạo bảo, Diệp Thanh Vân nguyên bản chính nhìn xem hệ thống ban thưởng, sau đó cảm ứng được ánh mắt của nàng, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Gặp Khương Vãn Hy đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, Diệp Thanh Vân khẽ cười nói, làm sao, cảm nhận được chỗ tốt muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nghe được trêu chọc của hắn nói, Khương Vãn Hy do dự một chút, nhẹ gật đầu. Mặc dù này sẽ để nàng có loại không biết liêm sỉ cảm giác, nhưng so sánh với tu vi khôi phục nhanh chóng, chút chuyện nhỏ này không đáng để lo. Thấy được nàng trong mắt khát vọng đối với lực lượng, Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài miệng lại phun ra băng lãnh hai chữ, không được. Vì cái gì? Khương Vãn Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, không cam lòng nhìn xem hắn. Nàng có thể cảm ứng được hôm qua Trạm Trần lão tổ đối với nàng thân thể là ưa thích, kết quả bây giờ nàng chủ động một lần, hắn lại từ tuyệt. Cái này khiến Khương Vãn Hy trong lòng tràn đầy sỉ nhục. Đối mặt nàng cái kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, Diệp Thanh Vân phảng phất giống như không nghe thấy, lão tổ ta bây giờ còn có chuyện muốn làm sao có thể rảnh rỗi như vậy một mực cùng ngươi tu luyện. Lời này vừa nói ra, Khương Vãn Hy trong nháy mắt tỉnh hỏi. Đúng vậy à, Trạm Trần lão tổ người thế nào? Thân là thế lực cổ lão vong Trần Sơn lão tổ, nó nhất định sự vụ bận rộn, có thể cùng nàng tu luyện một đêm nghĩ đến đều là rút ra rất nhiều thời gian. Mà nàng vì khôi phục nhanh chóng, thậm chí vượt qua hướng, không biết liêm sỉ hướng Trạm Trần lão tổ cầu hoan, không có chút nào để ý Trạm Trần lão tổ đây coi như là nàng ân nhân cứu mạng ý nghĩ, cái này khiến Khương Vãn Hy rất là xấu hổ. Nhìn qua đã tại não bổ lấy cái gì Khương Vãn Hy, Diệp Thanh Vân trong mắt xẹt qua vẻ đăm chiêu. Hắn lão tổ này kỳ thật thanh nhàn rất, bất quá trong đó phiền toái một chút chính là mỗi ngày đều muốn chỉ điểm người nàng, dạy bảo các nàng tu luyện, cũng cho các nàng độ một chút sinh mệnh bản nguyên. Cũng chính là hắn chuẩn đế chi thân cực kỳ cường hãn, biến thành người khác đến đã sớm độ tử. Ai, lão tổ ta vì vong Trần Sơn thật đúng là cẩn trọng a. Diệp Thanh Vân cảm thấy thầm than, cảm thấy mình thật là vì vong Trần Sơn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Khương Vãn Hy cũng không hiểu biết Diệp Thanh Vân trong lòng nghĩ lộn xộn cái gì, thời khắc này nàng tại não bổ xong sau một lúc, liền thấp kém đầu lâu cao ngạo, nhẹ giọng tạ lỗi, là Vãn Hy mạo phạm. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, hoàn toàn không có chút nào lừa gạt người nàng ấy nấy. Gặp Trạm Trần lão tổ ngữ khí ôn hòa, không có trách tội nàng, Khương Vãn Hy nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó sắc mặt nàng do dự, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì liền cứ việc nói thẳng đi. Diệp Thanh Vân nhìn nàng một chút, mở miệng nói. Hắn đã ẩn ẩn đoán ra Khương Vãn Hy muốn nói cái gì. Cái kia, ngài có thể hay không ở trên không nhàn thời điểm, lần nữa cùng Vãn Hy tu luyện. Khương Vãn Hy rủ xuống đầu, sợi tóc xoa xuống, để Diệp Thanh Vân không cách nào trông thấy nàng cái kia đã tú đỏ hoàn mỹ khuôn mặt. Nàng muốn khôi phục tu vi, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tiến bộ, để phòng tương lai lần nữa có người truy sát nàng. Mà lại nàng còn muốn tìm kiếm tỷ tỷ, dùng tuyệt đối lực lượng thủ hộ tại nàng bên người, để qua lại bi kịch không xảy ra nữa. Diệp Thanh Vân nghe vậy, nghĩ sâu tính kỹ sau, không có cự tuyệt, có thể, bất quá ta nữ nhân có chút nhiều, đến lúc đó khả năng không tới phía ngươi. Hắn ngôn ngữ giống như không thèm để ý, lại tốt giống như đang ám chỉ cái gì. Hắn đây là muốn cho Khương Vãn Hy buông xuống một chút thận trọng, có thể chủ động cầu dẫn hắn. Nghĩ đến một cái thiên mệnh chi nữ muội muội bị hắn điều thành hắn hình dạng, Diệp Thanh Vân tâm lý không khỏi sinh ra một tia vui vẻ cảm giác. Không quan hệ, Vãn Hy sẽ chủ động tìm ngài. Khương Vãn Hy nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Nàng nếu làm ra lựa chọn, đương nhiên sẽ không do dự dự cái gì, dù là làm ra qua lại nàng khịt mũi coi thường sự tình, mà lại trong lòng của nàng ẩn ẩn có tự ngạo. Phải biết nàng thế nhưng là đế tộc xuất thân công chúa, cũng không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Chỉ cần Trạm Trần lão tổ có thể nếm đến nàng tốt, nghĩ đến sẽ đem tu luyện trọng tâm đặt ở trên người nàng. Tốt. Diệp Thanh Vân khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đằng sau hắn không nói thêm gì nữa, quay người rời đi Trạm Chân Điện, hướng tổ địa phương hướng mà đi. Hắn xác thực có chuyện muốn làm, bất quá là vì trợ bộ phận chuẩn đế lao tổ tu luyện, cũng cho các nàng sinh mệnh bản nguyên, để các nàng có thể xuất thế. Cũng không biết cái kia Khương Hồng Giao làm như thế nào an bài, cướp đoạt khí vận, hay là bỏ vào trong túi. Cũng không biết Thiên Mệnh Chi Nữ bỏ vào trong túi có cái gì hệ thống ban thưởng. Diệp Thanh Vân trong não suy nghĩ chuyển động, suy nghĩ sâu xa lấy vấn đề này. Hắn là lần đầu tiên gặp Thiên Mệnh Chi Nữ, không có cái gì kinh nghiệm, cái này phá hệ thống cũng không có gì phản ứng, chút điểm nhắc nhở cũng không cho. Hay là trước chờ một đám thuộc hạ tin tức đi, người đều còn không có tìm tới, liền muốn những này có chút quá xa. Diệp Thanh Vân nghĩ đến, thân hình đã là đi tới Vong Trần đảo bên trên. Nửa năm sau, anh, Vô Ngân tinh không, đen nghị tiếp vân đột ngột đè ép, bao phủ ước vạn dặm thiên địa. Cố ba động này quét sạch phạm vi cực lớn, Thần Châu đại lục trên có không ít chuẩn đế đều cảm ứng được. Chuẩn đế lôi tiếp, không biết là vị đạo hữu nào muốn thành tiểu chuẩn đế. Tựa như là Vong Trần sơn người, có chuẩn đế hít mắt, thông qua thiên nhãn thần thông thấy rõ Vô Ngân tinh không phía trên ngay tại độ kiếp nữ tử tóc trắng. Có đối với Vong Trần sơn tràn ngập ác ý chuẩn đế dục dịch, nhưng khi một đạo lạnh nhạt ánh mắt quan tới, nó trong nháy mắt tiện cờ cờ trống, ẩn tàng thân ảnh, sợ bị vị này phát hiện tung tích. Đó là Trạm Chân lão tổ. Thật là đáng sợ tu vi, vậy mà đã siêu việt chúng ta không ít đường, khó trách có thể trấn sát 6 vị chuẩn đế. Một cái chuẩn đế thấp giọng thì thào, trong mắt xẹt qua kiêng kỵ cùng một tia hâm mộ. Hắn tại kiêng kỵ Trạm Chân lão tổ, cũng hâm mộ Vong Trần sơn nhân tài đông đúc. Đương đại trừ Trạm Chân lão tổ, không nghĩ tới Vong Trần sơn lại phải xuất hiện một vị chuẩn đế, không hổ là tồn thế đến nay thế lực cổ lão, nội tình chính là không tầm thường. Hừ, cái này Trạm Chân lão tổ quả nhiên là càn rỡ đến cực điểm. Nếu là ta tông mấy vị kia xuất thế, nhất định có thể giết nó vẫn lạc. Đơn thuần vì giết Trạm Trần lão tổ mà để mấy vị kia xuất thế, cái này đúng vậy đáng giá. Hay là tiếp tục bố trí xuống trận pháp tiết điểm cùng thu thập huyết thực đi, vừa vặn bạn tộc xuất hiện để Thần Châu đại lục bắt đầu loạn cả lên. Âm thầm có mấy vị thân ảnh mơ hồ tại nói chuyện với nhau một lát sau, liền liên tiếp biến mất, chỉ để lại một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh mơ hồ kia nhìn thoáng qua Vô Ngân tinh không ngay tại độ kiếp thân ảnh, mắt lộ không cam lòng. Nhưng nhớ tới Trạm Trần lão tổ khủng bố, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vung tay áo biến mất. Vong Trần sơn âm câu bên trong chuột, thực lực chẳng ra sao cả, dấu ngược lại là rất tốt. Không thể phát hiện âm thầm lộ ra ác ý người, đứng tại Trạm Trần phong bên trên Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, một chút cũng không có sinh khí dáng vẻ. Bất quá sẽ chỉ trốn ở trong chỗ tối con chuột nhỏ thôi, đại hắn chứng đạo đại đế, toàn diện trấn sát. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ thôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân tiên địa. Chương 186, Thái Vi chuẩn đế, quen thuộc lấy cơ chương 186, Thái Vi chuẩn đế, quen thuộc lấy cơ cũng không biết đế tổ khi nào thức tỉnh. Diệp Thanh Vân nghiêng đầu, nhìn về phía Trạm Trần điện bên trong một cái thiên điện. Có thể nhìn thấy tòa tiên điện kia giờ phút này đã bị không hiểu khí cơ bao phủ, cho dù là hắn cũng vô pháp thấy rõ trong đó. Chỉ có đế tổ thức tỉnh, ta mới có thể từ trên thân nó biết được trong vạn tộc đến cùng còn có hay không đại đế. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, nỗi lòng phong phú. Tại trong nửa năm này, hắn cùng không ít mới xuất thế chuẩn đế lao tổ tu luyện, cũng quán chú cho các nàng không ít sinh mệnh bản nguyên, cũng làm cho hắn nếm đến khác biệt lao tổ tư vị. Đương nhiên, trừ cho các nàng sinh mệnh bản nguyên, hắn tự nhiên là có ý nghĩ khác. Bây giờ hắn trừ khổ tu, chỉ có thể dựa vào càn khôn hợp đạo quyết chậm rãi mạnh lên, mà có thể làm cho hắn nhanh chóng tiến bộ bản nguyên cơ hồ là chuẩn đế lục trọng thiên cất bước, Thần Châu đại lục bên trên đều không có bao nhiêu, lại cơ hồ đều là các đại thế lực nội tình. Không có cách nào, hắn đành phải đưa ánh mắt đặt ở bây giờ vạn tộc cùng thiên cơ các trên thân. Về phần vì sao không đem Ma Tông xem như mục tiêu, tự nhiên là bởi vì Ma Tông thế giới tọa độ thời thời khắc khắc đều đang thay đổi. Một giây trước khả năng ở nơi này, một giây sau đoán chừng chính là một địa phương khác. Thiên cơ các có một vị đại đế, phong hiểm quá lớn, tương lai thế cục khó mà nắm giữ. Vạn tộc có lẽ nội tình đông đảo, nhưng nếu không có đại đế, đó chính là lao tổ ta con ác thú thịnh yến. Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp lóe. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở vạn tộc không có đại đế bên trên. Nếu là vạn tộc có đại đế, hắn đương nhiên sẽ không có như thế ý nghĩ, mà là dự định thành thành thật thật cùng rất nhiều lao tổ tu luyện chậm chạp tăng trưởng tu vi. Đúng rồi, còn có cái kia đại đế truyền thừa. Đột nhiên, Diệp Thanh Vân nhớ tới qua lại thu thập ba khối đế ngọc, tập hợp 6 mai đế ngọc liền có thể mở ra đại đế truyền thừa. Cũng không biết khác ba khối đế ngọc có phải hay không đều tại thần tộc trên thân, đến phái người đi hỏi một chút. Nghĩ đến những này, Diệp Thanh Vân mở môi khẽ nhúc đích, tựa như tại gọi đến người nàng đến đây. Không bao lâu, một người mặc áo bào cho, sợi tóc cũng bị màu xám dây cột tóc trói lại nữ tử thanh lãnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Lão tổ, ngài để Tiên Nhu đến đây là có chuyện gì quan trọng phân phó?" Linh Tiên Nhu có chút không người, cái kia sung mãn dáng người cho dù là rộng lớn đạo bào màu xám đều không thể che lại, mười phần hút người nhãn cầu. "Ngươi đi một chuyến thần tộc, đem cái này giao cho đương đại thần tộc tộc trưởng." Diệp Thanh Vân lấy ra một tờ phụ lục, trong đó có hắn lưu lại một chút tin tức. "Tiên Nhu lĩnh mệnh." Linh Tiên Nhu giỗi ra hai tay cung kính tiếp nhận. Nhìn xem nàng muốn lui ra rời đi, Diệp Thanh Vân trầm tư một lát, cơ cơ tay áo, một đạo quang mang tràn vào Ninh Tiên Nhu thể nội. "Lão tổ, đây là..." Tại phát hiện không cảm ứng được thể nội đạo ánh sáng kia sau, Ninh Tiên Nhu không có kinh hoàng, bình tĩnh nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân. Nàng biết lão tổ sẽ không hại nàng. "Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một chút át chủ bài, nếu là có người ra tay với ngươi, cũng có thể để cho ngươi an toàn trở về." Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng. Đang nghĩ đến thần linh nhi cái đầu kia phát dục người không tốt đằng sau, hắn đối với thần tộc có chút không yên lòng, để cho an toàn, hắn tại Ninh Tiên Nhu trên thân lưu lại một chút át chủ bài, để phòng bất trắc. Nghe được lão tổ trong lời nói lo lắng, Ninh Tiên Nhu sắc mặt nhu hòa, nhẹ giọng cảm kích, "Đa tạ lão tổ." Lấy nàng cùng lão tổ quan hệ cũng không cần thiết nói thêm cái gì, trong lòng đi lại, ngày sau báo đáp lão tổ là được rồi. Gặp nàng hóa thành ánh sáng cầu vồng xẹt qua chân trời, biến mất tại hư không nơi xa, Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, một bóng người xinh đẹp lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Trạm Trần Phong bên trên, nó khí tức không che giấu chút nào khuyết tán tại toàn bộ Vong Trần Sơn. Rõ ràng cảm nhận được cố khí tức này, một đám Vong Trần Sơn đệ tử cùng trưởng lão đều là ngước đầu nhìn lên Trạm Trần Phong phương hướng, trên mặt đã kính sợ, lại khó nén hưng phấn. Đây là bọn hắn Vong Trần Sơn đương thời vị thứ hai chuẩn đế, Thái Vi chuẩn đế. Thái Vi lão tổ, khí tức kiềm chế một chút, không phải vậy một chút đệ tử sợ là không chịu nổi. Diệp Thanh Vân liếc qua giờ phút này tâm tình cực giai Thái Vi, nhắc nhở một tiếng, cũng vung tay áo đem nàng khổng lồ phát tiết khí tức ngăn cách ở chỗ này, không để cho nàng sẽ ảnh hưởng đến một đám đệ tử. Nghe vậy, Thái Vi từ khuấy động tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, gật gật đầu, toàn thân khí tức chậm rãi thu liễm, cho đến quanh thân không có chút ba động nào. Một khi đột phá, ngược lại là khắc sâu lý giải chuẩn đế vì sao cao cao tại thượng như vậy thưa thớt. Thái Vi cảm thán một tiếng, đôi mắt so di vãng thâm thúy rất nhiều. Chuẩn đế, dính một cái chữ đế, thật chính là cùng chuẩn đế phía dưới tu sĩ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu nói một cái Thánh Vương đỉnh phong còn có thể phản kháng một chút vừa đột phá đại thánh lời nói, như vậy đối với chuẩn đế mà nói, loại tình huống này hoàn toàn không có khả năng. Dù là vừa đột phá đến chuẩn đế, chính là đứng tại chỗ không động thủ, có chút phóng thích uy áp liền có thể để một đám đại thánh đỉnh phong quỳ xuống đất cúi bái, không cách nào phản kháng. Đây là trời cùng đất khác biệt, là tuyệt đối không thể vượt qua. Chuẩn đế lại siêu nhiên, cũng xa xa chế thay mặt duy nhất, Vạn Linh túi đầu đại đế. Diệp Thanh Vân cười khẽ mở miệng, trong mắt có vẻ cảm khái. Tại chuẩn đế cảnh giới đi càng sâu, đối với đại đế liền càng thêm kính sợ, khó có thể tưởng tượng vậy rốt cuộc là bực nào tồn tại. Nếu nói đương đại có hy vọng nhất chứng đạo đại đế, vậy cũng chỉ có ngươi. Thái Vi đôi mắt đẹp chớp động, đối với Diệp Thanh Vân hết sức coi trọng. Vậy cũng chẳng qua là khi thay mặt không phải sao? Ngươi muốn đối với qua lại thời đại những người kia độc thủ? Thái Vi hiếu kỳ hỏi thăm. Nếu là bọn họ không có cản trở đường của ta, tiếp tục ngủ say thì cũng thôi đi, nếu là dám đối với đại đế vị trí có ý tưởng, dĩ nhiên chính là địch nhân của ta. Diệp Thanh Vân không có phủ nhận, rất bình tĩnh gật đầu thừa nhận. Bây giờ thiên địa, một thời đại chỉ có thể gánh chịu một vị đại đế. Nếu là ngoại nhân chiếm, hắn coi như có thể thành đế cũng muốn hao phí đại lượng công phu. Vì phiền toái không cần thiết, những người kia hay là vẫn lạc mới tốt. Ngươi muốn làm thế nào? Có thể trưởng thành một bước kia, phía sau cơ hồ đều có vượt quá tưởng tượng nội tình, không phải dễ dàng như vậy diệt sát. Nói xong, Thái Vi không đợi Diệp Thanh Vân đáp lời, tiếp tục tự mình mở miệng, ngươi có thể thu thập nhiều một chút sinh mệnh bản nguyên, để mấy vị chuẩn đế đỉnh phong lão tổ có thể xuất thế, có các năng tại, coi như ngươi có mưu đồ khác, chắc hẳn cũng có thể gia tăng rất nhiều phần thắng. Thái Vi lão tổ quan tâm như vậy Thanh Vân, thật là làm cho Thanh Vân an tâm a. Nhìn xem không ngừng vì hắn mưu đồ Thái Vi, Diệp Thanh Vân cười híp mắt, ánh mắt gọi là một cái ý vị thâm trường. Nghe vậy, Thái Vi sắc mặt hơi biến. Một giây sau, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đây là trưởng bối đối với hậu bối yêu mến, không nên suy nghĩ nhiều. Ta biết được. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, nếu không nhìn mặt kia bên trên nồng đậm ý cười, thật là có như vậy mấy phần sức thuyết phục. Hừ, đi vào tu luyện đi, ta muốn tiếp tục vì ngươi chặt đứt dục niệm. Thái Vi bình tĩnh mở miệng, đồng thời đôi mắt đẹp còn giống như vô ý giống như nhìn về phía một chỗ thiên điện cửa ra vào. Chỉ gặp nơi đó đang có 9 vị nữ tử chính lặng lẽ nhìn xem nơi này, tại nàng trông lại sau, liền tựa như bị kinh sợ bình thường rút vào trong thiên điện. Tốt. Nghe thấy Thái Vi cái này mười phần quen thuộc lấy cớ, Diệp Thanh Vân không nói thêm gì, thuần thục nắm ở bờ eo của nàng, vuốt ve nàng cái kia so đột phá trước càng thêm non mềm da thịt, hướng Trạm Trần chủ điện đi đến. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 187, đế tổ chân thân, tiến thêm một bước. Chương 187, đế tổ chân thân, tiến thêm một bước. Tại bọn hắn sau khi tiến vào, chỗ kia thiên điện lại toát ra một cái đầu. Bọn hắn đã tiến vào. Người mặc màu đen bó sát người váy dài, sợi tóc sắn cái đuôi cáo trạng đuôi tóc hồ tiên lũ đang động động nàng thái cao sau, liền đối với sau lưng chúng nữ nói ra. Nghe nói lời ấy, chúng nữ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Cái kia, Thái Vi chuẩn đế trước đó vẫn chiếm lấy Trạm Trần lão tổ, bây giờ thế mà còn muốn chiếm lấy, thật sự là không cho chúng ta tu luyện cơ hội. Có người mặc áo xanh, khuôn mặt mỹ lệ, toàn thân trên dưới mang theo một tia thư quyển khí nữ tử tức giận bất bình. Trước đó vị kia Thái Vi chuẩn đế đem Trạm Trần lão tổ cấp đi lý do là muốn đột phá, các nàng nhịn. Kết quả bây giờ còn giật một cái chặt đứt dục niệm hoang đường lý do đem Trạm Trần lão tổ kéo đi tu luyện, đây quả thực là để cho người ta khó mà dễ dàng tha thứ. Vị kia so với chúng ta cường đại quá nhiều, có thể làm sao? Trong đó một vị Hắc Vân tông xuất thân nữ tử xinh đẹp trên mặt buồn rầu. Nguyên bản còn muốn nhiều cùng bị đại nhân kia thân cận hơn một chút, đến đỡ một chút các nàng Hắc Vân tông. Kết quả chỉ là tu luyện mấy lần liền bị cướp đi, quan hệ đều thân cận không đến đi đâu. Các loại đi. Khương Vãn Hy lạnh nhạt lên tiếng. Tại chúng nữ bên trong, là thuộc nàng không cam lòng nhất tâm. Nàng có nghĩ qua Trạm Trần lão tổ nhiều nữ nhân, nhưng không nghĩ tới Trạm Trần lão tổ nữ nhân không chỉ có nhiều, cũng đều là vòng Trần Sơn trước đỉnh cái cường giả. Thậm chí câu dẫn kỹ thuật nàng đều không có những cái kia mặt ngoài thanh lãnh nữ nhân sẽ, thật là khiến người ta khó chịu. Ai, xem ra cần phải mặc vào những quần áo kia, ban đêm vụng trộm đi qua câu dẫn một phen. Nghĩ đến những cái kia xấu hổ quần áo, đế tộc xuất thân Khương Vãn Hy cắn chặt môi dưới, tựa như đối với mình trở thành qua lại hoàn toàn xem thường loại nữ nhân kia mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng nhớ tới đã từng vô lực, tung tích không rõ tỉ tỉ, Khương Vãn Hy nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Tỉ tỉ, chờ ta, dù là tôn nghiêm mất hết, ta cũng nhất định sẽ trở thành cường giả, để đã từng thương tổn ngươi những người kia trả giá thật lớn. Đêm đó, người khoác hơi mở quần lụa mỏng, tuyết cơ thổi qua liền phá lãnh diễm thiếu nữ Tiêu Mệ Mệ từ trong tiên điện đi ra. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, phát hiện không có bất kỳ người nào sau, di chuyển không tì vết chân đẹp, lặng yên không một tiếng động hướng chủ điện phương hướng đi đến. Nhưng nàng chỗ không biết được chính là, nhất cử nhất động của nàng đã sớm bị một vị nữ tử phát hiện. Hừ, nghe nói cái này Khương Vãn Hy là đế tộc xuất thân, không nghĩ tới cũng sẽ mặc như vậy phóng đãng, còn lén lút muốn ăn một mình, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Trong bóng tối, sau lưng sáu đầu đôi cáo chập trần hồ tiên đu nhìn qua Khương Vãn Hy tiến vào chủ điện mê người bóng lưng, còn muốn lên nàng bình thường lãnh diễm cao quý, hẹp dài đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng ngay sau đó, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, cảm thấy mình cũng có thể gia nhập trong đó tu luyện. Mặc dù đôi này nhân loại tới nói rất là xấu hổ, nhưng nàng thế nhưng là một cái trời cáo, nhìn trời cáo tới nói đây chính là tiến tới a. Nghĩ đến cái này, hồ tiên đu ưỡn ngực, thân hình biến mất. Nàng cũng muốn đi đổi một kiện y phục, đem ưu thế của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, ân, liền đổi cùng Khương Vãn Hy bình thường y phục đi. Đối với Khương Vãn Hy cằn côi dáng người cười nhạo hồ tiên đu nghĩ như vậy đạo. Ba ngày thời gian trôi qua, Trạm Trần điện, tập cung. Diệp Thanh Vân nhìn xem trên giường mê man đi qua hồ tiên đu cùng Khương Vãn Hy hai nữ, cười khẽ lắc đầu. Hai người đều là nằm thẳng tại trên giường, lại quần áo giống nhau, dáng người chênh lệch đó là liếc qua thấy ngay. Vãn Hy dáng người hay là quá bình thường, thân là tỷ tỷ nàng Khương Hồng Giao sẽ không cũng là thường thường không có gì lạ đi. Nghĩ đến Khương Vãn Hy cùng Khương Hồng Giao là song bảo thai tỷ muội, Diệp Thanh Vân cảm thấy rất có khả năng. Phúc. Cảm nhận được trước ngực có chút đau đớn, Diệp Thanh Vân có chút nghiêng đầu, phát hiện trước mắt ngồi tại trên bàn thái vi giống như lạnh nhạt lại như tức giận theo dõi hắn. Có thể nhìn thấy nó đùi ngọc hơi cong, trắng nón ngọc túc chính giẫm tại trên lồng ngực của hắn, vừa rồi động tĩnh chính là nàng vừa rồi đá bộ ngực hắn một cước. Mới vừa cùng ta tu luyện xong vẫn nhìn chằm chằm các nàng, đây cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Thái vi nhạt âm thanh mở miệng. Ngồi tại trên bàn nàng giờ phút này ngồi thẳng thân thể so Diệp Thanh Vân cao hơn không ít, nhìn từ góc độ này, thật đúng là giống như là nàng đang quan sát Diệp Thanh Vân một dạng. Thái vi lão tổ quá lo lắng, mà lại cùng nói ta, không bằng trước tiên nói một chút Thái vi lão tổ chính ngươi đi. Diệp Thanh Vân nháy máy mắt, nhìn thấy Thái vi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, lại cúi đầu nhìn về phía giẫm lên chính mình lồng ngực một đôi ngọc túc, hắn nhịn không được trầm tư. Thái vi lão tổ sẽ không nhiễm lên cái gì kỳ quái đam mê đi. Ta thế nào? Thái vi sắc mặt sững sờ, dường như cũng phát hiện cái gì, bất động thanh sắc thu hồi ngọc túc, tại trên bàn khoanh chân đứng lên. Nhìn thấy Thái vi cái kia lạnh nhạt không gợn sóng khuôn mặt, biết được tuyệt đối sẽ không thừa nhận Diệp Thanh Vân cũng liền tùy ý qua loa đi qua, để Thái vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn không nhiều lời, không phải vậy nàng đều không biết được muốn nên trả lời như thế nào. Ngay tại Diệp Thanh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, dự định cùng Thái vi đến một trận đặc thù lúc tu luyện, một đạo phiêu miểu không giấu vết linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại trái tim của hắn vang lên, tới, tiểu gia hỏa. Là đế tổ thanh âm. Thế nào? Gặp Diệp Thanh Vân vươn hướng tay của nàng dừng tại giữa không trung, Thái vi nghi hoặc hỏi thăm. Hiển nhiên, nàng cũng không nghe thấy đế tổ thanh âm. Đế tổ gọi đến ta đi qua. Diệp Thanh Vân đứng người lên, cũng đối với nàng mở miệng giải thích. Đế tổ tỉnh. Thái vi nghe vậy, trong lòng cả kinh. Đế tổ lúc nào thức tỉnh? Là vừa tỉnh hay là đã sớm tỉnh? Nếu là đã sớm thức tỉnh, vậy nàng trước đó cùng Thanh Vân tu luyện sẽ không đều. Không. Không biết, đế tổ trí cao, đạo tâm hoàn mỹ, làm thế nào ra loại kia nhìn lén cử động. Thái vi tâm tư lộn xộn, thậm chí âm thầm đoán thầm chính mình, thế mà hoài nghi đế tổ. Xem ra cần phải tiếp tục học tập vong trần đạo pháp, ổn định tâm cảnh. Diệp Thanh Vân cũng không hiểu biết Thái vi đang suy nghĩ gì loạn thất bát ao, hắn giờ phút này vô vạn pháp đạo vào bên trên không tồn tại cho buổi sau, dậm chân tiến về đế tổ chỗ thiên điện. Không bao lâu, khi Diệp Thanh Vân lại tới đây lúc, phát hiện ngoài ý muốn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn xương mù bóng người không còn, thay vào đó thì là một cái linh hoạt kỳ ảo bóng hình xinh đẹp. Nàng thân mang một bộ trắng thuần tay áo lớn váy dài, mái tóc mây tới eo, hơi lộ ra da thịt trắng non như tuyết, thậm chí có thể nói là tái nhợt. Khuôn mặt kia hoàn mỹ không cách nào nói lời, tựa như thiên địa điêu khắc, mỗi một tấc đều rất giống là tự nhiên hiển hóa, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Đặc biệt là cái kia không nửa phần tạp chất tinh khiết đôi mắt, tựa như đối với thế gian hết thảy đều có hiếu kỳ, lại tốt giống như vạn sự vạn vật đều không thể ánh vào mi mắt của nàng, chỉ có khám phá hết thảy là nhạt. Đế tổ. Diệp Thanh Vân sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó chần chờ hỏi một câu. Linh hoạt kỳ ảo thân ảnh không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nghi vấn của hắn. Đế tổ, ngài làm sao triển lộ chân thân? Diệp Thanh Vân trên mặt hiếu kỳ, ánh mắt trả hết bên dưới đánh giá đế tổ cái kia không một tia tì vết thân thể, trong lòng thầm than. Đế tổ có thể nói là hắn đời này thấy qua đẹp nhất nữ tử, cho dù là tiểu nhiêu nhi các nàng đều có chỗ không bằng. Không phải dung mạo dáng người không bằng, mà là cái kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Ta từ ngươi cái kia trình bày thương thiên tiên công bên trong hơi có sở ngộ, tự thân đại đạo tiến thêm một bước, đã không có tất yếu dùng xương mủ kia che thân. Không chứa nửa phần khói lửa linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ nàng hé mở môi hồng truyền ra, để cho trong lòng người tạm niệm giết hết. Gặp đế tổ không có quá nhiều giải thích bộ dáng, Diệp Thanh Vân cũng không có quá nhiều để ý vấn đề này, mà là đem lực chú ý bỏ vào nàng nói tới đại đạo tiến thêm một bước. Cái này chẳng phải là nói rõ đế tổ tại đại đế trong lĩnh vực lại tiến thêm một bước. Trong nào nghĩ ngợi những này, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, chúc mừng đế tổ. Đế tổ càng mạnh, đại biểu cho vong Trần Sơn hậu trường càng cứng rắn, cũng đại biểu cho hắn hậu trường càng cứng rắn, Diệp Thanh Vân tự nhiên cao hứng. Nghe được vị này đặc thù hậu bối chúc mừng, đế tổ khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, tâm tình mười phần không sai. Bình thường dưới đế tổ liền đã cực đẹp, bây giờ cười lên càng là kinh diễm, để Diệp Thanh Vân cũng không khỏi giật mình, trong não sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chợt ý nghĩ này bị hắn lập tức đè xuống, hắn còn có chính sự muốn hỏi đế tổ. Đế tổ, Thanh Vân muốn biết được trong vạn tộc phải chăng có đế? Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm đế tổ. Ngươi muốn đối với vạn tộc độc thủ? Là, như vạn tộc vô đế, cái kia Thanh Vân tự nhiên cũng là muốn đạt được bọn hắn bản nguyên thành tựu bản thân, chứng đạo đại đế. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Hắn bây giờ mặc dù đã là chuẩn đế lục trọng thiên, nhưng những cái kia đã từng bảo quản lại chuẩn đế đỉnh phong không chừng ngày nào đột nhiên chứng đạo, cướp đoạt đường kim đại đế vị trí. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn tại trong thời gian ngắn nhất đột phá, phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 188, chuyện quá khứ, đại đạo áp chế. Chương 188, chuyện quá khứ, đại đạo áp chế. Đế tổ trầm âm, không có lập tức trả lời. Diệp Thanh Vân cũng rất có kiên nhẫn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi đế tổ mở miệng. Thật lâu, đế tổ chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, đã từng vạn tộc còn có 3 vị đại đế tồn tại. Nghe được có 3 vị đại đế, Diệp Thanh Vân trong đầu suy nghĩ lập tức tiêu tán. Hắn ăn chống đỡ mới có thể muốn thẳng hướng có 3 vị đại đế trấn giữ vạn tộc. Nhưng là, vậy cũng chỉ là đã từng, tại 4 vạn năm trước, vạn tộc trong đó 2 vị đại đế cũng có như thế, bọn hắn động không nên có tâm tư, bị lúc đó tranh đoạt tiên khu hải cốt 4 vị rưỡi tiên trấn sát. 4 vị rưỡi tiên? Diệp Thanh Vân mặt lộ kinh ngạc. Bán tiên, từ mặt chữ ý tứ đến xem có thể là đại đế phía trên tồn tại. Nhưng cũng có là có ý gì? Hẳn là tại 4 vạn năm trước, trừ tiên khu hải cốt cùng bán tiên xuất hiện, còn có chí ít 2 vị trở lên đại đế xuất hiện. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, đế tổ nhẹ nhàng gật đầu, bán tiên xem như đại đế phía trên tồn tại, bất quá cũng chỉ là bước ra nửa bước, nhưng đối với đại đế mà nói, bán tiên đã là khủng bố đến cực điểm, không cách nào chống cự tồn tại. Mà trong đó một vị bán tiên, đến từ ta vong Trần Sơn. Về phần những cái kia 4 vạn năm trước sự tình, ngươi có thể hiểu thành những cái kia đại đế chịu không được, muốn tại cuối cùng đụng một cái, cuối cùng kết thúc chính là. Nghe vậy, Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên tinh quang. Không đề cập tới 4 vạn năm trước sự tình, liền chỉ nói bán tiên, nghe đế tổ ngự khí đến xem, bán tiên đối với đại đế có tuyệt đối nghiền ép, hơn nữa nhìn tình huống, có lẽ trên đời chỉ có 4 vị này bán tiên. Nghĩ nghĩ, Diệp Thanh Vân mở miệng, "Đế tổ, nếu 2 vị kia vạn tộc đại đế vẫn lạc, cái kia vị cuối cùng vạn tộc đại đế đâu? Còn tại ngủ say tại một cái góc nào đó sao? Có lẽ như vậy, vị kia xem như trong 3 người cổ xưa nhất đại đế, bất quá 4 vạn năm trước trận kia động tĩnh lớn hắn nếu đều không có đi ra, không phải đã tọa hóa, chính là lo lắng hoặc lập mưu cái gì." Nghe vậy, Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ đến muốn hay không đối với vạn tộc độc thủ. Mặc dù còn có một cái không biết sống hay chết vạn tộc đại đế, nhưng nếu hắn vong Trần Sơn có bán tiên, vậy hẳn là có thể rất nhẹ nhàng liền giải quyết hắn đi. Lập tức, Diệp Thanh Vân liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Nguyên bản hắn coi là sẽ có được đế tổ đồng ý, lại không nghĩ rằng đế tổ lắc đầu. Người có chỗ không biết, đương đại 4 vị rưỡi tiên kỳ thật đều trạng thái không tốt, không chỉ có muốn phong bế bản thân vết tích để phòng thiên địa vô ý thức hấp thụ lực lượng trả lại thiên địa, còn muốn cho tự thân thọ nguyên trôi qua gần như tại không, nếu là không có chuyện trọng đại, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không như thế. Nghe được đế tổ kể rõ, Diệp Thanh Vân mặt lộ bất đắc dĩ. Như bán tiên không cách nào xuất thủ, đôi kia vạn tộc động thủ liền sẽ nhiều hơn rất nhiều biến số. Tỷ như động tĩnh không cách nào che lấp, động tĩnh khổng lồ tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến vô số người ánh mắt, trong đó tất nhiên sẽ có đại đế. Mà hắn biết được đế tổ các nàng trạng thái cũng không được khá lắm, lại thêm hắn không biết có bao nhiêu đại đế đối với hắn vong Trần Sơn có ác ý, cái này muốn quyết định động thủ, phía sau cùng lâm khả năng đều không phải là một vị đại đế. Xem ra hay là phải đem hy vọng đặt ở cái kia đại đế trên truyền thừa, hy vọng đừng để ta thất vọng. Diệp Thanh Vân âm thầm suy nghĩ. Đế tổ nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ, nhẹ giọng an ủi, "Ta biết được ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên là đang lo lắng có người nhanh ngươi một bước chứng đạo, điểm này kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngươi nhìn chỉ gặp nàng lóng ánh sáng long lanh, tựa như thế gian hoàn mỹ nhất đồ vật tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái." Một đạo mắt thường không thể xem xét tiên quang lướt qua thiên địa, lướt qua chân trời, thẳng tới vô tận trên tầng mây, tràn vào một cái không hiểu đồ vật bên trong. Thoáng chốc, Thần Châu đại lục, các nơi ẩn bí chi địa, nhưng phàm là chuẩn đế trung kỳ trở lên tồn tại, đều mở ra mang theo ánh mắt kinh sợ. Bọn hắn cảm nhận được thân thể cùng thần hồn nhận áp chế cảm giác áp bách này bọn hắn rất quen thuộc. Không có khả năng, có người chứng đạo thành đế. Ngoại giới không có động tĩnh chút nào, không người độ kiếp, tại sao lại có đại đạo áp chế cảm giác? Không có bất kỳ tung tích nào, tựa như thiên địa tự chủ ngăn đường. Đông đảo chuẩn đế trên mặt dường như trầm mặc, dường như không cam lòng, dường như điên cuồng quét về phía ngoại giới, muốn tìm được nguyên nhân. Liền ngay cả âm thầm ngủ say một chút đại đế cũng tỉnh lại, hiển nhiên cũng là đã nhận ra từng kia thiên địa biến hóa. Vong Trần Sơn, Diệp Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân trối, tựa như không thể tin bình thường. Mặc dù hắn bất quá chuẩn đế lục trọng thiên, nhưng cẩn thận cảm ngộ một chút thiên địa, cũng có thể phát giác cái kia nhàn nhạt áp chế cảm giác, tựa như tại trên cùng đã có người cản trở tất cả mọi người con đường. Nhưng hắn có thể vững tin, đây là đế tổ xuất thủ sau mới có cảm giác. Ta đã thi triển bí pháp, có thể tiếp tục 500 năm đại đạo áp chế, tại cái này áp chế bên trong, không người có thể thành đế. Xếp bằng ở trung ương trên đạo đài đế tổ toàn thân mở mịt tiên quang, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt cực kỳ lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào chính mình chặn lại vô số người đại đạo. Có lẽ bản thân, có lẽ vô tình, nhưng đây chính là Vong Trần Sơn, trừ mình tại hồ, chuyện còn lại vật cùng ta có liên quan gì? Đế tổ, vậy ta sẽ không cũng Diệp Thanh Vân há to miệng, muốn nói lại thôi, chính mình sẽ không ở cái này 500 năm ở giữa cũng không thể chứng đạo đi. Yên tâm, bí pháp này ta tùy thời có thể lấy thu hồi, đợi ngươi đến chứng đạo bên dưới, cùng ta kể rõ liền có thể. Đế tổ nhẹ liếc nhìn hắn một cái kia không chứa bất luận cái gì tạp niệm huyền chuyển thanh âm để Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho hắn có chút phấn khởi. Có đại lão bảo bọc chính là tốt. Đế tổ, ngài bản thể thọ nguyên đủ sao? Có cần hay không Thanh Vân cho ngài bổ sung một chút? Diệp Thanh Vân đi lên trước, cười ha hả định nọt đế tổ, chuẩn bị kỹ càng hảo báo đáp nàng. Đế tổ trừng mắt nhìn, Diệp Thanh Vân chút tiểu tâm tư kia nàng tự nhiên tùy tiện nhìn ra, nhưng nàng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ngươi bây giờ mặc dù là chuẩn đế lục trọng thiên, không cách nào phá ta phòng. Bất quá đế tổ tinh khiết không tì vết đôi mắt lóe lên, trong chớp mắt ngay tại Diệp Thanh Vân trước mặt đứng dậy. Có thể thấy được nàng trắng thuần váy dài đến gối, một đôi bạch ngọc bắp chân cùng xích túc đều là trần trụi ở bên ngoài. Nàng không vơ giày hoàn mỹ ngọc túc giẫm tại lạnh buốt mặt đất, từng bước nhẹ nhàng, tại mép giường bên cạnh doanh doanh tọa hạ. Ta biết được ngươi chỉ cần thân thể tiếp xúc liền có thể quán chú sinh mệnh bản nguyên, cho nên ta có thể đổi một loại phương pháp đơn giản cùng ngươi tu luyện. Nàng một đầu như dương chi bạch ngọc thon dài đùi ngọc từ váy quyết bên trong có chút nâng lên, cái kia làm cho người mơ màng ngọc túc hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, cũng bại lộ tại Diệp Thanh Vân trong ánh mắt, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Đế tổ, lời ấy coi là thật. Diệp Thanh Vân trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng đế tổ đến một trận đơn giản tu luyện. Tự nhiên coi là thật, cũng coi là đưa cho ngươi phần thưởng. Đế tổ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đại đạo có thể tiến thêm một bước may mắn mà có Diệp Thanh Vân mang tới Thương Thiên Tiên Công, nàng đối với nó rất là cảm kích. Lại thêm nàng biết được hậu bối này dục niệm còn không có bị chặn đứt, cùng nàng trước đó trong lúc vô tình thấy được trong chủ điện phát sinh từng màn, này mới khiến nàng có ý tưởng như vậy. Nghe được là ban thưởng, Diệp Thanh Vân trên mặt tràn đầy vui vẻ dậm chân đi đến. Nếu là ban thưởng, như vậy hắn tu luyện quá phận một chút đế tổ nghĩ đến cũng sẽ không trách tội. Nhìn xem tu luyện Diệp Thanh Vân, đế tổ rất là bình thản, nhiều lắm là chính là hiếu kỳ loại này qua lại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Đừng lộn xộn, chuyên tâm tu luyện. Là đề cử chuyến hot, đất phong một giây chướng ở binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn cối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 189, dung túng. Đến thần tộc chương 189, dung túng. Đến thần tộc một lúc lâu sau. Sinh mệnh bản nguyên không sai, chính là cấp độ thấp chút. Cảm thụ được bị nàng hấp thu sinh mệnh bản nguyên, đế tổ bình tĩnh mở miệng. Mắt thấy ngọc túc còn bị Diệp Thanh Vân giữ tại trong lòng bàn tay, nàng đùi ngọc một khúc, thu hồi lại. Nhìn xem trên mặt không có chút nào ngượng ngùng, tựa như tình cảnh vừa nãy đối với nàng mà nói không coi vào đâu đế tổ, Diệp Thanh Vân trong lòng cảm thán. Không hổ là đế tổ, để Thái Vi lão tổ ngượng ngùng không thôi tu luyện thế mà không có để nàng lộ ra bất luận cái gì thân sắc, đạo tâm thật sự là siêu nhiên. Nhưng thay lời khác tới nói, đế tổ nếu thật không thèm để ý bực này chuyện tu luyện, chẳng phải là nói so bình thường nữ nhân còn tốt vào tay. Diệp Thanh Vân trong mắt quang mang không ngừng, trong lòng đã tại tiểu mẹ mẹ tính toán cái gì. Mấy hơi sau, đế tổ, vật này ngài có cần hay không? Vừa nghĩ đến trên người mình có tiên hoàng thần dược, Diệp Thanh sạc lập ngựa đem hắn đem ra. Nếu trước đó đế tổ lấy đi chân long thần dược lĩnh hội, không chừng tiên hoàng thần dược đối với nó cũng là hữu dụng. Ngươi chi khí vận ngược lại để người cực kỳ hâm mộ. Nhìn xem Diệp Thanh Vân trên tay hiện ra một gốc nhỏ tiên hoàng trạng thần dược, đế tổ không có quá kinh hãi. Từ đạt được cái kia mấy món đế khí bắt đầu, đến chân long thần dược, tiên kinh, cùng nàng phát hiện trạm trần điện chỗ dung hợp cực đạo binh hồn, cái này đều để nàng không còn kinh ngạc như vậy. Diệp Thanh Vân đạt được tiên hoàng thần dược, ngược lại để nàng cảm thấy một tia đương nhiên. Trầm ngâm một lát sau, nàng tiếp nhận tiên hoàng thần dược, vật này niết bản chân y đối với chúng ta hữu dụng, đa tạ. Đế tổ, nói cái gì tạ, chúng ta quan hệ thế nào? Diệp Thanh Vân khoát tay áo, xem thường. Đế tổ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Tiếp lấy nàng liền đem chân long thần dược trả lại cho hắn, vật này vô dụng, ngươi có thể trực tiếp mang đi. Tốt. Diệp Thanh Vân gật đầu, đem bây giờ sinh long hỏa hổ, tựa như hấp thu đến chỗ tốt gì chân long thần dược thu vào, tính toán đợi sẽ trồng ở Trạm Trần Phong bên trên. Đế tổ, cái kia Thanh Vân trước hết cáo lui, ngày sau lại đến hướng ngài lĩnh giáo vong trần đạo pháp. Diệp Thanh Vân cười khẽ mở miệng, chắp tay thi lễ, quay người rời đi tòa thiền điện này. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Đế tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tự nhiên biết rõ hậu bối này nói tới lĩnh giáo vong trần đạo pháp là có ý gì, đơn giản chính là muốn cùng nàng như vậy nhiều tu luyện mấy lần. Bất quá, chính như Diệp Thanh Vân suy nghĩ như vậy, nàng không chút nào để ý việc này. Không đề cập tới có thể thu hoạch sinh mệnh bản nguyên, liền bèn bèn chỉ là Diệp Thanh Vân truyền lại cho nàng Thương Tiên Tiên Công liền để nàng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt tâm tư. Trời thần, ngươi có phải hay không có chút quá mức dùng túng hắn? Như là vạn tái huyền băng thanh âm lạnh như băng tại Đế tổ trong đầu đột ngột băng lên. Đế tổ trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ gặp nàng một bên từ mép giường bên cạnh đứng dậy hướng phòng tắm phương hướng đi đến, một bên tại đối với trước người không khí mở miệng, sao là dung túng, vị này hậu bối giúp ta đại đạo tiến thêm một bước, còn xuất ra hai đại thần dược cho ta lĩnh hội, ta chỉ là thỏa mãn một phen hắn dục niệm, cùng hắn đối với ta chỗ bỏ ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nói, nàng ngồi ở trước mắt mây mù mờ mịt bên hồ tắm, trên mặt giống như lộ ra nhàn nhạt ý cười, mà lại cái kia tiên hoàng thần dược bên trong nhất bản chân ý đối với các ngươi đều có chút hứa trợ giúp, không cho phép ngươi cùng các nàng ngày sau cũng phải cùng hắn tu luyện. Âm thanh kia trầm mặc, Đế tổ cũng không thèm để ý, mười phần tùy ý để cho mình một đôi ngọc túc ngâm mình ở ấm áp trong nước hồ, thậm chí còn có chút nghịch ngợm giống như khuấy động lấy nước ao, nổi lên từng cơn sóng gợn. Thôi, chung quy là sư tôn cực kỳ xem trọng hậu bối, ta đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng hắn như muốn cùng ta tu luyện, chỉ dựa vào những này còn không đủ. Cái kia đạo lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm tiếp tục truyền ra. Như hắn có thể tìm tới tiên lộ đâu? Nếu có thể tìm tới, chuyện tu luyện tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là thật muốn nhìn thấy ngươi lúc tu luyện sẽ là như thế nào. Nhớ tới những cái kia cùng Diệp Thanh Vân tu luyện nữ tử, Đế tổ trong mắt sinh ra một tia hứng thú thật lớn. Hừ, ta nhìn ngươi là nhìn trộm nhiều, tư tưởng đều không bình thường. Âm thanh kia nói xong, liền không lại để ý đến nàng, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa. Đế tổ không nói, vẫn như cũng dùng hai chân tiếp tục kích thích nước ao. Soạt. Nàng có chút nâng lên đùi ngọc, để ngọc túc thoát ly mặt nước. Nhìn xem nhiễm giọt nước, lần nữa trở nên sạch không tì vết ngọc túc, Đế tổ thì thào nói nhỏ, không bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm giác việc này rất có tươi mới cảm giác. Thần tộc là tại 3 vạn năm trước mới đản sinh đế tộc. So sánh Thần Châu đại lục bên trên còn lại đế thống thế lực, nó rất là tuổi trẻ, nhưng cũng là còn quá trẻ, lại thêm thời đại mạt pháp nguyên nhân, để thần tộc nội tình tại một đám đế thống thế lực bên trong xếp hạng đến ngược. Một ngày này, thần tộc mở trong thế giới, một vị nữ tử mặc đạo bào đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Nàng người khoác đạo bào màu xám, ba búi tóc đen do màu xám dây cột tóc chói lại, tấm kia độc lòng người khuôn mặt thanh lãnh như sương, toàn thân khí tức nội liễm, từ mặt ngoài đến xem tựa như một vị mỹ mạo đạo cô, thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, nếu là có người dám xem thường nàng, đó mới là thật sẽ bị thiệt lớn. Không biết vong Trần Sơn đại trưởng lão đến ta thần tộc là có chuyện gì. Một đạo thành thủ ổn trọng thanh âm ở chỗ này đột ngột vang lên. Linh Tiên Nhu nâng lên đôi mắt đẹp, trên mặt uy nghiêm chi sắc nam tử huyền bảo ánh vào mi mắt của nàng. Thấy rõ mặt mũi của hắn sau, Linh Tiên Nhu tất nhiên là biết được trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử là ai. Đương đại thần tộc tộc trưởng, thánh nhân Định Phong tồn tại. Ta đến thần tộc là ứng lao tổ chi mệnh. Lao tổ? Thần tộc tộc trưởng lông mi nhỏ không thể thấy nhân lại, thế nhưng là Trạm Trần lão tổ. Tại trong ấn tượng của hắn, đương kim vong Trần Sơn nhất là sinh động lão tổ, tự nhiên chỉ có Trạm Trần lão tổ. Không sai. Nhìn thấy Linh Tiên Nhu gật đầu đáp lại, thần tộc tộc trưởng có chút đau đầu. Bây giờ Trạm Trần lão tổ đã tới chuẩn đế, thậm chí là chuẩn đế bên trong cường giả, nhưng lại phân phó vong Trần Sơn đại trưởng lão đến bọn hắn thần tộc, không phải là muốn đem bọn hắn thần tộc kéo vào trong chuyện phiền toái gì đi. Trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng thần tộc tộc trưởng hay là hướng nàng chắp tay, không biết ra sao sự tình, nếu là ở ta thần tộc trong giới hạn chịu đựng, ta thần tộc trên dưới ổn thỏa trợ giúp Trạm Trần lão tổ. Hắn nói có lưu chỗ trống, nếu là Trạm Trần lão tổ sự tình vượt ra khỏi bọn hắn thần tộc năng lực chịu đựng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tự tuyệt. Dù sao không ai sẽ đi trả giá đắt trợ giúp một ngoại nhân. Linh Tiên Nhu không có nhiều lời, chỉ là đem lão tổ giao cho nàng phù lục xuất ra, cũng khống chế phù lục hướng thần tộc tộc trưởng phương hướng bay đi. Đợi phù lục rơi vào thần tộc tộc trưởng trong tay sau, nàng khẽ mở đạn khẩu, đây là lão tổ để cho ta giao cho ngươi đồ vật, chỉ cần một sợi thần niệm tiến vào bên trong, ngươi có thể tự biết được chuyện trong đó. Nghe vậy, thần tộc tộc trưởng do dự một cái chớp mắt, tiếp lấy liền yên lặng gật đầu, một sợi thần niệm phân ra, hấp thu trong đó tin tức. Chỗ tối, có mấy đạo đáng sợ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi này, không chỉ là nhìn chằm chằm thần tộc tộc trưởng, sợ sẽ hắn xuất hiện nguy hiểm, cũng đang ngó chừng Linh Tiên Nhu, sợ nàng đột nhiên xuất thủ. Đứng trên đỉnh núi Linh Tiên Nhu mặc dù không cách nào cảm ứng được mấy vị kia tồn tại, nhưng cũng là biết được có không ít ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đối với cái này nàng không nói một lời, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi thần tộc tộc trưởng hấp thu xong trong phụ lục tin tức. Thật lâu, thần tộc tộc trưởng một mặt ngưng trọng buông xuống phụ lục, nhìn về phía Linh Tiên Nhu, Trạm Trần lão tổ thuật lại sự tình ta đã biết, chỉ là việc này quá là quan trọng, ta cần cùng Đông đạo trưởng lão thương lượng một phen. Linh Tiên Nhu gật gật đầu. Nàng cũng không thèm để ý muốn chờ đợi một thời gian ngắn, chỉ cần có thể đem lão tổ phân phó chuyện làm tốt là được. Ta đã để người vì ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở, Linh trưởng lão có thể đi đầu giải bước. Nói, thần tộc tộc trưởng một bên hư không đột nhiên bật mèo, một đạo người mặc váy lụa màu tím ưu nhã mỹ phụ từ đó đi ra. Vị này ưu nhã mỹ phụ nhìn về phía Linh Tiên Nhu, cười nhẹ nhàng hạ thấp người thi lễ, bái kiến Linh trưởng lão, thiếp thân là đến vì ngài dẫn đường. Tốt. Linh Tiên Nhu tùy ý lên tiếng, mặt lộ lạnh nhạt đi theo nàng đi. Trong nội tâm nàng cũng không lo lắng thần tộc sẽ đối với nàng gái bẫy xuất thủ cái gì. Chỉ cần cái này thần tộc người có chút đầu, liền tuyệt đối không dám đối với nàng làm những gì. Bởi vì sau lưng nàng đứng thế nhưng là Vong Chân Sơn. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 190, tộc đàn tổn tục chương 190, tộc đàn tổn tục đưa mắt nhìn Đình Tiên Nhu rời đi, thần tộc tộc trưởng vung tay áo, một đạo tin tức truyền ra. Xác định có người đem nữ nhi của mình coi chừng, sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân sau, hắn liền tâm sự nặng nề chậm rãi đi vào thần tộc đại điện nghị sự. Ở chỗ này, thần tộc Đông đảo trưởng lão sớm liền chờ đợi tại nơi này. Tộc trưởng, Vong Trần Sơn vị kia Trạm Trần lão tổ là muốn chúng ta thần tộc làm cái gì? Một vị trưởng lão gặp thần tộc tộc trưởng đến, liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Còn lại trưởng lão cũng là sắc mặt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào thần tộc tộc trưởng, muốn từ trong miệng hắn đạt được đáp án. Thần tộc tộc trưởng không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn ở trong ngọc phù đoạt được biết tin tức nói cho một đám trưởng lão. Cái gì? Tộc ta thu thập đã lâu đế ngọc Trạm Trần lão tổ cái kia lại có 3 khối. Tộc trưởng, chúng ta không có khả năng đồng ý a. Mặc dù không biết Trạm Trần lão tổ là thế nào biết được mặt khác 3 khối đế ngọc tại chúng ta nơi này, nhưng Trạm Trần lão tổ xem xét chính là muốn chiếm lấy chỗ kia đại đế truyền thừa a. Đúng vậy a. Không phải liền là Vong Trần Sơn à, bọn hắn như khinh người quá đáng, ta thần tộc tự nhiên cũng không sợ hắn, bất quá là một trận chiến thôi. Đông đảo trưởng lão nhiều cách nói đàn, đại bộ phận đều là trên mặt khó chịu chi sắc, thậm chí đã có người bắt đầu đề nghị muốn hay không đối với Ninh Tiên Nhu độc thủ. Đề nghị này tự nhiên là bị những người còn lại bác bỏ, miệng này quy về này, thật làm vậy liền khác biệt. Yên lặng. Nương theo lấy thần tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, ở đây đông đảo trưởng lão lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên vị này thần tộc tộc trưởng tại thần tộc bên trong vẫn rất có hy vọng. Thần tộc tộc trưởng nhìn chung quanh đông đảo trưởng lão khuôn mặt, trầm giọng nói: Việc này, ta thần tộc không cách nào cự tuyệt. Có trưởng lão còn muốn phản bác, liền bị thần tộc tộc trưởng chừng một cái, để vị trưởng lão kia đem vừa tới trong miệng nuốt xuống. Các ngươi hẳn là biết được Trạm Trần lão tổ đã là chuẩn đế, lại còn chém giết có 6 vị chuẩn đế, không, lại thêm một cái khác thiên cơ các chuẩn đế liền có 7 vị chuẩn đế, nếu ta thần tộc cự tuyệt, Trạm Trần lão tổ tuyệt đối sẽ tự mình đến nhà bái phỏng. Nghe được Trạm Trần lão tổ sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, đông đảo trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy có chút sợ hãi. Trạm Trần lão tổ đây chính là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, nhìn bây giờ tại Thần Châu đại lục bên trên hung hăng ngang ngược vạn tộc cũng không dám tại Vong Trần Sơn phụ cận khu vực gây sự liền biết, vạn tộc cũng sợ bị Trạm Trần lão tổ để mắt tới. Dù là tự tộc có chút nội tình, vậy cũng không phải như vậy bị bại a, nhìn thấy không ít đối với mình thần tộc mù quáng tự tin trưởng lão an phận xuống tới, thần tộc tộc trưởng âm thầm gật đầu, tiếp tục mở miệng, ta thần tộc cự tuyệt Trạm Trần lão tổ không có chỗ tốt, không chỉ có sẽ phát sinh khả năng có đại chiến, liền xem như 3 khối đế ngọc đến lúc đó cũng sẽ bị cướp đi, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Mà tại ta được đến những tin tức kia bên trong, Trạm Trần lão tổ nói thẳng nếu là chúng ta thần tộc chủ động đem đế ngọc giao cho hắn, đại đế trong truyền thừa trừ chủ yếu truyền thừa bên ngoài cơ duyên chúng ta có thể lấy đi bộ phận. Coi như bên trong không có dư thừa cơ duyên, chúng ta cũng có thể thu đến Vong Trần Sơn không ít tài nguyên bồi thường. Đông đảo thần tộc trưởng lão không có lên tiếng, chỉ là từ sắc mặt bọn họ đến xem, vẫn như cũ lưu lại vẻ không cam lòng. Bọn hắn thần tộc đại đế đang đỉnh thời gian quá không kéo hợp, là tại thời đại mạt pháp đang đỉnh đại đế, có thể nói không chỉ có thọ nguyên so sánh với qua lại đại đế ít đến thương cảm, liền liền tiên địa đều so qua hướng cẩn tối quá nhiều. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn thần tộc nội tình so sánh với bình thường đế thống thế lực yếu đi không ít. Mà cái kia hoàn chỉnh đế ngọc liên thông đại đế truyền thừa cũng bị bọn hắn coi là hy vọng. Phải biết đại đế lưu lại truyền thừa chi địa bình thường tới nói tuyệt đối không đơn giản, lại thêm đại đế kinh văn cùng khả năng có đế khí, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn thần tộc vượt qua còn lại đế thống thế lực vô thượng chí bảo. Bây giờ lại để cho đem như thế cơ hội nhường cho Vong Trần Sơn, cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm. Cuối cùng, đông đảo thần tộc trưởng lão không nói gì im lặng, xem như đồng ý trong tổ địa không lão tổ truyền đến tiếng vang. Cũng đại biểu cho tổ địa lao tổ cũng là ngầm thừa nhận, bọn hắn những trưởng lão này tự nhiên không cách nào nhiều lời. Nhìn xem ai thán rời đi đông đảo trưởng lão, thần tộc tộc trưởng cũng là thở dài. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ cường ngạnh cự tuyệt. Nhưng bọn hắn thần tộc thật so ra kém Vong Trần Sơn loại kia thế lực cổ lão. Càng là hiểu rõ, càng là đối với nó sợ hãi. Đại đế truyền thừa nhường cũng liền nhường, tộc đàn tồn tục mới là vị thứ nhất. Đây là thần tộc tộc trưởng ý nghĩ. Cho dù là muốn thu hoạch đại đế truyền thừa, cũng là vì tộc đàn tương lai có thể tốt hơn tổ tục, mà không phải lẫn lộn đầu đuôi, vì đại đế truyền thừa mà cùng Vong Trần Sơn khai chiến. Lập tức, thần tộc tộc trưởng lắc đầu, đem trong nao đông đảo suy nghĩ đè xuống, dậm chân rời đi. Nhìn nó phương hướng, chính là an bài cho Ninh Tiên Nhu chỗ cư trụ. Vong Trần Sơn. Đồng ý a, ta biết được, Tiên Nhu làm không sai. Tiên Nhu chẳng qua là truyền lại tin tức thôi, đảm đương không nổi lão tổ khích lệ. Ha ha, cấp độ kia sau khi ngươi trở lại lão tổ ta tự mình ban thưởng ngươi một phen. Nhìn xem trên tay ngọc phù không có lại truyền đến thanh âm, biết được Tiên Nhu sợ là có chút ngượng ngùng, Diệp Thanh Vân cười cười, thu hồi truyền âm ngọc phù. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước ngồi trên đạo đài. Cũng chính là người mặc tím nhạt đạo bào trên người nữ tử. Giờ phút này vị nữ tử gương mặt hồng nhuận phấn phớt, toàn thân khí tức đang chậm rãi dâng lên, trong làn váy hơi lộ ra một đôi bạch ngọc chân dài hiện ra mê người quang trạch, khiến người không thể chuyển rời ánh mắt. Sư tôn, ngài bây giờ không chỉ tu luyện ra không thỏa mãn được đệ tử, liền ngay cả đơn giản như vậy tu luyện cũng làm không được, thật là làm cho đệ tử thất vọng. Mắt thấy sư tôn đem dưới váy hai chân cùng ngọc túc co vào tại dưới váy, Diệp Thanh Vân tiết hận lắc đầu. Hừ, chuẩn đế thân thể vi sư như thế nào thừa nhận được hồi lâu, mà lại giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt đỏ bừng một quân luyện hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, tựa như đang nhìn một cái đồ biến thái giống như. Ngươi nói loại kia đơn giản tu luyện thật không đơn giản, khó trách tiến ngươi chạm trần điện có một cái quy định bất thành văn, cần chút bỏ la miệt dày theo mới có thể đi vào đâu. Một quân luyện ngữ khí có chút ghét bỏ. Nghe được sư tôn nói lên cái này, Diệp Thanh Vân sắc mặt cổ quái. Kỳ thật hắn rất muốn nói, quy định này đến cùng là ai truyền? Hắn chỉ nhớ rõ ban sơ là Tiểu Nhiêu Nhi không muốn làm bẩn la miệt dày theo mới như vậy, lúc nào trở thành tiến vào hắn chạm trần điện quy định bất thành văn, thật sự là bại hoại hắn chạm trần lão tổ thanh danh. Khu khu, sư tôn, ta ngay tại Diệp Thanh Vân muốn giải thích, vãn hồi một chút chính mình thanh danh thời điểm, trong cơ thể hắn lại có một tấm truyền âm ngọc phủ chấn động. Thần niệm quét qua, trong đó tin tức đều bị Diệp Thanh Vân biết được. Sư tôn, Đồ Nhi còn có việc, trước hết rời đi, lần sau Đồ Nhi lại đến trợ ngài tu luyện. Ân. Một quân luyện không có hỏi nhiều, đang nhìn xem Diệp Thanh Vân sau khi rời đi, liền thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn xem chính mình lộ ra ngọc túc, mắt lộ một tia bất đắc dĩ. Khó trách sẽ có loại kia kỳ quái quy củ, thật muốn mặc la miệt giày theo tiến vào trạm chân điện, sợ là phải được tương đối. Trong não đột nhiên hiện hiện ý nghĩ này, một quân luyện thân hình lóe lên, dự định tắm rửa một phen. Không phải vậy không thoải mái. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 191, có thể so với mạnh nhất nội tình. Chương 191, có thể so với mạnh nhất nội tình. Trở lại Trạm Trần Điện bên trong, Diệp Thanh Vân lúc này liền đem Khương Uyển Hi hoàn tới. Trạm Trần lão tổ, ngài là muốn cùng Vãn Hi tu luyện sao? Tới chỗ này lãnh diễm thiếu nữ ánh mắt hơi sáng, còn không đợi Diệp Thanh Vân nói cái gì, tay trái liền bắt đầu tới eo lưng ở giữa dây lụa phương hướng bơi tới. Chờ chút, lão tổ ta bảo ngươi cũng không có gì không phải á để cho người tu luyện. Diệp Thanh Vân buồn cười ngăn trở nàng. Cái này Khương Vãn Hi từ khi trong khoảng thời gian này cùng nàng tu luyện sau, không chỉ tu luyện khôi phục lại vương giả cảnh sơ kỳ, thậm chí tiến thêm một bước đến vương giả trung kỳ. Điều này cũng làm cho khát vọng lực lượng nàng đối với chuyện tu luyện cực kỳ chủ động, thuộc về lúc nào gọi thì đến loại kia. Vậy ngài gọi Vãn Hi đến đây là vì cái gì? Khương Vãn Hi vừa đặt ở dây lụa bên trên tay trái đình trệ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Trước đó ta phái người ở bên ngoài ngươi tìm kiếm tỷ tỷ, bây giờ đã có không ít tin tức truyền đến, ngươi xem một chút trong những người này có hay không cái nào là tỷ tỷ của ngươi. Diệp Thanh Vân vung tay lên một cái, rất nhiều đều có đặc sắc nữ tử hư ảnh xuất hiện tại Khương Vãn Hi trước người. Lúc đó tại hắn biết được Khương Hồng Giao sau, liền để một đám thuộc hạ chú ý ngũ vực đột nhiên xuất hiện nữ tính thiên tiêu, cũng làm cho bọn hắn thu thập các nàng một sợi khí tức. Bây giờ những khí tức này bị hắn lấy đại thần thông thủ đoạn hiện hóa chân thân hư ảnh, dù là không có bất kỳ cái gì uy năng, nhưng thông qua khí tức để cho người ta phân biệt ra một thân là ai vẫn là có thể. Nghe được lời của hắn, Khương Vãn Hi sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, tỉ mỉ đánh giá những nữ tử này hư ảnh. Thật lâu, nàng có chút ảm nhiên lắc đầu, đều không phải là. Nàng cùng tỷ tỷ là song bào thai, ẩn ẩn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, mà tại những nữ tử này hư ảnh trên thân, nàng không có cảm giác được loại cảm giác này. Có đúng không? Đáng tiếc. Diệp Thanh Vân ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng hắn trên mặt đến xem nhưng không có mảy may vẻ tức hận. Bởi vì hắn biết được thuộc hạ của mình thu thập chỉ có một phần nhỏ, so sánh với Thần Châu đại lục không ngừng tuân ra thiên tiêu số lượng là không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hắn suy đoán cái kia Khương Hồng Giao có cơ duyên khác, không chừng sẽ có cái gì cường giả âm thầm vì nàng hộ đạo, nó khí tức tự nhiên cũng không có khả năng bị thuộc hạ của hắn đạt được. Xem ra hay là quan tâm kỹ càng một chút Khương gia, bất quá cái kia Khương Trường Sinh một mực đợi tại Khương gia, không chỉ có lưỡng đại thư viện không có đi, liền ngay cả hỗn độn cổ đại lục cũng không có đi, cũng không biết tại Khương gia bên trong làm cái gì. Diệp Thanh Vân bắt đầu âm thầm suy đoán, nhưng cuối cùng sưu tập tin tức không được đầy đủ, không có gì đầu mối hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Vãn Hi, tới tu luyện đi. Nói, Diệp Thanh Vân phất tay, đem những nữ tử kia hư ảnh tán đi. Nếu Khương Trường Sinh đợi tại Khương gia không ra, Khương Hồng Giao còn chưa phát hiện, vậy hắn tiếp xuống trọng tâm tự nhiên là đặt ở cái kia đại đế truyền thừa phía trên. Bất quá cái kia thần tộc người còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi vào vòng Trần Sơn bên trên, là lấy hắn chỉ có thể dùng tu luyện giết thời gian. Là. Nghe vậy, Khương Vãn Hi không có quá nhiều ảm đạm, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao nàng từng dùng qua các loại biện pháp tìm kiếm qua tỷ tỷ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều là thất vọng mà về, đối với cái này cũng sớm đã thói quen. Ám bực. Nguyên bản không người hỏi thăm Vân Ti tiên các tại Lê Minh trở về sau lại thứ nhân người tới hướng, tiếng ồn nào không dứt. Thậm chí có chỗ dựa Lê Minh đã không vừa lòng tại đơn bán tất trần, còn lớn hơn gan buôn bán còn lại mới là đồ vật, trong lúc nhất thời kiếm lời đầy buồn đầy bát, trêu đến vô số người đỏ mắt không gì sánh được. Xách, cái này Vân Ti tiên các chi chủ không chỉ có không chết, thế mà bị thả lại tới. Có kín người là ghen tị nhìn xem mới từ Vân Ti tiên trong các đi ra Lê Minh, có thể nhìn thấy sau lưng của hắn đi theo hai vị lão giả, nhìn rất nhỏ hơi lộ ra khí tức, lại đều là thánh nhân cảnh cường giả. Cứ việc bây giờ thiên địa hoàn cảnh biến tốt, thánh nhân tồn tại cũng không còn như dĩ vãng như vậy thưa thớt như vậy, nhưng thánh nhân tại ám vực địa vị cũng không có thấp hơn bao nhiêu, vẫn như cũng là vô số trong mắt người cao cao tại thượng trời. Mà bây giờ lại có hai vị trời như là người hầu bình thường đi theo Vân Ti tiên các chi chủ bên người, cái này khiến ngoại nhân có thể nào không rung động, có thể nào không ghen ghét. Đối với đám người hâm mộ ánh mắt, Lê Minh nét miệng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Hắn có thể nhìn thấy hâm mộ trong đám người có trong đó một chút trước kia không thế nào để mắt hắn con em đại gia tộc. Nhưng bây giờ coi như hắn hiện tại dùng lỗ mũi nhìn xem bọn hắn, những người này đều là cố nén nộ khí, gạt ra dáng tươi cười đối với hắn chào hỏi, để Lê Minh thoải mái bay lên. Đồng thời cũng làm cho trong đầu hắn dâng lên một cái cổ quái không hiểu ý nghĩ. Nếu để cho Trạm Trần lão tổ làm chó có địa vị như vậy, cái kia một mực làm chó giống như cũng không phải không được. Mà đang mừng thầm Lê Minh không có phát hiện chính là, bốn chỗ trên đường phố có không ít tu sĩ giống như vô ý nhìn về phía hắn, nhưng khi sau lưng của hắn hai vị thánh nhân ánh mắt trông lại lúc, bọn hắn lại rất tự nhiên thu hồi ánh mắt, tựa như chỉ là một cái đi ngang qua tu sĩ bình thường. Hai vị thánh nhân chỉ là nhìn thoáng qua bọn hắn, liền không có quá nhiều chú ý, ngược lại từng bước đi theo Lê Minh, đã là bảo hộ lấy hắn, cũng là giám thị lấy hắn. Mà những cái kia không có bị bọn hắn để ý tu sĩ, ngay tại khắp nơi đi dạo, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ bọn hắn nhìn như đi dạo phương hướng cuối cùng đều chỉ hướng một chỗ. Phát hiện thánh nữ khí tức sao? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta tại Vân Ti Tiên Các bên ngoài không có cảm ứng được thánh nữ khí tức, bất quá ngược lại là thấy được rời đi Vân Ti Tiên Các Lê các chủ. Khách sạn trong phòng, một cái màu da đen kịt, dáng người thấp bé, nhìn xem tựa như hơn 10 tuổi thiếu niên chính quỳ một chân trên đất, cung kính hướng về phía trước gần cửa sổ mà ngồi nam tử ôn hòa báo cáo. Người mặc cẩm bào nam tử ôn hòa trên mặt cười yếu ớt, tay trái còn tại nhàn nhạt vuốt ve chính mình rối tung mềm mại tóc dài. Bộ dáng ôn nhu kia, tựa như tại đối đãi trong tính mạng hắn thứ trọng yếu nhất bình thường. Cái kia thiếu niên thấp bé gặp nửa ngày không có trả lời, cũng không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ quỳ xuống đất chờ đợi. Thật lâu, nam tử ôn hòa buông xuống tay trái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vậy liền đem vị kia Lê các chủ mời đến đi. Nghe vậy, thiếu niên thấp bé giật mình, đại nhân, không thể à, vị kia Lê các chủ hư hư thực thực đầu phục vị kia giả nữ vương phía sau chỗ dựa, bây giờ đang có hai vị thánh nhân tồn tại tại bên cạnh hắn đi theo đâu. A. Nghe được tin tức này, nam tử ôn hòa kia hai đầu lông mày ngưng trọng một phần. Giả nữ vương phía sau chỗ dựa, cho dù là bọn hắn Thiên Ma Tông đều không thể điều tra rõ ràng, cái này cũng liền đại biểu cho sau lưng nó chỗ dựa không phải cùng bọn hắn cùng một cấp độ, chính là đế thông thế lực. Trầm mặc một lát, nam tử ôn hòa thanh âm truyền ra, tiếp tục bắt, hiện nay ta Thiên Ma Tông có Khương gia làm chỗ dựa, đây cũng là Khương gia truyền xuống mệnh lệnh, bắt được thánh nữ mang về. Dù là trong đó có phong hiểm, sẽ đắc tội hắn phái thế lực, nhưng không có cách nào, nếu là lần này bọn hắn xám xịt trở về, chỉ sợ cũng muốn trước bị xử lý. Cái kia thiếu niên thấp bé hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, môi hắn ngập ngừng một chút, chính là túi đầu xác nhận, cùng tính lui ra. Nam tử ôn hòa không có nhìn hắn, mà là lặng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Sau 4 ngày, Diệp Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở Trạm Trần Điện bên trong trên bảo tọa, quan sát ánh mắt rơi vào tiến đến một bóng người bên trên. Nhìn nó khuôn mặt, chính là thần tộc tộc trưởng. Thần tộc tộc trưởng Thần Lâm Nghiệm, bái kiến Trạm Trần lão tổ. Nhìn thấy ngồi cao tại trên bảo tọa Trạm Trần lão tổ, thần tộc tộc trưởng rất cảm thấy áp lực đi một cái đại lễ. Thần tộc tộc trưởng không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng, giống như ngôn xuất pháp tùy giống như, một nguồn lực lượng đem Thần Lâm Nghiệm cưỡng ép đỡ lên. Thần Lâm Nghiệm ngoài miệng nói tạ ơn, nhưng trong lòng ở trong tối kinh. Nguồn lực lượng này, giống như đều đã không thể so với trong tổ địa mạnh nhất lão tổ kém. Nói cách khác, Trạm Trần lão tổ thực lực đã có thể so với thần tộc tổ địa trừ đế khí bên ngoài mạnh nhất nội tình. Nghĩ đến đây khả năng, Thần Lâm Nghiệm nhìn về phía Trạm Trần lão tổ trong mắt càng nhiều một phần kính sợ, trong lòng lưu lại không cam lòng đều phai nhạt rất nhiều. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 192, đại đế chuyển thừa nơi phong ấn. Chương 192, đại đế chuyển thừa nơi phong ấn thần tộc tộc trưởng, đế ngọc ở đâu? Diệp Thanh Vân thẳng vào chủ đề, không nói thêm gì nói nhảm ý tứ. Thần vô niệm không nói gì, từ thể nội lấy ra ba khối lớn chừng bàn tay đế ngọc. Nhìn thấy đế ngọc, Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên, đưa tay vẫy một cái, ba khối đế ngọc lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiểm tra đi sau hiện giờ là thật đế ngọc sau, hắn trên mặt lúc này lộ ra vẻ tươi cười, lão tổ ta đối với các ngươi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Đa tạ Trạm Trần lão tổ. Thần vô niệm túi người hành lễ, trên mặt giả bộ ra vẻ cảm kích. Tuy nói bọn hắn thu thập đế ngọc vì người khác làm áo cưới, nhưng Trạm Trần lão tổ tốt xấu sẽ cho bồi thường, chỉ có thể nói vạn hạnh trong bất hạnh. Trạm Trần lão tổ, vạn bối trong tộc còn có chuyện quan trọng, liền không tại quý phái ở lâu. Nhìn thấy Trạm Trần lão tổ nụ cười trên mặt, Thần vô niệm mười phần có nhãn lực tầm mắt mở miệng. Dù sao hắn chỉ là tới đây đưa đế ngọc công cụ hình người, cũng không có muốn tại nơi đây tiếp tục chờ đợi ý tứ. Tâm tình mười phần không sai, Diệp Thanh Vân khách khí giữ lại mấy lần, nhưng gặp Thần vô niệm một mặt kiên định muốn ly khai, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là để chờ đợi ở bên ngoài Ninh Tiên Nhu đem hắn đưa tiễn. Đợi Thần vô niệm sau khi rời đi, Diệp Thanh Vân đem trên người mặt khác ba khối đế ngọc đem ra. Khi sáu khối đế ngọc toàn bộ xuất hiện tại ngoại giới sau, những này đế ngọc run run một hồi, không hiểu khí cơ từ bên trong hiện lên, tiếp lấy ngay tại Diệp Thanh Vân dưới ánh mắt, tự chủ hợp nhất. Chỉ một thoáng, hoàn chỉnh đế ngọc xuất hiện tại Trạm Trần Điện bên trong, từng sợi đại đế khí tức ở chỗ này tràn ngập, cũng đem trong Thiên Điện đế tổ ánh mắt hấp dẫn mà đến. Bởi vì tại đế ngọc hoàn chỉnh sau, đế ngọc liền biến mất không thấy, thay vào đó thì là một đạo rộng lớn môn hộ. Đế ngọc chính là thông hướng đại đế truyền thừa chi địa cửa lớn. Nhìn trước mắt xuất hiện rộng lớn môn hộ, Diệp Thanh Vân nhíu mày. Hắn vốn cho là đế ngọc sẽ chỉ nói cho hắn biết truyền thừa vị trí, không nghĩ tới trực tiếp ở chỗ này mở cho hắn một cánh cửa. Suy nghĩ một lát, Diệp Thanh Vân phất phất tay, một tia chuẩn đế chi lực tiến vào trong môn. Tại phát hiện cũng không có nguy hiểm gì sau, hắn liền đem chuẩn đế chi lực thu hồi lại. Đế tổ, ta đi vào trước nhìn xem. Diệp Thanh Vân nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện linh hoạt kỳ ảo bóng hình xinh đẹp. Đế tổ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Vân mặc trên người vạn pháp đạo bảo, khẽ bước cằm. Nàng không nói gì thêm cẩn thận nói, liền chỉ bằng vào hậu bối này trên người đạo bảo cùng cái kia thôn tiên ma quán, cũng đủ để ứng đối hết thảy nguy cơ. Bất quá, ta có thể cảm ứng được bên trong có một tia dị dạng khí tức, cùng thần châu đại lục bản thổ không hợp nhau khí tức. Đế tổ nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nghĩ đến là cùng thần châu đại lục bên ngoài có quan hệ, cũng không biết là thiên vực hay là ma vực, cũng hoặc là thế giới khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt sững sờ, cúi đầu xuống, nhìn thấy đế tổ tay ngọc chính nhẹ đặt ở bộ ngực của hắn, đồng thời đế tổ linh hoạt kỳ ảo thanh âm cũng tại truyền đến. Ta tại trong cơ thể của ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau, dạng này mặc kệ phát sinh cỡ nào tình huống, ngươi cũng có thể an toàn trở về. Nghe được đế tổ quan tâm lời nói, Diệp Thanh Vân trong lòng cảm kích, nghiêm mặt nói, đa tạ đế tổ, ngày sau Thanh Vân chắc chắn sẽ vì ngài quán chú càng nhiều sinh mệnh bản nguyên. Đế tổ thu hồi tay phải, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Diệp Thanh Vân cũng không xấu hổ, đối với nàng cười một tiếng sau, liền tiến vào rộng lớn trong môn hộ. Nhìn thấy biến mất Diệp Thanh Vân, đế tổ đôi mắt nổi lên sáng ngời, bắt đầu thôi diễn hắn bây giờ hạ lạc. Thiên cơ mơ hồ, bất quá, còn tại đông vực. Đế tổ nhẹ giọng thì thào, giống như nhìn thấu cái gì, như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Một bên khác, tại môn hộ xuất hiện một sát na kia. Ma tông, một chỗ núi thanh thủy tú, linh khí nồng đậm đến tan không ra, tựa như tiên nhân ở lại trong đạo tràng, có sinh linh cảm ứng được cái gì, mở ra một đôi màu đỏ tươi chi nhãn. Khí tức quen thuộc, là có người cũng tới đến thế giới này, hay là thần châu đại lục phong ấn những cái kia ma vực tiền bối địa phương mở một cái lỗ hổng. Da thịt huyết hồng, thân cao 3 mét trở lên, người khoác huyết hồng áo giáp sinh linh cổ quái trong lòng suy đoán. Hắn biết những này ma vực tiền bối bị phong ấn, cũng nghĩ đem bọn hắn cứu ra, nhưng hắn cũng không hiểu biết những này ma vực tiền bối bị phong ấn ở nơi nào, liền ngay cả khí tức đều bị phong cực kỳ chặt chẽ, căn bản tìm không thấy. Do dự một chút, hắn đứng dậy, chuẩn bị đem tin tức này báo cho những người kia. Tu vi hiện tại của hắn vẫn chỉ là thánh vương cảnh, có chút yếu, coi như biết được nơi phong ấn cũng vô pháp có tác dụng gì. Nhưng ma tông những người này thực lực không tệ, lại đối bọn hắn ma vực sinh linh cảm thấy rất hứng thú, tin tưởng bọn họ sẽ tiến đến cứu giúp. Dù sao bọn hắn tương lai như muốn tại ma vực lẫn vào, cứu những này ma vực cường giả, lưu lại một cái ân tình vẫn rất có cần thiết. Vô ngần tinh không, vô số chói mắt tinh thần đều đang tỏa ra lấy chính mình hào quang. Nhưng ở Diệp Thanh Vân trong mắt, những này không phải ngôi sao gì, rõ ràng chính là từng đạo cường đại thần hỏa, hoặc nhỏ yếu, hoặc cường đại, trong đó để hắn là kiêng kỵ thần hỏa cũng không phải là không có. Lại là một cái tu hỏa đạo. Diệp Thanh Vân nói thầm trong lòng. Hắn khi tiến vào rộng lớn sau cánh cửa, trong nháy mắt liền đi tới nơi này, kết quả vừa xem xét này liền để hắn trợn tròn mắt. Nếu như chỉ là những thần hỏa này còn không phải vấn đề, dù sao nó cũng là bản nguyên, có thể bị hắn thôn phệ. Nhưng những thần hỏa này như thế nào là tại lấy trận pháp kết nối tại đứng lên, tựa như tại trấn áp tồn tại gì một dạng. Diệp Thanh Vân ngước mắt, nhìn khắp bốn phía, phát hiện những thần hỏa này đều tại quy tích đặc biệt bên trên vận chuyển, loan thoáng trận văn tại những thần hỏa này trên thân lóe ra, để hắn cũng không dám loạn động. Có thể làm cho đại đế cũng không thể giết chết, chỉ có thể phong ấn tồn tại, hắn cảm thấy hắn hay là không cần loạn làm mới tốt. Bất quá đại đế truyền thừa ở nơi nào? Diệp Thanh Vân ánh mắt nghi hoặc, bên trên quét xuống quét, chính là không nhìn thấy những vật khác, tựa như trừ phương viên vô số thần hỏa, liền không có mặt khác đồ vật. Cái này đế ngọc thông hướng không phải chỉ là để một cái chân áp chi địa, không phải cái gì truyền thừa chỗ đi. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Thanh Vân sắc mặt tối sầm. Hắn đối với đế ngọc kỳ thật không thế nào hiểu rõ, ban đầu hay là thôn vệ tiêu sân sau, từ chỗ của hắn hiểu rõ đến. Đối với thiên mệnh chi tử cơ duyên, hắn từ trước tới giờ không hoài nghi. Kết quả giống như kéo một đồng lớn. Ân. Ngay tại Diệp Thanh Vân chính tự hỏi muốn hay không lúc rời đi, phía trên một đạo quang mang rơi xuống để hắn cấp tốc cảnh giác lên. Diệp Thanh Vân trong mắt hơi híp, không cách nào thấy rõ cái kia tới gần quang mang là cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ, vĩ ngạn, tựa như đế lâm trần thần thánh thanh âm từ trong quang mang vang lên, ngươi có triển vọng hộ thần châu đại lục, bảo hộ chúng sinh chi tâm sao? Đạo thanh âm này như muốn đinh thái nhức óc, đồng thời cũng làm cho Diệp Thanh Vân trong đầu không hiểu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Có vô số đứng sừng sững thiên địa, vĩ ngạn đến không cách nào thấy rõ thân ảnh tại cùng thế giới trào ra ngoài tới vô số địch nhân chém giết đại chiến, binh mâu sát phạt khí quét sạch thiên địa. Cũng có thương thiên cấp huyết, vô số tu sĩ phóng lên tận trời, lấy phá toái thân thể tàn phế gắt gao đem địch nhân cách trở ở bên ngoài, không để cho bọn hắn bước vào thế giới một bước. Phàm linh rơi lệ quỳ xuống đất cầu nguyện, đủ loại bi thương âm thanh tại Diệp Thanh Vân trong đầu vang vọng, để hắn thẳng nhíu mày. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 193, sát ý phần thế đế liên chương 193, sát ý phần thế đế liên ngươi, có triển vọng hộ thần châu đại lục, bảo hộ chúng sinh chi tâm sao? Đạo ánh sáng kia lần nữa nói ra cùng lúc trước giống nhau như lúc một phen. Diệp Thanh Vân mặt không biểu tình, trước mắt khác biệt hình ảnh biến hóa, đủ loại tràng cảnh hiện hiện, vạn linh sắc chết trôi, còn sót lại sinh linh mở mịt đứng tại rách nát không chịu nổi trên đại địa, để cho người ta tâm cũng không khỏi nắm chặt cùng một chỗ, mười phần khó chịu. Đối với cái này, hắn thở ơ lạnh nhạt, nhìn về phía quang mang ánh mắt nhiều một tia sát ý, có lẽ ngươi là thật là một lòng vì Thần Châu đại lục, nhưng vì Thần Châu đại lục vặn vẹo cá nhân ý chí, cho dù là đáng giá tôn kính tổ tiên, cũng nên giết. Diệp Thanh Vân ánh mắt lạnh vào người. Có lẽ này quang mang chính là lưu lại cái kia đại đế lưu lại truyền thừa, chỉ cần hắn đáp ứng, đồ vật bên trong tất cả đều là của hắn. Nhưng hắn có thể cảm thụ được, một cỗ nhỏ không thể thấy lực lượng tại hắn nhìn xem những hình ảnh kia lúc, ảnh hưởng hắn, để hắn trở nên cảm tính, để trong lòng của hắn nhiều thương hại, dâng lên một tia muốn là Thần Châu đại lục bỏ ra hết thể cực đoan ý nghĩ. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi, cũng là nghiêm trọng chạm đến Diệp Thanh Vân danh giới cuối cùng. Như hắn thật không tiếc bất cứ giá nào là Thần Châu đại lục bỏ ra, vậy hắn vẫn là hắn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân không có nhiều lời, chỉ là yên lặng lấy ra một cái nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ ma quán. Dường như cảm ứng được nguy hiểm, quang mang kia tách ra trước nay chưa có dị sắc, vô số thần hỏa tuôn ra một tia lực lượng hóa thành quét sạch thiên địa hỏa hải đánh tới, muốn đem Diệp Thanh Vân bài xích ra ngoài. Đáng tiếc đã chậm. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân trên tay thôn thiên ma quán đã tự chủ trong tay hắn chìm nổi đứng lên, đen kịt đến phảng phất ngay cả ánh sáng mang đều có thể thôn vệ ô quang tại quanh thân lượn lờ. Đương theo lấy nó nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, hỏa hải ngưng trệ, quang mang ảm đạm, cái này vô ngân tinh không bên trong hết thảy tựa như đều bị trấn áp. Tiên tĩnh làm cho lòng người phát lạnh, ý Diệp Thanh Vân lạnh lùng liếc nhìn một chút, cái kia ảm đạm xuống quang mang liền bị thôn tiên ma quán hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng, không có chút nào tung tích biến mất ở chỗ này. Vô ngần tinh không cũng lần nữa khôi phục lại nguyên bản sáng tỏ, vẫn như cũ tự chủ vận chuyển, tựa như chưa từng xảy ra cái gì bình thường. Thôn tiên ma quán, lại là thôn tiên ma quán. Đột nhiên, một đạo mang theo nồng đậm ý mừng cổ ngữ ở chỗ này vang vọng, vô số thần hỏa run rẩy, nhưng vẫn như cũ chăm chú phong ấn một vị nào đó tồn tại, để hắn không cách nào hiện thế. Đối với cái này, không cam lòng tiếng gầm gừ đang vang vọng, các loại nhục mạ thanh âm truyền ra, để nơi đây vô ngân tinh không dung chuyển không ngừng. Ngoại giới, Trạm Trần Điện, Đế Tổ vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ là đột nhiên đang hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, đem mấy tiểu gia hỏa kia dọa chạy ngoài, nàng cứ như vậy tiếp tục đứng tại chỗ. Một lát, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía rộng lớn môn hộ, chỉ gặp Diệp Thanh Vân từ đó đi ra, nhanh như vậy liền trở lại. Đế Tổ ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, hẳn là vị này hậu bối thu hoạch truyền thừa thất bại. Nhìn thấy Đế Tổ cái kia hoàn mỹ không một tì vết, làm lòng người thần chập trần dung nhan, Diệp Thanh Vân cảm giác lòng của mình tỉnh đều tốt không ít. "Ân, bất quá ta không nhìn thấy truyền thừa, chỉ bất quá giống như bắt được hư hư thực thực truyền thừa đồ vật." Nói, Diệp Thanh Vân còn lung lay trên tay thôn thiên ma quán, để nó đem quang mang kia nôn đi ra. Tia sáng này tại xuất hiện tại ngoại giới sau, lung la lung lay, không nói hai lời, lập tức liền hướng bên ngoài chạy tới, nhưng lại bị Đế Tổ tiện tay bắt trở về. "Đây chính là ngươi nói hư hư thực thực truyền thừa đồ vật." Đế Tổ đuốt đuốt trên tay quang mang, "Không, là quang mang bên dưới ẩn tàng một đóa hồng liên." Đóa này hồng liên cực kỳ dị, không chỉ có trên cánh hoa lưu chuyển lên nóng bỏng thuần túy hỏa mang, tại tim sen phía trên còn thiêu đốt lên phần diệt nhân quả, thậm chí phần diệt vạn đạo khủng bố đế hỏa, chân chính đế hỏa. Giờ phút này đóa hồng liên tựa như ngay tại kêu rên, trong đó linh đang sợ hãi đem nó nắm chặt lòng bàn tay linh hoạt kỳ ảo bóng hình xinh đẹp. Đây là đế khí. Diệp Thanh Vân tập trung nhìn vào, phát hiện cái này hồng liên chính là đế khí. Không sai, đáng tiếc cái này hồng liên có chút không trọn vẹn, không phải vậy thời kỳ toàn thịnh hẳn là muốn so bây giờ phần lớn đế khí đều cường hãn hơn rất nhiều. Đế Tổ ngoài miệng tuy nói lấy đáng tiếc, khuôn mặt lại không có chút nào biến hóa, còn đem vật này tiện tay ném cho Diệp Thanh Vân. Tại Diệp Thanh Vân sau khi nhận được, Đế Tổ linh hoạt kỳ ảo thanh âm tiếp tục truyền đến, khí này linh ta đã chấn áp, đế khí trong không gian cũng có một chút đồ vật, ngươi có thể nhìn xem. Nghe được Đế Tổ lời nói, Diệp Thanh Vân thần niệm tìm tòi, phát hiện cái này đế khí linh vẫn thật là bị một cố đại đế chi lực chấn áp, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Hắn nhưng là biết được trước mắt Đế Tổ chỉ là hóa thần, kết quả thế mà cũng có thể tiện tay chấn áp đế khí. Dù là cái này đế khí không trọn vẹn, nhưng Diệp Thanh Vân vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi nhà mình Đế Tổ đến cùng tại đại đế cảnh giới đi tới một bước nào. Sẽ không cách kia cái gọi là bán tiên đều không xa đi. Diệp Thanh Vân âm thầm lắc đầu, không còn nghĩ sâu, bắt đầu dùng thần niệm dò xét đế khí không gian, cũng cương bách cùng hỏa liên chi linh câu thông. Phần thế đế liên đã từng chủ nhân là một vị nắm giữ phần đế thần viêm cường thế đại đế. Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú lật xem hỏa liên chi linh lưu lại ký ức, đối với hắn truyền ra thống khổ thanh âm không thèm để ý chút nào. Nguyên lai phần thế đế liên chủ nhân sở sinh sống thời đại chính là tại thiên vực cùng ma vực đại chiến trước đoạn thời gian kia. Vào lúc đó, không có một cái nào thời đại chỉ có một cái đại đế đăng đỉnh hạn chế, chỉ cần có sinh linh có thể đến một bước kia, liền đều có thể đột phá, sẽ không bị đại đạo hạn chế. Mà ở trong thiên địa, còn có rất nhiều tiên nhân tồn thế, cường đại đạo thống săn sát, liền ngay cả Thần Châu đại lục đều so hiện nay còn rộng lớn hơn nhiều. Lại còn cùng tiên vực tương liên, thiên địa phồn vinh, có thể nói là tốt nhất thời đại. Thẳng đến ma vực sinh linh bức kích, mới khiến cho thời đại sụp dốc, thiên địa tàn phá, cho tới hôm nay bộ dáng như vậy. Bất quá có lẽ là bởi vì phần thế đế liên tàn phá, tuyệt đại bộ phận ký ức đều là đứt quãng, chắp vá đi ra hoàn chỉnh ký ức chỉ có bộ phận. Đối với cái này, đối với qua lại thời đại không có gì hứng thú quá lớn, Diệp Thanh Vân chỉ là nhìn lướt qua liền đem nó lướt qua, đưa ánh mắt đặt ở đế khí không gian hai vật bên trên. Trong đó một vật là ngọc giản, một vật khác thì là tiên khí mờ mịt, tạo hóa chi ý ẩn hiện, như mặt trời nhỏ giống như quang cầu. Khi nhìn đến quang cầu một khắc này, Diệp Thanh Vân trong đáy lòng đột nhiên dâng lên tham lam, muốn lập tức đem vật này thôn vệ cảm giác. Đây là Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem quang cầu kia xuất ra. Theo quang cầu xuất hiện tại ngoại giới, cả tòa Trạm Trần Điện run lên, tựa như sinh linh bình thường vui sướng, đang cố gắng hấp thu quang cầu tiêu tán tạo hóa chi khí. Vật này xác nhận vô số thần hỏa một tia bản nguyên, xen lẫn đại đế tạo hóa chi lực hình thành tạo hóa bản nguyên. Đế tổ đứng lặng ở bên người hắn, nhìn lướt qua trên tay hắn quang cầu sau liền khám phá nó bản chất. Vật này có thể giúp ta đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ. Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dù là lần này không có còn lại thu hoạch, riêng chỉ là vật này cũng đủ làm cho hắn chuyến đi này không tệ. Đế tổ đứng bình tĩnh ở một bên, không có nhiều lời. Kỳ thật tạo hóa bản nguyên đối với tuổi trẻ hậu bối cùng đấu linh mới giúp trợ càng lớn, là có thể tẩy lễ tự thân, thuế biến bản nguyên thần vật, dùng để tăng lên cảnh giới đúng là lãng phí. Bất quá cái này nếu là Diệp Thanh Vân thu hoạch, nàng đương nhiên sẽ không đi lắm miệng nói cái gì. Mà Diệp Thanh Vân cũng nghĩ đến điểm này, hắn nghĩ nghĩ, đưa tay trái ra đặt ở trên quang cầu. Chỉ một thoáng, một đoàn nhỏ tạo hóa bản nguyên bị hắn tách ra, để nguyên bản tạo hóa bản nguyên rút lại một chút. Cái này còn lại bản nguyên vẫn như cũ đủ để cho ta đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, tách rời bản nguyên mặc dù cũng có thể để cho ta lại tinh tiến một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Thanh Vân thu hồi đoàn kia tách ra tạo hóa bản nguyên, dự định đến lúc đó cho mình thân mật người phối hợp càn khôn hợp đạo quyết tẩy lễ một phen. Tin tưởng các nàng có thể được đến một lần nhỏ thủy biến. Về phần nguyên bản tạo hóa bản nguyên, Diệp Thanh Vân trực tiếp một ngụm thôn phệ, để thôn thiên ma công chính mình vận chuyển, chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Cảm ứng đến tu vi của mình đang chậm rãi sau khi tăng lên, hắn liền đem ánh mắt rơi vào cuối cùng trên một viên ngọc giản. Có thể cùng tạo hóa bản nguyên đặt chung một chỗ, hiển nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng lại tại hắn đem ngọc giản xuất ra một sát na kia, ngọc giản lúc này phát sinh dị biến. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 194, thăng hoa chân chính đế biêm. Chương 194, thăng hoa chân chính đế biêm. Giang giác. Ngọc giản ứng thanh phá toái, vô số đạo âm từ trong đó truyền ra, tại Trạm Trần Điện bên trong vang vọng tứ phương, các loại dị tượng hiện hiện. Đại đế kinh văn. Nhìn qua tựa như tiên nhân giảng đạo, lại tốt giống như thiên địa tự chủ hiện hóa kinh văn, đế tổ ánh mắt bình tĩnh, nhặt vừa nói ra. Đây chính là đại đế mở ra kinh văn, cũng là đủ để coi như nội tình một loại truyền thừa. Đế tổ, trừ kinh văn, trong đó có phải hay không còn kèm theo một ít gì đó? Diệp Thanh Vân tại đi lại, tại cảm ngộ kinh văn đồng thời, mắt sát hắn còn phát hiện trong kinh văn còn có chút không hiểu đạo phù, cùng đại đế kinh văn không hợp nhau, lại tốt giống như liền thành một khối, có loại cảm giác quái dị. Đế tổ khẽ bước cằm, trong suốt trong đôi mắt thần quang lóe lên, từng sợi đạo phù từ đó tức đoạt mà ra, tự chủ tại hai người trước mặt sắp xếp đứng lên. Đây là Diệp Thanh Vân nhìn kỹ trước mắt vô số đạo phù hình thành trước cổ, trong mắt tinh quang không ngừng. Có thể làm cho phần đế thần viêm lần nữa thăng hoa, thành tựu chân chính đế viêm bí pháp. Thân là đại đế đế tổ chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra trước mắt chữ cổ bên trong ẩn chứa là cái gì, cái này khiến nàng hơi có chút kinh ngạc. Có thể làm được bước này, tại đại đế bên trong cũng tuyệt đối là đại đế bên trong đứng đầu nhất cái kia một túm. Đã từng trong trận đại chiến kia lần thứ nhất đem phần đế thần viêm hiện ra ở trong mắt thế nhân vị kia phần thiên đại đế a. Trong nháy mắt, đế tổ trong đầu hồi tưởng lại cái gì? Mà Diệp Thanh Vân nụ cười trên mặt giờ phút này là dừng đều ngăn không được. Phần đế thần viêm uy năng hắn nhưng là rất rõ ràng, tại chuẩn đế bên trong thế nhưng là tuyệt đối làm người đau đầu, cực kỳ phiền phức một đoàn cường đại thần hỏa, nhưng cũng liền tại chuẩn đế trong lĩnh vực khoe khoang, tại đại đế bên trong cũng liền như thế. Qua lại mặc dù cũng có đại đế muốn đem phần đế thần viêm bồi dưỡng thành chân chính đế hỏa, nhưng lại giống như thiếu chút gì, cuối cùng không cách nào thăng hoa đến chân chính đế hỏa. Không nghĩ tới lần này lấy được đại đế truyền thừa lại có đem phần đế thần viêm bồi dưỡng thành chân chính đế hỏa truyền thừa. Bất quá khi nhìn rõ sợ phần đế thần viêm thăng hoa điều kiện sau, Diệp Thanh Vân sắc mặt cứng đờ, nhịn không được nhíu mày đứng lên. Phần đế thần viêm muốn chân chính thăng hoa thành đế lửa, cần thiên vực sinh linh, ma vực sinh linh, thần châu đại lục sinh linh một tia bản nguyên. Cái đồ chơi này ngươi xác định là hiện tại thời đại có thể làm được? Diệp Thanh Vân nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Ma vực sinh linh còn tốt giải quyết, cái kia bị trấn phong tồn tại hẳn là ma vực sinh linh, nhưng thiên vực sinh linh cũng làm người ta nhức đầu. Thiên vực đều biến mất bao lâu, chớ nói chi là thiên vực sinh linh. À, chờ chút, ta vong Trần Sơn là thiên vực tới thế lực, vị kia bán tiên không chừng chính là thiên vực sinh linh đâu. Diệp Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nhưng nghĩ lại, vị kia bán tiên liền xem như thiên vực sinh linh, nhưng dù sao tổn thế hồi lâu, trạng thái không tốt, nghe trước đó đế tổ nói tới, nó càng là ngay cả vết tích đều xóa đi, sợ bị thiên địa coi như chất dinh dưỡng hấp thu, làm sao lại phân ra một sợi bản nguyên cho hắn? Coi như lại bị sủng ái cũng sẽ có cái độ, xem ra chỉ có thể ở tương lai nhìn xem cơ hội. Diệp Thanh Vân tiếc hận lắc đầu. Đế tổ thì là như có điều suy nghĩ, nàng ngược lại cảm thấy đây không phải không có khả năng. Bất quá vị kia nhìn qua giống như cũng không có bại lộ thân phận dáng vẻ, nàng cũng không tốt nhiều lời, nghĩ đến vị kia tự có phân tức. Đằng sau tại Trạm Trần Điện bên trong truyền đạo hùng vĩ thanh âm không chút nào tuyệt, vẫn tại bày tỏ đại đế kinh văn, trợ cảm nộ giả càng thêm khắc sâu lý giải, cũng làm cho Trạm Trần Điện trưởng thành tốc độ càng nhanh, vô số đạo văn khắc họa trong đó, có một tia đế vận. Đây không phải Trạm Trần Điện tiếp cận đế khí cảnh giới, mà là lây dính một tia đại đế chân ý, đủ để cho hắn có thể đem trưởng thành thời gian rút ngắn không ít. Không biết qua bao lâu, đạo âm trầm trầm trừ khử, các loại dị tượng tiêu tán, chỉ còn lại nguyên địa Diệp Thanh Vân cùng đế tổ hai người, cùng trước mặt bọn hắn rộng lớn môn hộ. Trước đó tại ngươi tiến vào môn hộ sau đó không lâu, Ma tông có mấy vị đại thánh cùng một vị chuẩn đế đến đây. Nhìn qua thông qua phần thế đế liên đem rộng lớn môn hộ hóa thành đế ngọc giữ tại lòng bàn tay Diệp Thanh Vân, đế tổ đem trước đó chuyện phát sinh cùng hắn kể rõ. Đang nghe đế tổ đem những người kia đuổi đi sau, Diệp Thanh Vân ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Ma tông người vì gì sẽ đến? Hắn suy nghĩ kỹ một chút liền minh bạch hẳn là ma tông bên trong ma vực sinh linh cảm ứng được cái gì, lúc này mới bị ma tông biết được cũng phái người đến đây. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cánh cửa này mở tại Vong Trần Sơn bên trong, còn có đế tổ tự mình tọa trấn ở chỗ này, mà bị một cái đại đế đuổi đi. Diệp Thanh Vân rất muốn biết được tâm lý của bọn hắn bóng ma, thậm chí bọn hắn không chừng hoài nghi cái kia ma vực sinh linh có phải hay không giả truyền tin tức, muốn đem bọn hắn cho hại. Sự thật chính như hắn suy nghĩ bình thường, tại bị đại đế tự mình xuất thủ đưa sau khi đi, những cái kia đến đây ma tông người chưa tỉnh hồn, kém chút cảm thấy mạng ta xong rồi. Tự nhiên, bọn hắn liền nhớ tới truyền lại tin tức ma vực sinh linh. Cái gì cảm ứng được còn lại ma vực tiền bối khí tức, ta nhìn ngươi là muốn cho chúng ta đi cho ta Vong Trần Sơn đưa đồ ăn, muốn dùng cái này lấy cớ đem bọn hắn cho trừ. Đây không phải không có khả năng. Dù sao ở trong có mấy người là trông giữ cái kia ma vực sinh linh, mà đối với ma vực sinh linh, mặc dù ma tông đối với tiến về ma vực rất là khát vọng, nhưng đối với nhỏ yếu ma vực sinh linh hay là lấy khống chế làm chủ. Dù sao bọn hắn đối với thôn thiên truyền nhân đều có thể hạ đạt bắt sống thậm chí diệt sát mệnh lệnh, như thế nào lại đối với chỉ là một cái ma vực sinh linh hòa ái dễ gần? Cho nên khi bọn hắn sau khi trở về, cẩn thận đối với ma vực sinh linh hảo hảo chỉ đạo một phen, để hắn cảm thụ một phen thuộc về Thần Châu Đại Lục mỹ hảo, cho đến hiện tại cũng còn chưa dừng lại. Nghĩ đến như thế gặp phải sẽ để cho cái kia nhỏ yếu ma vực sinh linh cả đời đều khó mà quên được. Đế tổ, ngài muốn ly khai sao? Diệp Thanh Vân nhìn xem muốn rời đi đế tổ, cảm thấy có chút không bỏ. Lúc đầu hắn còn muốn lại cho đế tổ một chút sinh mệnh bản nguyên, lại để cho đế tổ cho hắn tiêu hóa một phen thể nội tạo hóa bản nguyên đâu. Đế tổ nghiêng đầu, cái kia không có chút nào một tia tạp niệm trong suốt đôi mắt đẹp nhìn thẳng hắn, để Diệp Thanh Vân trong lúc nhất thời có chút chột dạ, tựa như ý nghĩ của mình tại làm bẩn lấy đạo này linh hoạt kỳ ảo không tì vết bóng hình xinh đẹp. Ngươi bây giờ không cách nào cùng ta tu luyện càn khôn hợp đạo quyết, liền ngươi đây cũng muốn tu luyện sao? Đế tổ hoàn mỹ đến cực điểm trên khuôn mặt lộ ra một tia tò mò. Hắn không cách nào cùng nàng tu luyện càn khôn hợp đạo quyết, liền xem như vậy đơn giản tu luyện cũng bất quá là chỉ có thể cho nàng quán chú sinh mệnh bản nguyên, trừ cái đó ra hắn nhưng là sẽ không được cái gì chỗ tốt. Không, có lẽ chính là đơn thuần dục niệm thỏa mãn. Đế tổ lời nói lại là sai, ngài có thể giúp Thanh Vân tiêu hóa cái kia tạo hóa bản nguyên, để Thanh Vân hoàn toàn hấp thu xong thời gian hạ xuống không ít. Diệp Thanh Vân một mặt nghiêm mặt. Đế tổ trừng mắt nhìn, suy nghĩ kỹ một chút hậu bối này nói hình như cũng không sai, nàng quả thật có thể trợ giúp hậu bối này tiêu hóa tạo hóa bản nguyên, nhưng này hạ xuống thời gian giống như cũng không có nhiều đi. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, ngươi nếu muốn tu luyện vậy thì tới đi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào loại tu luyện này đế tổ, Diệp Thanh Vân cảm khái đế tổ rộng lớn ý chí, đối với hậu bối là như vậy hậu ái, thật là làm cho hắn có loại tìm tới cùng loại người mừng rỡ cảm giác. Phải biết, hắn cũng là rất thương yêu hậu bối, thường xuyên chỉ điểm đáng yêu hậu bối tu luyện, nhìn từ điểm này, liền hiểu hắn Diệp lão tổ phẩm đức cao thượng. Đề cử chuyên hot, đấu la. Từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 195, cổ quái tượng đá chương 195, cổ quái tượng đá Diệp Thanh Vân đi lên trước, lôi kéo đế tổ thon dài tay ngọc hướng bảo tọa vị trí đi đến. Đế tổ cũng không có kháng cự, tùy ý hắn lôi kéo tay của nàng. Đi vào bảo tọa trước, Diệp Thanh Vân không nói hai lời ngồi ở trên đó. Hắn nhìn trước mắt đế tổ, nhất là tại cái kia môi hồng bên trên nhìn nhiều một chút. Đế tổ, Thanh Vân lần này muốn cùng ngài đổi một loại tu luyện. Đổi một loại? Đế tổ có chút nâng lên hoàn mỹ đùi ngọc buông xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh nhạt con ngươi mang theo một tia thâm ý không sai. Diệp Thanh Vân trong lòng có chút hưng phấn, lúc này liền đem đằng sau làm như thế nào phương pháp tu luyện nói cho đế tổ. Vốn cho là đế tổ sẽ đáp ứng hắn ngạc nhiên phát hiện đế tổ lắc đầu. Mặc dù ta không thèm để ý những sự tình này, nhưng như vậy tu luyện sẽ để cho ta có loại làm nhục cảm giác. Đế tổ ngôn ngữ bình tĩnh, nói ra nàng cự tuyệt nguyên nhân. Nàng chính là đại đế, tự có cao ngạo, dù là đạm mạc vật vật, cũng sẽ không thích loại này bị làm nhục cảm giác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nàng cũng không nói đến. Nghe được đế tổ lời nói, Diệp Thanh Vân lúc này minh ngộ. Cũng đối, đế tổ mặc dù sủng ái hắn, nhưng không có khả năng vô điều kiện sủng ái nàng, chỉ cần không xúc phạm những này ranh giới cuối cùng, đế tổ mới có thể để hắn tùy ý tu luyện. Cái kia Diệp Thanh Vân lúc này đổi một loại tu luyện, lần này tu luyện đế tổ không có cự tuyệt, dù là lần này tu luyện theo lý mà nói càng thêm xấu hổ. Sau một khắc, đế tổ chân trần tiến lên, có chút túi đầu, ngăn trở trên bảo tọa Diệp Thanh Vân đại bộ phận thân thể. Đồng thời nơi đây bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, khiến người không cách nào thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, để âm thầm nhìn trộm nơi này mấy đạo ánh mắt hiện lên một tia tiếc hận. Sau một ngày, nhìn xem đi xa đế tổ, ngồi tại trên bảo tọa Diệp Thanh Vân phun ra một ngụm trọc khí. Đối với lần này tu luyện, hắn chỉ có thể nói, đại đế gia thịt thật là hoàn mỹ không một tí vết, mỗi một tấc đều là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, để hắn đều kém chút triệt để đắm chìm trong đó. Ân, có người tìm ta. Đột nhiên, trên thân một tấm truyền âm ngọc phù truyền đến động tĩnh, Diệp Thanh Vân trong não vô số suy nghĩ đè xuống, đem ngọc phù kia xuất ra. Bẩm báo chủ nhân, trước đây không lâu có một đám tặc tử tập kích, muốn đem Lê Minh cưỡng ép mang đi, bất quá chúng ta thành công cản lại bọn hắn, lại thành công bắt được trong đó không ít người. Bây giờ chúng ta từ bọn hắn trong miệng thẩm vấn ra không ít tin tức, nhưng đối với nó xuất từ phương nào thế lực lại là ngậm miệng không nói, dù là dùng hết các loại thủ đoạn nó cũng giữ im lặng. Nghe được vị này thuộc hạ bẩm báo, Diệp Thanh Vân bình tĩnh hỏi, thực lực bọn hắn như thế nào? Trong đó không ít vương giả tu sĩ, liền ngay cả thánh nhân tồn tại đều có nhiều vị. Xem ra là ám vực người khả năng không lớn. Ám vực mặc dù tại bây giờ thiên địa hoàn cảnh bên dưới cũng có thật nhiều cường giả, nhưng trong đó có thể tùy ý xuất động thánh nhân thế lực đều là chuyên môn bị hắn bắt chuyện qua, tuyệt đối không dám đối với hắn người động thủ. Là Thiên Ma giáo cũng hoặc là người của Khương gia. Diệp Thanh Vân trong não suy nghĩ chuyển động. Đằng sau đang cùng vị này cấp dưới nói đơn giản vài câu sau, liền thu hồi truyền âm ngọc phủ, cũng đem Khương Vãn Hy gọi tới. Không bao lâu, một cái khuôn mặt lãnh diễm, toàn thân tản ra cao quý khí tức thiếu nữ tuyệt sắc chậm rãi đi vào trạm trần điện. Không đợi Khương Vãn Hy nói cái gì, Diệp Thanh Vân liền trực tiếp mở miệng, ám vực bên trong có người muốn đem Lê Minh mang đi, hẳn là xông ngươi tới. Nghe vậy, Khương Vãn Hy sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Ngươi cảm thấy là Khương gia truy sát ngươi, hay là Thiên Ma tông truy sát ngươi? Diệp Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Mặc dù hắn chưa bao giờ hỏi qua Khương Vãn Hy sự tình, nhưng hắn biết nó bị đuổi giết sau không có hướng lên Thiên Ma tông xin giúp đỡ, cũng không có hỏi Thiên Ma tông ý nghĩ sau, liền hiểu nàng cái này Thiên Ma tông thánh nữ cùng Thiên Ma tông không phải một con đường, tuyệt đối là Thiên Ma tông người. Khương Vãn Hy không chút nghĩ ngợi nói ra lời này. A, vì sao như vậy kết luận? Diệp Thanh Vân nhìn vẻ mặt vẻ phức tạp Khương Vãn Hy, trong lòng hiếu kỳ. Vãn Hy đã từng là Thiên Ma tông thánh nữ, cái này ngài là biết đến. Khương Vãn Hy chậm rãi kể rõ, lúc đầu Vãn Hy muốn tại Thiên Ma tông bên trong lặng lặng trưởng thành, thẳng đến có thể vì tỷ tỷ báo thù ngày đó. Nhưng Vãn Hy có một ngày ngoài ý muốn phát hiện Thiên Ma tông một kia nội tình. Hồi tưởng lại cái kia nội tình, Khương Vãn Hy đến nay cũng còn cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Thanh Vân càng thêm hiếu kỳ, có thể làm cho thân là đế tộc xuất thân Khương Vãn Hy như vậy, hôm nay Ma tông bên trong là có cái gì kinh thiên đại bí. Không có để hắn suy nghĩ nhiều, Khương Vãn Hy tiếp tục phức tạp lên tiếng, Vãn Hy tại ngày đó nhìn thấy Thiên Ma tông tông chủ vậy mà tại quỳ lạy một cái cổ quái tượng đá, lại khuôn mặt cực kỳ cuồng nhiệt, tựa như một cái tín đồ thành tín bình thường. Nghe đến đó, Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhíu lại. Thiên Ma tông hắn đã từng cũng có chút hiểu biết qua một chút, là một cái đi ra chuẩn đế thế lực, mặc dù thế lực tên cùng tiếng xấu lan xa Ma tông tương tự, nhưng thật đúng là không phải người một đường. Kết quả một cái chuẩn đế thế lực tông chủ thế mà lại giống một cái tín đồ thành tín bình thường vì lại. Chẳng lẽ lại bị Tây vực những con lửa chọc kia độ hóa? Tượng đá kia là cái dạng gì? Diệp Thanh Vân trầm ngâm một lát, hướng Khương Vãn Hy hỏi thăm. Vãn Hy lúc trước quá mức kinh hãi, đối với tượng đá kia cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Vãn Hy có nhìn thấy tượng đá kia mang theo 6 cánh, không giống nhân tộc bộ dáng. Khương Vãn Hy cẩn thận nghĩ sâu, hơi có chút không xác định nói ra. 6 cánh. Diệp Thanh Vân trong nháy mắt bài trừ Thiên Ma tông chủ bị con lửa chọc độ hóa khả năng, mặc dù Tây vực con lửa chọc quả thật có chút tà môn, nhưng thật đúng là không có đi ra mọc ra 6 cánh con lửa chọc. Sẽ là yêu tộc hay là vật tộc? Diệp Thanh Vân trong não suy nghĩ chuyển qua, nhưng cũng không có vào sâu như vậy liên tưởng. Coi như việc này kinh hãi, cũng cùng hắn vong Trần Sơn không quan hệ. Có cần hay không lão tổ ta vì ngươi đem ngày đó Ma tông thế lực xử lý? Diệp Thanh Vân ngữ khí nhàn nhạt, tựa như trong mắt hắn Thiên Ma tông không chịu nổi đập vào mắt bình thường, tiện tay có thể diệt. Khương Vãn Hy nghe vậy sững sờ, ngay sau đó nội tâm bị một trận ấm áp bao khỏa. Nàng không biết mình tại Trạm Trần lão tổ trong mắt là thế nào, là thật tâm nói tới tốt hơn theo miệng một lời, có thể điều này cũng làm cho nàng cảm thấy đã lâu ấm áp, có một loại làm cho người an tâm cảm giác an toàn. Đây là từ nàng từ Khương gia đi ra về sau, lần thứ nhất có như vậy cảm giác. Không cần ngài động thủ, đợi Vãn Hy trưởng thành, sẽ đích thân xử lý. Nhìn thấy Khương Vãn Hy lãnh lược băng xương bộ dáng, Diệp Thanh Vân cũng không có cơ cầu, nhẹ gật đầu. Hắn biết nàng này không để cho hắn động thủ, nghĩ đến là vì tự mình hiểu rõ nhân quả. Nó mặc dù không nói gì, nhưng nàng có thể ở trên Thiên Ma tông trở thành thánh nữ, nghĩ đến cũng ở trên Thiên Ma tông ngây người một đoạn thời gian rất dài, ở trong đó thời gian xảy ra chuyện gì ai biết được. Tới cùng ta tu luyện đi, đằng sau ta muốn bế quan tu luyện, đến lúc đó ngươi nhưng không có tu luyện cơ hội. Diệp Thanh Vân lười biếng mở miệng. Hắn lần này bế quan tu luyện là muốn triệt để tiêu hóa thể nội tạo hóa bản nguyên, cần thời gian thật dài, cho nên dự định đang bế quan trước sẽ cùng nó tu luyện một lần. Nghe nói lời ấy, Khương Vãn Hy điểm nhẹ gật đầu, trong mắt một mảnh kiên định, dự định lần này sử xuất tất cả vốn liếng nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Nàng không biết chuẩn đế sẽ bế quan bao lâu thời gian, nhưng nghĩ đến có thể sẽ là mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Mà đang bế quan trong khoảng thời gian này, nàng không cách nào cùng Trạm Trần lão tổ tu luyện càn khôn hợp đạo quyết, đôi này đã thành thói quen tu vi tinh tiến thần tốc nàng tới nói có chút khó mà chịu đựng. Cất bước hướng phía trước, Khương Vãn Hy dường như nhớ tới cái gì, dừng bước lại, nâng lên thon dài đùi ngọc, ngón tay nhấc câu, tại Diệp Thanh Vân trước mặt chút bỏ một đôi màu trắng dày đều. Nàng nguyên bản còn muốn đem La Miệt cũng cùng nhau chút bỏ, nhưng ở cảm nhận được Diệp Thanh Vân ánh mắt sau, nàng liền không có ý nghĩ này. Mau mau tới, để lão tổ ta tu luyện thưởng thức một phen. Diệp Thanh Vân ánh mắt nổi lên mỉm cười. Mặc dù Khương Vãn Hy dáng người không được, nhưng mặt khác hay là rất cực phẩm. Là Khương Vãn Hy ngọc nhan phiếm hồng, đạp nhẹ La Miệt chân ngọc, cùng Diệp Thanh Vân thân mật thiết thân. Chỉ chốc lát, hai người ngay tại cái này Trạm Trần trong chủ điện tu luyện. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thánh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 196, 5 năm chương 196, 5 năm thất bại. Vẫn là ban đầu khách sạn trong phòng, giờ phút này cái kia nam tử ôn hòa ưu lãnh nhìn qua cái kia thiếu niên thấp bé, để hắn căn bản không dám ngẩng đầu lên. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ vốn là muốn được tay, nhưng là hai vị kia bảo hộ Lê các chủ thánh nhân không biết từ đâu lắc đến một vị thánh nhân. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng đằng sau bọn hắn lại tiếp tục lắc đến mấy vị thánh nhân, người của chúng ta căn bản đánh không lại, đành phải mang theo một số người trốn. Thiếu niên thấp bé nói cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nếu là từ phía sau hắn đến xem, liền sẽ phát hiện phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nam tử ôn hòa lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, miễn cưỡng đè xuống trong lòng sát ý, hắn cũng hiểu biết cũng không thể trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia Dạ Nữ Vương. Bất quá Dạ Nữ Vương dưới trướng cường giả dĩ nhiên như thế nhiều, tùy tiện gọi mấy người rõ ràng đều là thánh nhân. Nam tử ôn hòa lông mi mang theo ưu sầu, cảm thấy chuyện nơi đây hắn đã đem không cầm được, gọi đến trong môn người mạnh hơn đến, có chút không ổn, những người kia trải qua này sự tình nghĩ đến sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá xem ra, thánh nữ chỉ sợ đã bị mang đi, không phải vậy cái kia Lê các chủ cũng sẽ không bị coi trọng như vậy. Nhưng nếu thật bị mang đi, vậy chuyện này cũng chỉ có thể bẩm báo trong môn. Nam tử ôn hòa bất đắc dĩ, do dự một chút, cuối cùng vẫn vận dụng thủ đoạn thần thông đem nơi này tin tức truyền đạt trở về. Sau khi làm xong, hắn tự nhiên thở dài, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên thấp bé, ý ngăn cản hưng ngăn cản phất phất tay, đi xuống đi. Nghe vậy, thiếu niên thấp bé như được đại xá, sắc mặt vui mừng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nói, hắn vẫn được mấy cái đại lễ mới chậm rãi lui xuống. Nam tử ôn hòa không có để ý hắn, chỉ là sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem trên lối đi nhỏ náo nhiệt, nhìn xem trên lối đi nhỏ đám người băng lai. Không biết qua bao lâu, hắn đôi mắt cụp xuống, che giấu trong đó một tia hâm mộ. Một bên khác, Thiên Ma Tông, phế vật, đều là một đám phế vật. Tông chủ trong đại điện, một người mặc ô kim trường bào, khuôn mặt che lớp nam tử ngồi tại trên bảo tọa nhìn xem trên tay mật lệnh, nhịn không được mắng to vài câu, toàn thân khí tức nhịn không được địa ngoại tiết, để cả tòa đại điện tràn ngập thuộc về thánh nhân khí tức khủng bố. Mà này nam tử chính là Thiên Ma Tông tông chủ. Một lát, đem toàn thân khí tức thu liêm Thiên Ma Tông tông chủ tay một nắm, lúc này liền đem mật lệnh tiêu hủy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo một tia kiên kỵ cùng bất đắc dĩ. Cái kia Dạ Nữ Vương thế lực sau lưng cha không được, mà lại lấy nàng trước mắt triển lộ ra thế lực đến xem, phía sau rất có thể là một nhà đế thống thế lực đang ủng hộ. Nghĩ đến đế thống thế lực khủng bố, Thiên Ma Tông tông chủ dùng mình một cái. Vậy tuyệt đối không phải bọn hắn Thiên Ma Tông có thể gây đối tượng. Nhưng nhớ tới Khương gia, Thiên Ma Tông tông chủ lại có chút đau đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước tiện tay mang về một cái lực lượng vận mệnh đồng đậm nữ tử lại sẽ là người của Khương gia, hơn nữa còn kéo tiến những phá sự kia bên trong. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Tính toán, đem việc này chi tiết hồi báo cho Khương gia, để Khương gia đau đầu đi thôi. Thiên Ma Tông tông chủ trong lòng thì thảo, không có tiếp tục dính vào chuyện này ý nghĩ. Hắn cũng không muốn đem nhà mình nội tình bại quang. Lập tức hắn đứng người lên, hướng đi ra ngoài điện, dự định nhìn xem bây giờ tần thánh nữ. Tại kinh lịch Khương Vãn Hy thoát đi sau, hắn đối với thế hệ này thánh nữ đặc biệt để bụng, sợ cái này tế phòng chạy. Đợi hiến tế cho chủ nhân qua đi, tu vi của ta hẳn là có thể đột phá đến thánh vương. Đi vào ngoài điện, Thiên Ma Tông tông chủ đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn về phía thánh tử ngọn núi, có thể nhìn thấy nơi đó kiếp vân dày đặc, một đầu khổng lồ giao long ở trong đó như ẩn như hiện. Có thể nhìn thấy đầu kia giao long dù là bị đánh huyết đục mơ hồ, lộ ra từng chồng bạch cốt, nhưng vẫn như cũ phấn đấu bên mình tại cưỡng ép thôn vệ lôi đỉnh. Cái này tự tàn thức phương thức tu luyện để Thiên Ma Tông tông chủ lắc đầu, hoàn toàn không hiểu vị thánh tử này vì sao điên cuồng như vậy mạnh lên, cũng không biết tại đi vào Thiên Ma Tông trước đó đã trải qua cái gì. Bất quá có thể vì chủ nhân sử dụng là được, còn lại giống như cũng không cần quan tâm. Nghĩ như vậy, Thiên Ma Tông tông chủ tiếp tục đi đến thánh nữ phòng. Thời gian đột nhiên, trong nháy mắt, 5 năm tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thần Châu đại lục vẫn như cũ cực kỳ phồn vinh, đại đạo hưng thịnh, các lộ thiên kiêu không ngừng bắt ra. Mà tại trong những thiên kiêu này, tự nhiên cũng không ít chấn kinh đám người ánh mắt vô thượng thiên kiêu. Trong đó, Khương gia thần tử Khương Trường Sinh thu hút sự chú ý của vô số người. Nó trời sinh trung đồng, lại thân phụ đạo cốt, cho dù là tại Đông đảo thiên kiêu bên trong, cũng là sáng chói nhất một cái kia. Mà liền tại hôm nay, Khương gia bên trong đột nhiên truyền ra tin tức, nói là Khương gia thần tử Khương Trường Sinh muốn tiến vào Linh Tiên thư viện. Tin tức này vừa mới truyền ra, liền lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục, cho dù là tu sĩ khó tìm vắng vẻ chi địa, đều chợt có nghe nói. Cái này khiến rất nhiều người kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, ngược lại thảo luận qua lại Khương gia thần tử Khương Trường Sinh vì sao không tiến hướng Linh Tiên thư viện, ngược lại thẳng đến lúc này mới muốn tiến vào Linh Tiên thư viện. Chỉ có những cái kia bối cảnh người thông thiên mới hiểu, Linh Tiên thư viện Linh Tiên tiên chỉ muốn toàn diện mở ra một lần. Nam vực, một tòa trong thành lớn, vừa đạt được Khương Trường Sinh tin tức, Khương Hồng Giao đứng tại trên đường cái, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hư không nơi xa. Linh Tiên thư viện nàng thấp giọng thì thào, đối với tiếp xuống hành trình có mục tiêu rõ rệt. Nếu biết được người kia muốn tiến đến cái kia, nàng làm sao có thể không đi? Có mục tiêu, Khương Hồng Giao lúc này di chuyển rắn chắc hữu lực đôi chân dài, dung nhập giữa đám người. Linh Tiên thư viện, giờ phút này đang có không ít tiên kiêu chính nhiều hứng thú thảo luận một việc. Khương Trường Sinh thật muốn tới chúng ta Linh Tiên thư viện cái này. Không sai. Nghe nói nó trời sinh trùng đồng, thể nội còn bao hàm vô thượng đạo xương, hai người này tùy tiện xuất ra một dạng đều có đế tư, kết quả hai người này lại tập trung ở trên người một người, ngược lại để người không dám tin. Ta chỗ này có một cái tin tức ẩm, nghe nói Khương Trường Sinh đạo cốt không phải trời sinh.
A,
đạo huynh, cẩn thận nói một chút. Khu khu, chính là ngay tại vị thiên kiêu kia hướng đồng bạn chậm rãi mà nói thời điểm, nơi xa, mấy vị băng cơ ngọc cốt, dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử đang đứng tại trong một chỗ ngóc ngách lặng lặng nghe. Trong đó một vị tuyết thường thiếu nữ đôi mắt đẹp linh động, hướng bên cạnh hai người truyền âm, cái này Khương Trường Sinh xem ra thiên tư rất kinh diễm a, khó trách hỏng sư tôn để cho chúng ta chú ý đâu. Có lẽ là cùng cái kia Lâm Vân bình thường, trên người có cái gì đáng đến lao tổ mơ ước cơ duyên. Tại nàng một bên, tiên thiên đạo vận tràn ngập, linh hoạt kỳ ảo như tiên hạ thiện tử ánh mắt hờ hững, dường như không thèm để ý chút nào. Gặp nàng dáng vẻ, Hàn Nguyệt Lam nhếch miệng, có chút không thú vị. Bất quá khi nàng nhìn thấy một bên Cố Thanh Nhiêu tinh mâu một mực như có như không hướng ra phía ngoài quét tới, tựa như đang chờ mong ai đến sau, Hàn Nguyệt Lam chế giễu truyền âm, Cố Thanh Nhiêu, nhanh như vậy liền không nhịn được. Sư thúc tổ ý gì? Thanh Nhiêu bất quá nghe theo lão tổ mệnh lệnh, ở chỗ này chờ đợi lão tổ đến. Cố Thanh Nhiêu thu hồi ánh mắt, truyền âm ngữ khí không cạn không nhạt, tựa như một vị cẩn thủ vi cụ tốt hậu bối. Nhưng Hàn Nguyệt Lam có thể hiểu rõ trước mắt cô thần nữ trong bóng tối đến cùng là dạng gì. À, ta nhìn các loại hỏng sư tôn đến, ngươi cái này sa đoạ thần nữ liền sẽ không kịp chờ đợi đem hỏng sư tôn đưa đến chỗ ở của ngươi các loại tu luyện đi. Hàn Nguyệt Lam hai tay ôm ngực, một bộ ta nhìn thấu ngươi dáng vẻ. Thanh Nhiêu không có sa đoạ. Cố Thanh Nhiêu nhìn xem Hàn Nguyệt Lam, tinh mâu tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thân là thần nữ, nàng cùng lao tổ tu luyện hợp tình hợp lý. Dù sao, dùng hết tổ ban đầu lời nói tới nói, nàng có thể giúp hắn tu luyện. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 197, Khương gia thần tử Khương Trường Sinh chương 197, Khương gia thần tử Khương Trường Sinh không, ngươi tuyệt đối sa đoạ, thân là vong Trần Sơn thần nữ, nhất định phải thuần khiết không thì vết, kết quả ngươi thế mà si mê cùng hỏng sư tôn tu luyện, coi như tổ sư gặp cũng sẽ thở dài. Hàn Nguyệt Lam nghĩa chính ngôn từ truyền âm, trong lời nói kia tựa như đối với Cố Thanh Nhiêu mang theo nồng đậm thất vọng. Cố Thanh Nhiêu trừng mắt nhìn, dùng hết tổ lời nói tới nói, ta cái này vong Trần Sơn thần nữ trong mắt người ngoài hay là thuần khiết không thì vết, cho nên tổ sư sẽ không thở dài. Lời này lập tức để Hàn Nguyệt Lam bế trụ, trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn hỏng sư tôn đều dạy nàng cái gì vai đạo lý. Hàn Nguyệt Lam muốn còn muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy Hạ Thiện Tử khụ khụ một tiếng, cũng chỉ một phía. Cái này khiến Hàn Nguyệt Lam cùng Cố Thanh Nhiêu đều hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện Linh Tiên Thư viện người đều nhìn hư không nơi xa, cái này khiến các nàng cũng đi theo nhìn lại. Chỉ gặp tại hư không nơi xa, có chín đầu giống như dao giống như ngựa long thú chính lôi kéo toàn thân tự kim, bên trên văn khương chữ tiên văn, hiển thị rõ tôn quý chi ý xe kéo mà đến. Con rồng kia thú rõ ràng đều là vương giả đỉnh phong, hơn nữa nhìn huyết mạch của bọn nó, ngày sau bước vào thánh nhân cảnh khả năng cũng không nhỏ a. Không hổ là cổ lão đế tộc Khương gia, tiện tay liền có thể xuất ra cái này chín đầu vương giả đỉnh phong long thú. Xe kéo kia bên trong khí tức đồng dạng thâm thúy, hẳn là cái này Khương Trường Sinh đã vương giả đỉnh phong. Không nên đi, hắn không có tiến đến Hỗn Độn Cổ Đại Lục, cũng chưa đi đến Nhập Tiên Tháp, vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đều mang một tia nghi hoặc, mà bọn hắn đàm luận không chút nào ảnh hưởng xe kéo đến. Xe kéo kia tùy ý dừng sát ở giữa không trung, tại trước mắt bao người, một vị người mặc tử kim văn bảo, khuôn mặt lạnh lùng nam tử đi ra. Hắn đứng chắc tay, một đôi tiêu tán lấy hỗn độn khí trùng đồng của xuống, quan sát phía dưới đám người, tựa như chưa đem bọn hắn để vào mắt. "Tê, người này có chút đẹp trai a." Trong đám người, Cố Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Loại nam tử này thân phận cao quý, khí độ bất phàm, nếu là có thể cùng trở thành hảo bằng hữu, tin tưởng tương lai nhất định có thể sống rất hạnh phúc. Lúc này, Cố Nguyên trong lòng nghĩ muốn trở thành hảo bằng hữu trong danh sách nhiều Khương Trường Sinh danh tự. Tại Cố Nguyên bên cạnh, Sở Nguyên ánh mắt có chút vô thần, gương mặt so qua hướng gầy gò không ít. Nhưng hắn giờ phút này đang nghe Cố Nguyên lời nói sau, lập tức tinh thần, nhìn về phía giữa không trung Khương Trường Sinh, trong mắt nhiều một tia cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến cái này Khương Trường Sinh tương lai cũng cùng Cố Nguyên hữu hảo giao lưu, trong lòng của hắn liền không cầm được hưng phấn. Khả năng đây chính là ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn tâm lý. Không giống với hai người bọn họ, còn lại Thiên Tiêu khi nhìn đến Khương Trường Sinh ánh mắt, trên mặt đều là một trận không nhanh. Mặc dù ngươi thiên tư người tiền, đứng sau lưng Khương gia, nhưng chúng ta cũng kém không đến đi đâu, kết quả ngươi cao như vậy cao tại thượng, là xem thường chúng ta. Khương Trường Sinh dường như không quan tâm nơi đây không khí ngột ngạt, ánh mắt liếc nhìn đám người, trong mắt hơi tiếc nuối. Không có a. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem cái kia bị quét xương Khương Hồng Dao có ở đó hay không nơi này. Bây giờ xem ra, nó hiện tại cũng không ở chỗ này. Bất quá nghĩ đến hắn đi vào Linh Tiên Thư viện sự tình truyền khắp vũ vực, nếu là nàng biết được, nghĩ đến hiện tại cũng chạy đến Linh Tiên Thư viện. Mà Khương Trường Sinh trầm mặc quan sát, cũng làm cho mọi người tại đây ánh mắt càng phát ra bất thiện. Nơi đây không khí càng ngày càng kiềm chế, có Linh Tiên Thư viện trưởng lão dự định ra mặt nói cái gì lúc. Oeng. Tiếng vang ầm ầm từ đằng xa truyền đến, để mọi người tại đây dưới ánh mắt ý thức nhìn lại. Vừa xem xét này, con ngươi của bọn họ đột nhiên co bảo, tựa như tất cả lực chú ý đều bị cái kia hỗn độn khí tràn ngập, tựa như có thể trấn áp vạn cổ chiến xa lớp đầy. Toàn thân do hỗn độn làm bằng đá liền chiến xa, lại cực đạo khí tức tràn ngập, đây là Trạm Trần lão tổ đến. Cực đạo chiến xa, đây chính là thế lực cổ lão Vong Trần Sơn nội tình a, như lại thêm Vong Trần Sơn trên mặt nổi triển lộ ra Trạm Trần Đế kiếm cùng Thiên Đạo Phất Trần, chẳng phải là có ba kiện đế khí. Linh Tiên Thư viện bên trong có không ít người mắt lộ cực kỳ hâm mộ, thậm chí sợ hãi thán phục, gọi thẳng không hổ là Vong Trần Sơn. Hoàng sư tôn lại đang nơi đó hiện ra chính mình nội tình. Trong góc Hàn Nguyệt Lam nhếch miệng, ngữ khí ghét bỏ, nhưng nàng cặp kia linh động đôi mắt đẹp giờ phút này lại hiện ra từng tia hâm mộ thần thái, một chút liền biết tâm tư của nàng. Cố Thanh Nhiêu cùng Hạ Thiện Tử không nói gì, các nàng nhìn chằm chằm hỗn độn cổ trên xa, tựa như muốn xem mặc trong đó thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Linh Tiên Thư viện tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại cái kia hỗn độn trên chiến xa cổ, cũng có vẻ nguyên bản Khương Trường Sinh có chút xấu hổ, không có tồn tại gì cảm giác. Đối với cái này, Khương Trường Sinh tự nhiên có một chút khó chịu, nhưng ở nhìn thấy cái kia hỗn độn cổ chiến xa sau, hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Thân mẹ hắn cực đạo chiến xa, như thế sẽ khoe khoang. Khương Trường Sinh cảm thấy cũng có chút hâm mộ. Hắn nguyên bản còn không biết đây là cực đạo chiến xa, nhưng ở nghe được hắn người hộ đạo truyền âm cùng phía dưới đám người ngôn ngữ sau, hắn liền hiểu vị kia Trạm Trần lão tổ nội tình thâm hậu bao nhiêu, thế mà trực tiếp khống chế cực đạo chiến xa xuất hành. Ngày sau ta như chứng đạo, cũng nhất định phải làm một cố cực đạo chiến xa. Khương Trường Sinh âm thầm vì chính mình động viên, nhưng nhớ tới trong tộc trưởng bối từng đàm luận đại đạo áp chế, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá càng nhiều hơn chính là đối với Trạm Trần lão tổ cười trên nỗi đau của người khác. Làm đương đại chuẩn đế, nó nghĩ đến sợ là tuyệt vọng nhất. Cùng lúc đó, một bóng người cũng từ cái kia hỗn độn khí tràn ngập cực đạo trong chiến xa đi ra. Hắn người khoác áo bào trắng, quanh thân tràn ra từng sợi tiên quang, anh tuấn bất phàm diện mạo bên trên không có chút gợn sóng nào, không giận tự uy. Một đôi đen nhánh con ngươi tùy ý thoáng nhìn, liền để dưới đáy đám người vô ý thức rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng với hắn. Bái kiến Trạm Trần lão tổ. Mặc kệ là nơi đây trong bóng tối Linh Tiên Thư viện trưởng lão, hay là Linh Tiên Thư viện tiên tiêu, cũng hoặc là Khương Trường Sinh cùng hắn người hộ đạo, đều tại không người hướng về hắn thi lễ. Bọn hắn có lẽ thực lực tương đại, thiên tư nghịch thiên, tại ngoại giới đều là nổi tiếng nhân vật, nhưng ở Vong Trần Sơn Trạm Trần lão tổ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thanh Vân bình tĩnh liếc nhìn đám người, bất quá khi nhìn đến Khương Trường Sinh thời điểm không khỏi nhìn nhiều một chút. Đốt. Kiểm tra đo lường đến tiên mệnh chi tử Khương Trường Sinh thân phận, đế tộc Khương gia thần tử, người xuyên việt thể chất, trung đồng, đạo cốt tu vi, vương giả cảnh đỉnh phong, quả nhiên là tiên mệnh chi tử. Không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân thu hồi ánh mắt, hướng đám người ôn hòa lên tiếng, một cỗ nhìn bằng mắt thường không rõ lực lượng nhẹ vỗ về đám người đứng dậy. Những tiên tiêu kia tu vi còn thấp, không cảm giác được cái gì, chỉ cảm thấy Trạm Trần lão tổ cường đại. Có thể những cường giả kia lại là trong lòng rung động không thôi. Làm sao cảm giác phổ thông chuẩn đế ở vị diện này trước giống như đã tựa như sâu kiến, là ảo giác sao? Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 198. Lý do đám người cực kỳ hâm mộ là lớn lao tăng thêm chương 198, lý do đám người cực kỳ hâm mộ là lớn lao tăng thêm không biết Trạm Trần lao tổ lần này đến đây Linh Tiên Thư viện là vì chuyện gì. Có Linh Tiên Thư viện trưởng lao tiến lên một bước, cung kính hướng Diệp Thanh Vân thi lễ một cái. Trừ Vong Trần Sơn tiên tiêu bên ngoài, những người còn lại ánh mắt đều tập trung ở Diệp Thanh Vân trên thân, hiển nhiên bọn hắn cũng muốn biết vị này đến đây mục đích. Lao tổ ta lần này đến đây là muốn nhìn xem đệ tử của ta cùng chúng ta thiên tiêu bây giờ tu luyện như thế nào, còn có một chút chính là nghe nói Linh Tiên tiên chỉ mở ra, muốn tới đây nhìn xem náo nhiệt thôi. Diệp Thanh Vân lời nói ra cực kỳ bình tĩnh, để đám người không khỏi như có điều suy nghĩ. Trạm Trần lão tổ đến đây thăm hỏi đệ tử cùng Vong Trần Sơn tiên tiêu ngược lại là có khả năng, về phần nghe nói Linh Tiên tiên chỉ mở ra đến xem náo nhiệt, nghe một chút liền tốt. Linh Tiên tiên chỉ là mở ra cho tiểu bối, cho dù có danh ngạch hạn chế mở ra nội bộ thiên tiêu đại chiến, cũng không đủ hấp dẫn chuẩn đế lực chú ý, một chút thổi khẩu khí đều có thể diện sát vô số lần sâu kiến đại chiến có gì đáng xem. Bất quá đám người trừ cái đó ra cũng không nghĩ ra mặt khác có thể làm cho Trạm Trần lão tổ đến đây Linh Tiên thư viện nguyên nhân. Tạm thời xem như vị này đơn độc muốn đến Linh Tiên thư viện nhìn xem người một nhà á, thì ra là thế, không biết phải chăng là cần ta các loại chuyên môn sắp xếp cho ngài một chỗ chỗ ở. Linh Tiên thư viện trưởng lão trên mặt cười yếu ớt, giọng nói vô cùng là cung kính. Ta tạm ở tại Nguyệt Lam trụ sở của các nàng cái kia liền có thể. Diệp Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt. Là, gặp vị này đã có chủ ý, cái kia Linh Tiên thư viện trưởng lão cũng không nói thêm lời. Mà Diệp Thanh Vân lời nói ra cũng làm cho không ít tuổi trẻ thiên kiêu cực kỳ hâm mộ. Có thể cùng một chút dung mạo như thiên tiên, thiên tư còn siêu phàm giai nhân tuyệt sắc ở chung một chỗ. Đây chính là bọn hắn đều chỉ có thể huyễn tưởng sự tình, kết quả Trạm Trần lão tổ thế mà có thể tùy tiện liền cùng các nàng ở cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn cũng không có hiểu sai, đơn thuần chỉ là hâm mộ. Vong Trần Sơn người không có tình sát chuyện này hay là xâm nhập lòng người, không có người hoài nghi, coi như hoài nghi cũng không dám nói. Diệp Thanh Vân không có quản bọn họ suy nghĩ gì, phất phất tay, đem hỗn độn cổ chiến xa thu hồi sau, liền hướng trong góc Vong Trần Sơn chúng nữ mà đi. Nơi này chỉ có thiên mệnh chi tử Khương Trường Sinh, về phần Khương Hồng Giao thì là không có trông thấy, nghĩ đến là còn chưa tới. Bất quá ta đã để một đám có thuộc hạ ngũ vực truyền bá, nghĩ đến Khương Hồng Giao tại biết được sau, đằng sau cũng tới Linh Tiên thư viện. Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp loé. Không sai, trước đó Khương Trường Sinh tiến về Linh Tiên thư viện sự tình là hắn phái người trắng trợn tuyên truyền, vì chính là hấp dẫn Khương Hồng Giao đến đây. Nếu không phải trùng hợp có thuộc hạ truyền đến Khương Trường Sinh tin tức, hắn cũng không biết làm như thế nào tại ngũ vực bên trong tìm tới Khương Hồng Giao. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thanh Vân đã đi tới Hàn Nguyệt Lam ba nữ trước mặt. "Mang lão tổ ta đi phủ đệ của các ngươi đi, vừa vặn để lão tổ ta xem một chút những năm này các ngươi có cái gì tiến bộ." Hắn cười khẽ mở miệng. Nhưng chính là cái này rất nghiêm chỉnh thuyết pháp chẳng biết tại sao để ba nữ có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Hàn Nguyệt Lam đứng ra vui cười lên tiếng, "Tốt, Đồ Nhi nhất định sẽ làm cho sư tôn nhìn xem ta mấy năm nay tiến bộ." Tại tiến bộ hai chữ bên trên, nàng có chút nhấn mạnh, ngoại nhân không cách nào nghe ra trong đó ý tứ, Diệp Thanh Vân tự nhiên là nghe được. Đối với cái này, hắn khỏe môi hơi nhếch, cảm thấy có chút chờ mong. Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, đám người vẫn như cũ hơi xúc động, bất quá tại cảm khái xong liền tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở Khương Trường Sinh trên thân. Trong đó không ít thiên tiêu mang theo xem kỹ, muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết Khương gia thần tử đến cùng có bản lĩnh gì. Khương gia thần tử, như muốn tiến vào ta Linh Tiên thư viện, liền phải trước đạp vào một lần thông thiên thê, cuối cùng có thể đến cái nào nhất giai, quyết định ngày sau ngươi tại Linh Tiên thư viện bên trong địa vị. Linh Tiên thư viện trưởng lão biểu lộ lãnh đạm, cùng đối với Trạm Trần lão tổ thái độ hoàn toàn không giống, để Khương Trường Sinh đều ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng tiêu chuẩn kép. Bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, tự tin bắt đầu, hướng phía trước đã từ tầng mây lan tràn xuống bậc thang bạch ngọc dậm chân mà đi. Hắn muốn để bọn hắn nhìn xem, cái gì là chân chính tiên tiêu. Một tòa tú lệ trên linh sơn trong phủ đệ, chính vang lên từng đợt đủ để khiến mặt người hồng tâm nhảy đạo âm. Hoàng sư tôn, ủng hộ a, hung hăng giáo huấn cái này sa đọa cố thần nữ. Một bộ tuyết thường quần áo, da thịt tuyết nhuận Hàn Nguyệt Lam chính diện mang vẻ hưng phấn nhìn thẳng giường thơm bên cạnh đã có chút thở, tinh mâu nổi lên ngượng ngùng chi ý cố thanh nhiêu. Thậm chí sợ nàng không cách nào triệt để đắm chìm đại đạo, còn tiến lên cho một đợt trợ lực. Đi, đều tu luyện 3 giờ, còn chưa đủ ngươi ngồi giận đó a. Buông xuống bên tay phải chỉ hất lên hơi mở sao y y, đôi mắt đẹp mông lung, mái tóc màu tím đã tùy ý rối tung hạ thiệt tử, Diệp Thanh Vân nghiêng đầu, nhìn về phía quần áo hoàn chỉnh Hàn Nguyệt Lam, giọng mang bất đắc dĩ. Hoàng sư tôn ngài đang nói cái gì? Đồ nhi đây chính là giúp Hoàng sư tôn ngài triệt để thu phục cố thanh nhiêu. Hàn Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, một mặt vô tội, biểu thị chính mình là toàn tâm toàn ý vì Hoàng sư tôn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư tâm. Diệp Thanh Vân lườm nàng một chút, không có nhiều lời, đang nhìn một chút ngay tại tiêu hóa tạo hóa bản nguyên hai nữa sau, liền dậm chân vươn tay đem Hàn Nguyệt Lam gánh tại trên vai, cũng ra bên ngoài dự định tìm kiếm một cái không người gian phòng. Nha, Hoàng sư tôn ngài muốn làm gì? Lam nhi thế nhưng là đệ tử của ngươi Hàn Nguyệt Lam bạch ngọc chân dài loạn đạp, giống như muốn dãy rủa, nhưng không dùng cái gì khí lực. Diệp Thanh Vân biết nếu nàng thật muốn dãy rủa, đã sớm có thể tránh thoát. Cùng sư tôn ta chơi cái này tu luyện luận điệu đúng không? Đúng. Diệp Thanh Vân đập Hàn Nguyệt Lam một chút, để nàng mặt ngoài dãy rủa lợi hại hơn, đồng thời một cái bao khoảng ngọc túc dày theo giống như trong lúc vô tình bị nàng đập rơi, để cái kia mặc có thuần trắng vớ lưới ngọc túc bại lộ ở trong không khí. Nhìn xem Lam Miệt Ngọc đủ, Diệp Thanh Vân nhíu mày, mang theo Hàn Nguyệt Lam tiến nhập phía bên phải gian phòng. Hoàng sư tôn, ngài không có khả năng dạng này yên tâm, sư tôn ta chỉ là chỉ điểm tu luyện của ngươi. Bịch. Theo cửa phòng đóng lại, bên trong tất cả thanh âm cũng bị ngăn cách, không cách nào bị ngoại nhân chỗ nghe thấy. Nửa canh giờ trôi qua, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt lại, nhưng ở ngoài cửa phòng lại chậm rãi đi tới hai đạo mê người bóng hình xinh đẹp. Thanh Nhiêu, cái này không tốt lắm đâu. Trong đó người khoác màu tím hơi mở sa mỏng, khí tức so với qua lại cường thịnh hơn Hạ Thiện Tử gương mặt từng đỏ, có chút xấu hổ. Thiện Tử, ngươi quá lo lắng, sư thúc tổ kỳ thật ưa thích nhiều người tu luyện, ngươi không thấy trước đó nét mặt của nàng đến cỡ nào hưng phấn à? Cố Thanh Nhiêu nhạt âm thanh mở miệng, nhớ tới trước đó tu luyện bị hung hăng khi dễ, ngựa khí của nàng càng phát ra chăm chú, tựa như thật là chuyện như vậy bình thường. Nàng lời nói này, Hạ Thiện Tử trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đó tôn thượng chủ đạo tu luyện, Hàn Nguyệt Lam ở bên phụ trợ, còn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn. Thì ra là thế, xem ra là ta quá lo lắng. Hạ Thiện Tử như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp mang theo minh ngộ chi sắc. Thấy được nàng dáng vẻ, Cố Thanh Nhiêu âm thầm gật đầu, cũng mang theo nàng cùng nhau mở cửa đi vào. "Ấy, ngươi, các ngươi đừng tới đây. Sư thúc tổ, chúng ta tới phụ trợ ngươi tu luyện." Cố Thanh Nhiêu, "Ngươi." Lô đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, Mộ Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 199, Lưu Nôn Phỉ Ngự chương 199, Lưu Nôn Phỉ Ngự sau 2 canh giờ. Nhìn qua dường như hài lòng rời đi Cố Thanh Nhiêu hai người, trên thân đã mặc vào vạn pháp đạo bào Diệp Thanh Vân quay đầu lại, nhìn một chút nút ở đầu giường, đôi mắt đẹp còn hung dữ trừng mắt Cố Thanh Nhiêu bóng lưng Hàn Nguyệt Lam. Xấu sư tôn, Cố Thanh Nhiêu khinh người quá đáng, ngày sau ta cùng với nàng không xong. Hàn Nguyệt Lam nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới trước đó tu luyện, lập tức mặt mũi tràn đầy khuất nhục, hoàn toàn quên trước đây không lâu phụ trợ Cố Thanh Nhiêu tu luyện sự tình. Nhìn xem còn tại nói thầm lấy gì gì đó Hàn Nguyệt Lam, Diệp Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đem suy nghĩ đặt ở nơi khác. Linh Tiên Tiên chỉ còn có nửa tháng mở ra, chính là không biết nửa tháng này bên trong Khương Hồng Giao có thể hay không tới, về sau đến âm thầm nhìn xem. Diệp Thanh Vân thầm nghĩ, Lam Nhi, đừng quên tại nửa tháng sau danh ngạch tranh đoạt so đấu bên trên lực áp kia Khương Trường Sinh, coi như ngăn cản không thành, cũng muốn nhường tên của hắn ách dựa vào sau một chút, biết sao? Hắn vẫn không quên hướng Hàn Nguyệt Lam dặn dò. Mặc dù tại tu luyện quá trình bên trong hắn liền đối tam nữ nói qua, nhưng hắn sợ hiện tại Hàn Nguyệt Lam quên, là lấy lần nữa nói một lần. Biết biết. Hàn Nguyệt Lam nghe vậy, đè xuống trong đầu các loại suy nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, xấu sư tôn lời nói nàng vẫn là rất nghe. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, hơi có chút sầu lo mở miệng, xấu sư tôn, tại cùng cảnh giới bên trong ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể đánh bại kia Khương Trường Sinh, hơn nữa bạn nhất cái khác linh tiên thư viện tiên tiêu cản trở, vậy ta cũng không biện pháp nhường tên của hắn ách quá dựa vào sau. Có thể tiến vào linh tiên tiên chỉ danh ngạch chỉ có 50 vị, mà danh sách này thu hoạch được thì là muốn tại còn có linh tiên tiên chỉ bên trong đại bí cảnh bên trong thu hoạch được chuyên thuộc lệnh bài. Nhưng thu hoạch được chuyên thuộc lệnh bài sau, không có nghĩa là liền có tư cách. Còn phải đem lệnh bài đưa đến linh tiên tiên chỉ kia mới tính chân chính thu hoạch được, trong lúc này có bị người cướp đi phong hiểm. Hàn Nguyệt Lam cũng sợ có người quá tuổi bắp trực tiếp bị Khương Trường Sinh cướp đi lệnh bài. Điểm này ngươi không cần lo lắng quá mức, vi sư sẽ an bài tốt tất cả. Diệp Thanh Vân híp mắt, không chút nào lo lắng cái gì. Trước khi tới, hắn liền xa xa nhìn thấy kia Khương Trường Sinh kéo đến một đợt cửu hận, chỉ cần hắn lại để cho quá khứ kia hai cái thu hắn chỗ tốt linh tiên thư viện trưởng lao âm thầm châm ngòi thổi gió, tin tưởng Khương Trường Sinh tuyệt đối sẽ trở thành kia làm người ta chú ý nhất một cái kia. Nghe được xấu sư tôn an bài tốt tất cả, Hàn Nguyệt Lam cũng liền không lo lắng gì, ngược lại cười hì hì đụng lên đến, dùng tự thân hoàn mỹ dáng người dụ hoặc lấy hắn. Xấu sư tôn, có còn muốn hay không cùng Đồ Nhi tu luyện, mặc kệ loại tu luyện như Đồ Nhi đều sẽ cắn răng tiếp nhận xuống tới. Hàn Nguyệt Lam trên mặt mỹ thái mọc lan tràn, một cái đã không đến vớ lưới chân ngọc rũ tới, nhường Diệp Thanh Vân mí mắt hơi nhảy. Trầm tư một lát, tại đem tin tức chuyển cho hai vị kia linh tiên thư viện trưởng lão sau, hiện tại trái phải vô sự Diệp Thanh Vân cũng liền đáp ứng, ôn hòa chỉ điểm lấy nhị đệ tử tu luyện. Ngay tại hai người lần nữa lúc tu luyện, một chỗ trong động phủ, Hỏa lão đầu cùng Linh lão đầu cũng nhận được Diệp Thanh Vân tin tức, chỉ là khi nhìn đến tin tức này sau, ở cùng một chỗ hai người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Cái này Hỏa lão đầu có chút chần chờ, cảm thấy nhằm vào một cái hậu bối có chút không tốt lắm. Linh lão đầu cũng là như thế, chỉ là quá khứ thu không ít chỗ tốt, lại trở ngại chạm Trần lão tổ thực lực, hai người không dám hồi âm cự tuyệt. Đột nhiên, một cái vóc người bình thường, gương mặt lệch mượt mà nam tử theo ngoài động phủ đi đến. Vĩnh Minh bái kiến hai vị trưởng lão. Nhìn thấy Vĩnh Minh, Hỏa lão đầu đè xuống suy nghĩ, cười yếu ớt hỏi, "Vĩnh Minh, chuyện gì muốn báo cáo?" Khởi bẩm Hỏa trưởng lão, bên ngoài một vị vong Trần Sơn tiên kiêu tới đây, nói là vì hồi báo quá khứ hai vị trưởng lão chiếu cố, đặc biệt đưa tới không ít vong Trần Sơn đặc hữu tài nguyên. Nghe đến đó, Hỏa lão đầu cùng Linh lão đầu liếc nhau, bốn trong lòng do dự trong nháy mắt tiêu tán. "Vĩnh Minh, mau mau đem người mang vào." Hỏa lão đầu vung tay lên, không phải liền là chuyển chút lưu ngôn vị ngữ, tin tưởng cái kia hậu bối nhất định có thể gánh vác. "Là." Vĩnh Minh tâm tiếp theo vui, mỹ tư tư thối lui muốn đem vị kia vong Trần Sơn tiên kiêu mang đến. Dù sao kia phần tài nguyên bên trong cũng có hắn một nhỏ phần. Hôm sau, Linh Tiên thư viện bên trong đống nhiên truyền lên một đạo không biết là thật là giả tin tức, mà nghe nói đạo này tin tức Linh Tiên thư viện tiên kiêu cũng không khỏi nhíu mày, nhìn ra xa một tòa linh sơn vị trí. Đây là trước đây không lâu Linh Tiên thư viện trưởng lão an bài cho Khương Trường Sinh tu luyện trụ sở. Khương Trường Sinh nói chúng ta bất quá gà đất chó sành, còn tuyên bố muốn tại bí cảnh bên trong ba chiêu trấn áp chúng ta. Cuồng vọng. Đã sớm nghe nói đế tộc người cao cao tại thượng, bây giờ xem ra cũng là nghe đồn không giả. Không ít tiên kiêu lạnh lùng như băng, đã đem Khương Trường Sinh hoàn toàn ghi ở trong lòng, dự định đến lúc đó tại danh ngạch tranh đoạt thời điểm, xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì, trung đồng thêm đạo cốt lại như thế nào, không đánh một trận ai biết ai mạnh ai yếu. Nhưng cũng có một chút thiên kiêu rất là tỉnh táo, cảm thấy đạo này tin tức có chút cổ quái, bất quá bọn hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, ngược lại cũng là nhiều hứng thú nhìn về phía tòa kia linh sơn, nghĩ đến đến lúc đó nhìn xem Khương Trường Sinh thực lực. Dù sao Khương Trường Sinh kia vừa tới Linh Tiên thư viện cao ngạo thái độ cũng làm cho bọn hắn rất khó chịu, nếu có thể giáo huấn một chút, cắm một trong tay cũng không phải không được. Mà tại mọi người nhìn chăm chú tòa kia linh sơn trong phủ đệ, Khương Trường Sinh tự nhiên cũng là biết được những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Công tử, đạo này tin tức từ chỗ nào truyền ra chúng ta một chút dấu vết để lại đều tra không được, nhưng nghĩ đến nhất định là những cái kia đối với ngài có địch ý thiên kiêu âm thầm truyền ra, mong muốn nhường ngài trở thành mục tiêu công kích. Một cái xinh xắn động nhân, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử rất có điểm khó chịu lên tiếng. Khương Trường Sinh trầm mặc không nói gì, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Là người đều sẽ đối không hiểu thấu tới ác ý truyền ngôn cảm thấy khó chịu. Công tử, có cần hay không nô tỳ là ngài ra mặt làm sáng tỏ? Không cần. Khương Trường Sinh vốn có chút ý động, nhưng nghĩ lắc đầu. Coi như việc này là giả, nhưng hắn một không thừa nhận. Không chỉ có đại biểu hắn sợ đám người, cũng biết nhường hắn bị mất mặt, cũng ném đi Khương gia mặt mũi. Cái này đâm lao phải theo lao cảm giác thật là làm cho Khương Trường Sinh cảm thấy không thoải mái. Đừng để ta tìm tới là ai vụng trộm truyền bá tin tức, không phải Khương Trường Sinh đấy mắt lướt qua một tia hàn mang, thuộc về vương giả đỉnh phong khí tức tiết ra ngoài một cái chớp mắt, nhường kia mỹ lệ nữ tử run rẩy đồng thời cũng làm cho nàng mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Không bố như thế khí tức, không hổ là nàng công tử, coi như những cái kia thiên kiêu cùng tiến lên lại như thế nào, ở trước mặt công tử, tất cả bất quá là tiện tay có thể diệt sâu kiến mà thôi. Mỹ lệ nữ tử mù quáng tự tin lấy, mà thân ở một chỗ khác Diệp Thanh Vân cũng nghe tới trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt, thiên mệnh chi tử Khương Trường Sinh trở thành mục tiêu công kích, tương lai tranh đoạt linh tiên tiên chỉ danh ngạch có biến số, cướp đoạt bộ phận khí vận, ban thưởng màu trắng hệ thống ban thưởng, ba viên thánh quả màu trắng hệ thống ban thưởng a, xem ra việc này đối kia Khương Trường Sinh ảnh hưởng không lớn. Diệp Thanh Vân biết được thân làm thiên mệnh chi tử, vẫn là xuất thân đế tộc Khương Trường Sinh tại cùng thế hệ bên trong tất nhiên là cực kỳ cường đại, những cái kia thiên kiêu coi như có thể cho hắn mang đến phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái. Xem ra vẫn là phải xem danh ngạch xếp hạng, hay là dứt khoát đem hắn lấy không được lệnh bài khả năng cướp đoạt càng nhiều khí vận. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 200, Khương Hồng Giao đến chương 200, Khương Hồng Giao đến Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ, đem hệ thống ban thưởng trong đó một quả thánh quả đem ra. Đây là có thể khiến cho thánh nhân tinh tiến tu vi thánh quả, coi như không tệ. Xấu sư tôn tại trước người hắn Hàn Nguyệt Lam sắc mặt đỏ hồng, đổ mồ hôi lâm ly, khi nhìn đến trên tay hắn xuất ra thánh quả sau đôi mắt đẹp sáng lên, túi người mở ra môi đỏ, thánh quả ngay tiếp theo Diệp Thanh Vân hai ngón tay đều bị nàng nuốt vào trong miệng. Nhìn xem còn khẽ ngẩng đầu hướng hắn hoạt bát chớp mắt Hàn Nguyệt Lam, Diệp Thanh Vân mỉm cười, tùy ý nàng đem thánh quả nuốt vào hấp thu. Chỉ chốc lát, đem Diệp Thanh Vân hai ngón tay phun ra Hàn Nguyệt Lam ngồi dậy, cũng ở trước mặt hắn liếm liếm môi đỏ, xấu sư tôn cùng Đồ Nhi tu luyện xong, còn cần thánh quả coi như tu luyện sau thêm đầu, thật sự là chi kỳ đâu. Đây là tại cho ngươi bổ sung dinh dưỡng, lại thêm ta đưa cho ngươi tạo hóa bản nguyên, ngươi đột phá tới thánh nhân hậu kỳ thời gian không xa. Liền xem như thánh nhân đỉnh phong tin tưởng cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá, chớ nói chi là còn lại đủ loại chỗ tốt rồi. Diệp Thanh Vân khẽ cười nói. Hàn Nguyệt Lam cảm ứng một phen thể nội ngay tại nhanh chóng tinh tiến tu vi cùng còn lại hướng tốt biến hóa, vui sướng gật đầu. Tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên, cho dù là đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ cao hứng. Nhớ kỹ trong khoảng thời gian này nhiều hơn cảm ngộ đại đạo, mặc dù ở đằng kia bí cảnh bên trong các ngươi sẽ bị áp chế tới cùng một cảnh giới, nhưng đại đạo cảm ngộ cũng sẽ không biến mất. Diệp Thanh Vân nói xong, vừa định đứng dậy, lại bị Hàn Nguyệt Lam một phát bắt được cũng đặt ở dưới thân. Như suy nghĩ nhiều cảm ngộ đại đạo, cùng xấu sư tôn ngài một mực tu luyện không được sao? Hàn Nguyệt Lam khanh khách một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân linh động đôi mắt đẹp mang theo màu nhiệt huyết. Cùng xấu sư tôn tu luyện càn khôn hợp đạo quyết thật là có thể khiến người ta dục tiên dục tử, cùng bạn đạo hợp nhất, thỏa thích hấp thu đại đạo chất dinh dưỡng. Lại thêm kia hai nữ nhân không tại, nàng hiện tại có thể thỏa thích chiếm lấy xấu sư tôn. Nghe được nàng, Diệp Thanh Vân nhíu mày. Kia Lam Nhi ngươi cần phải mau mau, vi sư còn muốn đi dạy bảo những nữ đệ tử khác đâu. Hừ. Hàn Nguyệt Lam nghe vậy, khó chịu hừ lạnh một tiếng, cấp tốc bắt đầu cùng xấu sư tôn tu luyện. Chỉ một thoáng, từng sợi không hiểu đạo âm lại bắt đầu ở chỗ này vang lên. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh Vân một mực tại chợ Đông Đảo nữ đệ tử tu luyện, cũng còn cần rất nhiều đặc biệt tu luyện tư thế trợ các nàng đối đại đạo cảm ngộ càng sâu. Đồng thời, tại tu luyện xong sau, hắn sẽ còn thường xuyên trong bóng tối nhìn xem bên ngoài leo lên thông thiên thê, muốn đi vào Linh Tiên thư viện ngũ vực thiên tiêu. Mấy ngày nay Diệp Thanh Vân vẫn luôn không thấy được Khương Hồng Giao thân ảnh, vốn cho là hôm nay cũng là như thế, nhưng đột ngột, Diệp Thanh Vân bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi nữ nguyên bản nhàm chán Diệp Thanh Vân trong nháy mắt tinh thần. Hắn cẩn thận tại đăng thiên thê bên trên dò xét, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại vừa leo lên thông thiên thê một vị diện mạo bình thường trên người nữ tử. Đương nhiên, lấy Diệp Thanh Vân ánh mắt, tự nhiên là xem thấu dịch dung. Khương Hồng Giao thân phận, đế tộc Khương gia người, thiên mục chuẩn đế chi đồ thể chất, thiên địa đạo cốt tu vi, vương giả cảnh hậu kỳ tại hệ thống bảng sau khi xuất hiện, còn có một cỗ tin tức tràn vào tới Diệp Thanh Vân trong đầu. Không cần một lát, Diệp Thanh Vân liền hấp thu xong tất cả tin tức. Ngoại trừ cấp đoạt khí vận, còn có thể thu thiên mệnh chi nữ là dưới trướng, cái này cũng có thể thu hoạch được từ sắc hệ thống ban thưởng, mà quá trình bên trong gia tăng độ thiện cảm thì có thể thu hoạch được màu trắng cùng màu xanh hệ thống ban thưởng. Diệp Thanh Vân trong lòng thì thảo, đối lại sau làm như thế nào đối đãi Khương Hồng Giao phương thức đại khái rõ ràng, cũng không biết Khương Trường Sinh có phát hiện hay không cái gì. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía đứng ở nơi xa, khóe miệng đã câu lên Khương Trường Sinh. Mấy ngày nay, Khương Trường Sinh cùng hắn như thế đều đang nhìn đăng thiên thê, nghĩ đến hắn là xuyên biệt người, Diệp Thanh Vân tự nhiên minh bạch cái này Khương Trường Sinh mục đích. Đơn giản chính là thấy mình đi vào Linh Tiên thư viện tin tức truyền khắp vũ vực, muốn nhìn một chút chính mình cái kia bị hắn quét xương tộc mọi nghe được tin tức sau có thể hay không tới Linh Tiên thư viện. Cũng không biết cái này Khương Trường Sinh đối Khương Hồng Giao phương thức xử lý là cái gì đây, là kể ra đã từng cái gì nan ngôn chi ẩn. Vẫn là mong muốn trực tiếp xóa đi tương lai phiền toái lớn đâu, Khương Trường Sinh giờ phút này có chút hưng phấn. Thân làm xuyên biệt người, hắn tự nhiên sẽ hiểu cái kia bị hắn đào đạo cốt tộc muội là tồn tại gì. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho tâm hắn dưới có chút bất đắc dĩ, cũng còn tại âm thầm nhà rãnh không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước chính mình. Nếu là không có chuyện như thế, hắn cùng cái này thân làm khí vận chi nữ tộc muội liên hợp lại, tương lai tuyệt đối có thể treo lên đánh toàn bộ Thần Châu đại lục, liền xem như kiếp như mặt trời ban chưa chạm Trần lão tổ cũng không tính là cái gì. Ta là bởi vì trước ngực đạo cốt ý động mới phát hiện nàng, kia nàng sẽ phát hiện tới ta à? Khương Trường Sinh nhìn chăm chú lên cái kia vị diện mạo bình thường thiếu nữ, mà thiếu nữ kia dường như cũng là cảm ứng được cái gì, ánh mắt vô ý thức hướng hắn nơi này chuyển đến. Cái này xem xét, có thể nhìn thấy cô gái kia con ngươi hơi co lại một cái chớp mắt. Nhưng sau một khắc, nàng mười phần tự nhiên rời ánh mắt, tựa như mong muốn che lấp cái gì. Ha ha. Biết được nàng đã thấy hắn, Khương Trường Sinh khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia nhường đứng hầu tại hắn một bên mỹ lệ thị nữ một hồi kỳ quái. Công tử, ngài đang cười cái gì? Không có gì, Thu Vân, chúng ta trở về đi. Khương Trường Sinh lắc đầu, hắn tới đây mục đích đã tới, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn muốn trở về nghĩ đến làm như thế nào cùng vị này tộc muội tu bổ quan hệ. Là. Thu Vân không có hỏi nhiều, lạc hậu nửa bước, cung kính đi theo Khương Trường Sinh sau lưng rời đi. Mà Dịch Dung Khương Hồng Giao tại nhìn thấy Khương Trường Sinh sau khi đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết hắn có hay không xem thấu ta Dịch Dung. Khương Hồng Giao mặc dù đối từ sư tôn kia được đến Dịch Dung bí thuật rất tự tin, cho dù là Thánh Vương đều khó có khả năng xem thấu, nhưng nhớ tới Khương Trường Sinh trùng đồng, nàng cũng có chút chần chờ. Nghe đồn trùng đồng có thể khám phá tất cả hư ảo, nàng cũng không xác định chính mình dịch dung có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước, chỉ cần ta có thể ở Linh Tiên thư viện bên trong hiện ra thiên phú, đạt được coi trọng, coi như thân phận bại lộ, Khương gia cũng không có khả năng tùy ý đụng đến ta. Vừa nghĩ, Khương Hồng Giao tiếp tục leo lên thông thiên thể, vì hiện ra thiên phú, nàng dùng tuyệt đối tốc độ siêu việt không ít tiên điều, thành công hấp dẫn âm thầm Linh Tiên thư viện trưởng lão chú ý về phần Diệp Thanh Vân cũng đã rời đi. Với hắn mà nói, biết được Khương Hồng Giao đã đi tới Linh Tiên thư viện liền có thể, về phần về sau sẽ chậm chậm tính toán. Nhớ kỹ nữ tử này tướng mạo cùng khí tức. Trở lại phủ đệ, Diệp Thanh Vân lúc này đem chúng nữ gọi đến cũng đem Khương Hồng Giao dịch dung mạo khí tức, cùng bị hắn xem thấu sau dung mạo khí tức hiện hóa tại chúng nữ trước mặt. Chúng nữ ngước mắt, nhao nhao nhớ kỹ hai cái này khác biệt dung mạo khí tức nữ tử. "Lão tổ, đây chính là ngài trước đó nói tới Khương Hồng Giao sao?" Cố Thanh Nhiêu tinh mâu lóe lên, nhớ tới quá khứ Diệp Thanh Vân đề cập Khương Hồng Giao. Nàng biết lão tổ không có việc gì cũng sẽ không tùy ý để các nàng ghi lại người nàng bề ngoài khí tức, nếu là đơn thuần nhìn sắc đẹp, lão tổ có các nàng liền đầy đủ. Về phần cái khác, ngoại trừ cái kia Khương Hồng Giao, nàng cũng không nghĩ ra có cô gái nào có thể khiến cho lão tổ như thế. "Không tệ." Diệp Thanh Vân gật gật đầu. "Ngày sau các ngươi có thể giao hảo cùng nàng, đương nhiên, trong đó phân tập chính các ngươi nắm chắc." Hắn nhìn về phía chúng nữ, dặn dò. Kỳ thật coi như không đề cập tới tăng lên Khương Hồng Giao hảo cảm ban thưởng cùng thu nhập dưới trướng tử sắc ban thưởng, đơn thuần nhường vòng Trần Sơn giao hảo Khương Hồng Giao cũng là trăm lợi không một hại sự tình. Về phần thân làm nhân vật chính sẽ gặp phải các loại nguy cơ, hắn vòng Trần Sơn biểu thị không sợ tất cả. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai."